Chương 526 vô sỉ đến cực điểm. Chương 526 vô sỉ đến cực điểm. Tiếng nói của thú hoàng theo những đoạn ký ức truyền ra, và khi quận trục ghi lại mọi thông tin của Lý Sấu Ngọc rơi vào tay Vu Khê, vẻ nho nhã ban đầu của hắn đã biến đổi hoàn toàn, trở nên dị thường dữ tợn. Nhìn những hình ảnh hiện ra trong đoạn ký ức, Lý Sấu Ngọc vốn đã ở bờ vực sụp đổ, đầu tiên là sững sờ, sau đó đôi mắt đẹp trợn trừng không thể tin nổi nhìn Vu Khê. Còn Chu Hân Hân và Lâm Mặc giờ phút này thần sắc trở nên dị thường, ngay cả Lý Nghiễn, người vốn ngoan ngoãn nhất, sắc mặt cũng trở nên hoảng loạn. Sau khi nhận được mệnh lệnh từ thú hoàng, Vu Khê liền bắt đầu bố cục, từ cuộc gặp gỡ với Lý Sấu Ngọc, rồi từ Chu Hân Hân mà ra tay, từng bước hắn cuối cùng đã giành được sự tin tưởng của Lý Sấu Ngọc, cuối cùng trở thành đệ tử của toàn cơ kiếm môn. Đến bước này, Vu Khê liền bắt đầu bộc lộ thiên phú của mình, so với những người bình thường như Lâm Mặc, hắn vốn sở hữu huyết mạch hoàng thất nên bản thân đã là một thiên tài, điều này cũng mang lại hy vọng cho toàn cơ kiếm môn đang suy yếu. Và Lý Sấu Ngọc cũng dốc lòng truyền thụ cho hắn, không hề giữ lại chút nào. Còn Lâm Mặc, với tư cách là đại sư mình, vốn dĩ sống cùng hắn, trong quá trình tiếp xúc hàng ngày, hắn cũng nhận ra sự bất thường của Vu Khê. Nhưng Vu Khê nhờ vào thiên phú của mình, có thể kiếm được những tài nguyên mà trước đây vốn không thể có, dưới sự thăng tiến của tu vi, tuy hắn có chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng không điều tra sâu hơn. Còn tiểu sư muội Chu Hân Hân, vốn đang ở độ tuổi thanh xuân, sự tồn tại của Vu Khê, một người có thể xưng là thiên tiêu, đối với nàng tự nhiên là vô cùng hấp dẫn. Riêng Lý Nghiễn, người thật thà nhất, Vu Khê thậm chí không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Sau khi có được sự tin tưởng của Lý Sấu Ngọc, Vu Khê không hành động ngay lập tức, ngược lại còn lợi dụng thời gian để củng cố sự tin tưởng này và tìm kiếm một cơ hội thích hợp, giả vờ bị trọng thương, đồng thời phối hợp với thú hoàng vô tình tiết lộ phương pháp cứu chữa. Cuối cùng, chính là thú hoàng xuất hiện, sau khi đưa ra điều kiện, Lý Sấu Ngọc gia nhập thần nữ cung. Kế hoạch này kéo dài gần 10 năm, từ khi Vu Khê xuất hiện, Lý Sấu Ngọc đã bị một tấm lưới lớn vô hình bao vây, theo tấm lưới không ngừng siết chặt, nàng chỉ có thể bị động sa vào. Những đoạn ký ức vẫn tiếp tục, sau khi Lý Sấu Ngọc gia nhập thần nữ cung, Vu Khê cũng nhận được sự công nhận của thú hoàng, có được thân phận bí mật và nhiều tài nguyên hơn. Tốc độ tu luyện của hắn cũng bắt đầu tăng vọt, điều này cũng khiến Lý Sấu Ngọc cảm thấy sự hy sinh của mình là đáng giá. Và sự bất thường của Vu Khê, tự nhiên cũng bị Chu Hân Hân, người sớm tối ở bên cạnh, phát hiện. Ngay lúc sự việc bại lộ, hắn lại lấy lý do gia tộc của mình đang gặp khó khăn, và việc Lý Sấu Ngọc gia nhập thần nữ cũng có thể tu luyện nhanh hơn, nhưng sự hy sinh cần thiết là khó tránh khỏi, để cầu xin đối phương tha thứ. Thêm vào những lời đường mật, Chu Hân Hân cuối cùng đã không chọn cách vạch trần, giấu kín bí mật này trong sâu thẳm trái tim. Còn Lâm Mặc và Lý Nghiễn, tuy lờ mờ đoán được một vài điều, nhưng cũng không chọn cách đối chất với Vu Khê. Dù sao thì sau khi Lý Sấu Ngọc gia nhập thần nữ cung, tài nguyên tu luyện của bọn họ tăng vọt, dục vọng của con người luôn là vô hạn, trong tình cảnh Lý Sấu Ngọc hy sinh bản thân để bảo hộ tông môn, bọn họ đã nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Ngay cả Lý Nghiễn, người thật thà nhất, tâm lý cũng đã thay đổi, cho rằng đây chỉ là nhẫn nhục chịu đựng, đợi có cơ hội, nhất định sẽ thoát ly. Tiếp theo, chính là Lý Sấu Ngọc mất tích, mọi người hoảng loạn, dưới sự dẫn dắt của Vu Khê, toàn cơ kiếm môn đã quy phục Vu U Mặc. Sau đó, chính là vạn cổ chiến trường, Vu U Mặc đã sắp đặt cho bọn họ tiếp xúc với thần nữ của thần nữ cung, trong huyền quang kính. Vu Khê thấy Lâm Mặc và Lý Nghiễn cuối cùng lại coi các nàng là Lý Sấu Ngọc, trong lòng liền hiểu rõ, sư minh sư đệ của mình đã hoàn toàn đứng cùng chiến tuyến với hắn. Và thần nữ của thần nữ cung cũng khiến bọn họ mở ra một con đường khác để nâng cao thực lực, hai người cũng từ đó trở đi, một lòng một dạ với Vu U Mặc, cam tâm tình nguyện trở thành quân cờ. Những đoạn ký ức không ngừng tuần hoàn trong Cựu Long binh thần tháp, Lý Sấu Ngọc lúc này sắc mặt tái nhợt, thân hình mềm mại không ngừng run rẩy. Theo Hắc Vũ Vương buông tay, Vu Khê mềm nhũn ngồi trên mặt đất, nước dãi chảy ròng ròng. Hắc hắc, Lý Sấu Ngọc, ngươi sớm muộn gì cũng là của ta, sớm muộn gì cũng là lô đỉnh của ta. Hắc hắc, những lời nói ngây ngô thốt ra, tựa như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào ngực Lý Sấu Ngọc. Phụt, một ngụm máu tươi từ miệng Lý Sấu Ngọc phun ra, thân hình lung lay sắp đổ, Bạch Vũ trực tiếp đỡ nàng, lúc này mới không để nàng ngã xuống đất. Lý Sấu Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp đã đỏ hoe, nàng nhìn bốn đệ tử mà mình từng tự hào, thân thể run rẩy, không ngờ, ngay từ đầu, Vu Khê đã giăng một cái bẫy nhằm vào chính mình. Điều khiến nàng thất vọng hơn là, ba người Lâm Mặc rõ ràng biết chuyện, nhưng bọn họ lại chọn cách che giấu, thậm chí trơ mắt nhìn đối phương tính kế mình. Nhìn ba người vẻ mặt kinh hoàng và hổ thẹn, Lý Sấu Ngọc nhớ lại sự ngây thơ khi nàng nhặt bọn họ về, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. "Tại sao? Cho ta một lời giải thích." Lời chất vấn của Lý Sấu Ngọc khiến trên mặt ba người tràn đầy sợ hãi, ngay cả Lý Nghiễn, người vốn ban đầu không thể chịu đựng được nhất, giờ phút này cũng không dám nhìn thẳng vào nàng, chỉ có thể cúi đầu, không dám lên tiếng. Dưới lời chất vấn đầy áp lực này, Chu Hân Hân, người có tâm lý kém nhất, là người đầu tiên không chịu nổi, bị kích động đến mức buông xuôi. "Sư phụ, chúng ta chỉ là những kẻ nhỏ bé, đối đầu với hoàng thất, đó là tìm chết, hơn nữa, khi chúng ta biết chuyện, sự việc đã xảy ra, không thể thay đổi, người bảo chúng ta phải làm sao?" "Hú hồ, Vu Khê là hoàng thất mà, chỉ cần hắn trưởng thành, những nỗi nhục mà người phải chịu, sau này đều có thể rửa sạch, chúng ta làm vậy là vì tốt cho người." Giọng điệu của Chu Hân Hân lạnh nhạt, Vu Khê trước đây đã hứa sẽ cưới nàng, như vậy tương lai nàng cũng là người của hoàng thất, địa vị, tài nguyên, quyền lực đều dễ dàng có được, nếu không phải hôm nay sự việc thay đổi, tất cả đều có thể thực hiện được. Vì vậy, trong lòng nàng bây giờ đã không còn sự hổ thẹn đối với Lý Sấu Ngọc, mà tràn đầy sự không cam lòng, tại sao? Rõ ràng rất nhanh là có thể thực hiện được rồi. "Sư tôn, toàn cơ kiếm môn đã trở thành lịch sử rồi." Lâm Mặc thở ra một hơi thật sâu, giọng nói khàn khàn. "Sư phụ, Lý Nghiễn có lỗi với người." Lý Nghiễn nhỏ giọng nói. "Ha ha ha, ha 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 ha, hóa ra các ngươi từ đầu đến cuối đối với toàn cơ kiếm môn, đối với ta, vị sư phụ này đều không hài lòng sao? Nghe lời ba người, Lý Sấu Ngọc thần sắc ngây dại, sau đó điên cuồng cười lớn, cảm giác tín ngưỡng bị xuyên thủng khiến nàng trực tiếp sụp đổ. Nghe lời của Lý Sấu Ngọc, ba người lại lần nữa im lặng, bị nhốt ở đây, bản thân đã là tử cục, giống như vu khê vậy, cho nên bọn họ cũng không cần phải che giấu nữa. Trong lòng ba người, Lý Sấu Ngọc từ lâu đã từ vị sư phụ đáng kính, biến thành một công cụ có thể lợi dụng, và sau khi nghe tin nàng mất tích, sự lo lắng của bọn họ cũng là lương tâm duy nhất còn sót lại. Hắc Vũ Vương lúc này cũng thần sắc lạnh lùng, nàng xuất thân từ Đoạ Hà tự nhận thấy đã chứng kiến rất nhiều điều xấu xa, nhưng những người trước mắt này quả thực đã chạm đến giới hạn của nàng. Thì ra, con người có thể xấu xa đến mức đó, an nhiên hưởng thụ sự hy sinh của người khác, hốt xương thủy. Bạch Vũ thản nhiên nhìn bốn người, cũng thở ra một hơi, xung quanh cơ thể nàng tràn ngập ma khí như có như không. Vũ U Mặc, đáng chết Hà Yên Nguyệt, ngươi hồi phục thế nào rồi? Chương 527 Huyết Hoàng hứa hẹn, chương 527 Huyết Hoàng hứa hẹn dốc toàn lực ra tay, không có vấn đề gì. Giọng nói bình thản vang lên, Bạch Vũ nheo mắt, khẽ gật đầu, sau đó nhìn Lý Tố Ngọc đang suy yếu, nhẹ giọng nói: "Yên tâm, món nợ của ngươi ta sẽ giúp ngươi đòi lại." Lý Tố Ngọc đã trở thành tùy tùng của mình, vậy thì tất cả những gì nàng đang trải qua bây giờ chính là Vu U Mặc đang dẫm đạp lên mặt mình. Món nợ này, nếu Bạch Vũ không đòi lại, đạo tâm sẽ bất ổn. Nghe lời Bạch Vũ nói, Lý Tố Ngọc khẽ run rẩy, sau đó từ từ mở mắt. Mặc dù đôi mắt đẹp đầy tơ máu, nhưng trên mặt lại tràn đầy sự bướng bỉnh và kiên định. "Công tử, ta muốn tự mình báo thù, tự tay giết chết bọn chúng." Lý Tố Ngọc cắn răng, lạnh giọng nói: "Nếu ngay từ đầu đây đã là một tâm mưu, vậy thì mối thù này nàng muốn tự tay đòi lại." Nghe vậy, Bạch Vũ cũng khẽ thở ra một hơi. "Được, ta sẽ để ngươi tự tay giết hắn, ngay trong buổi phong vương thế này." Bạch Vũ kìm nén sát ý trong lòng, nhẹ giọng an ủi: "Công tử, bốn người này xử lý thế nào?" Hắc Vũ Vương nhìn Lâm Mặc bốn người, lạnh giọng nói: "Trong lòng nàng, dù có nghiền nát mấy người này thành cho bụi cũng không quá đáng, nhưng bây giờ người có thể quyết định vẫn là Bạch Vũ và Lý Tố Ngọc." Nghe vậy, Bạch Vũ nhìn Lý Tố Ngọc, tôn trọng quyết định của nàng. Thấy vậy, Lý Tố Ngọc không nói gì, chỉ khẽ quay đầu đi, nhắm mắt lại, không nói một lời nào. Lâm Mặc ba người nhìn thái độ của Lý Tố Ngọc, sắc mặt càng thêm kinh hãi. Trong lòng bọn họ rất rõ, sư phụ của mình vào giờ phút này đã từ bỏ bọn họ. Nhớ lại đủ loại chuyện đã qua, ba người đều cúi đầu, không dám nói thêm gì. Bạch Vũ thấy vậy, cười lạnh một tiếng: "Giết bọn chúng, quá dễ dàng rồi. Nếu sự việc đã phát triển đến mức này, chi bằng để bọn chúng phát huy giá trị lớn nhất của mình." Nghĩ đến đây, Bạch Vũ từ từ nâng tay, giao tiếp với Phệ Vận Xà Đằng, trực tiếp lấy xuống bốn quả nguyên rủa trên dây leo, tay phải khẽ bóp, ma khí nồng đậm cuộn trào ra. Phụt. Bốn người trực tiếp bị chấn bay, phun ra máu tươi, quả nguyên rủa cũng nhân cơ hội này lặng lẽ gieo vào trong cơ thể bọn chúng. Dưới sự gia trì của Phá Vọng Kim Tinh, Bạch Vũ nhìn rất rõ, khí vận trên người bọn chúng sau khi quả nguyên rủa được gieo xuống, trực tiếp tăng dã, chuyển hóa thành hắc khí nồng đậm. Nếu Lý Tố Ngọc muốn tự mình báo thù, vậy thì phải tạo cơ hội. Mặc dù tạm thời tha cho mấy người này, nhưng với thái độ của Man Hoang thú vực bên kia, Vu U Mặc rất có thể vẫn sẽ mang bọn chúng theo bên mình, như vậy hiệu quả của quả nguyên rủa sẽ được phát huy đến mức tối đa. Bạch Vũ vung tay phải, bốn người trực tiếp bị ném ra khỏi Cửu Long binh thần tháp. Ầm ầm ầm. Lâm Mặc bốn người trực tiếp bị ném ra ngoài, còn những người đang chờ đợi trong tiểu lầu nhìn cảnh tượng trước mắt đều có chút không hiểu, nhưng lời nói tiếp theo của Bạch Vũ lại khiến bọn họ kinh ngạc không thôi. "Nể mặt sư phụ của các ngươi, lần này ta tạm tha cho các ngươi. Nếu còn gặp lại, ta sẽ không nương tay nữa." Từ bây giờ, Lý Tố Ngọc không còn bất kỳ quan hệ nào với Man Hoang thú vực, nàng là người của Huyết Ngục Hoàng Triều. Lời này vừa nói ra, lập tức gây ra náo động. Từ trạng thái của Vu Khê, rõ ràng đã bị siêu hồn, nói cách khác, sự thật mà Bạch Vũ cố tình che giấu, rất có thể đã được làm rõ. Mà trạng thái của Lý Tố Ngọc, rõ ràng đã bị đả kích không nhỏ, kế hoạch của Vu U Mặc xem ra rất hiệu quả. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Bạch Vũ lại tha cho mấy người này, điều này thật đáng suy ngẫm. Dù sao, danh tiếng của Bạch Vũ cũng không tốt lắm, bây giờ chịu thiệt thòi mà lại bỏ qua như vậy, hoàn toàn không phải tính cách của hắn. Chẳng lẽ là vì Lý Tố Ngọc đã mở lời? Trong chốc lát, mọi người đối với sự thật bị che giấu kia càng thêm tò mò. Mà trên quảng trường vạn cổ thành, Thú Hoàng nhìn cảnh tượng trong màn hình, vẻ mặt vốn lạnh lùng đống nhiên thả lỏng. Chỉ cần sự thật không bị công bố trước mắt mọi người, vậy thì vẫn còn đường lui. Tương tự, ngọn lửa này cũng sẽ không cháy đến người mình. Đôi khi, người khác biết là ngươi làm và công bố sự thật trước mắt mọi người là hai khái niệm khác nhau. Huyết Hoàng nhìn biểu hiện của Bạch Vũ, cười lắc đầu, cảm thán tên này tâm tư sâu sắc, lại còn có thể kiểm soát toàn cục. Phẩm chất như vậy dù đặt ở đâu cũng là nhân tài. Ha ha ha, Huyết Ngục Hoàng Triều có giáo vô loại, hoan nên các loại nhân tài. Nếu Thánh Tử Quốc Sư Phụ đã mở lời, vậy bản hoàng cũng xin đưa ra một lời hứa ở đây. Lý Tố Ngọc, Bùi Nguyệt Thần từ nay về sau sẽ được Huyết Ngục Hoàng Triều ta bảo hộ. Chỉ cần Bạch Vũ vẫn là người của Hoàng Triều, lời hứa này sẽ vĩnh viễn có hiệu lực. Giọng Huyết Hoàng không lớn, chỉ có bốn người và những người bảo vệ bên cạnh họ có thể nghe thấy. Ma Thú Hoàng sau khi nghe lời này, thầm mắng một câu ti tiện vô sỉ. Cái lao giả chết tiệt này, Lý Tố Ngọc thì liên quan gì đến Bùi Nguyệt Thần? Nhưng bây giờ mọi chuyện đã rồi, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, không tiếp lời. Ha ha, lời này nói ra, ta nghe sao mà khó xử quá vậy. Nếu không muốn, đại có thể do Tở Tử Tĩnh trai ta ra mặt, bản tọa rất sẵn lòng nhận lấy phiền phức này. Phi Cảnh Tâm châm ngòi. Lời này vừa nói ra, khóe mắt Thú Hoàng khẽ nhếch. Mà lúc này, Vu U Mặc vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Vũ, ánh mắt lóe lên. Không ngờ, lần khiêu khích này lại bị Bạch Vũ hóa giải như vậy. Mặc dù đã thành công đả kích đạo tâm của Lý Tố Ngọc, nhưng hiệu quả rõ ràng không đủ. Ha ha, làm bị thương người của man hoang thú bậc ta, ngươi chỉ một câu nói nhẹ nhàng như vậy, là muốn bỏ qua sao? Vu U Mặc nhìn chằm chằm Bạch Vũ, lạnh lùng nói, không phục thì đánh một trận, xem ai chết trước. Ngươi nếu chuẩn bị động thủ ở đây, ta cũng phục buổi. Bây giờ ngươi có thể gọi người phía sau ngươi ra thử xem. Bạch Vũ khẽ cười, trong giọng nói tuy không có chút cảm xúc nào, nhưng sự bá đạo trong đó lại khiến mọi người kinh ngạc. Vu U Mặc là hoàng tử của man hoang thú vực, phải biết rằng trong buổi phong vương tế lần này, có tới 3 hoàng tử cùng nhau tiến vào, có thể nói là đội hình quá mức xa hoa. Nhưng Bạch Vũ dường như không hề có chút sợ hãi nào, tên này rốt cuộc là đang ra vẻ hờ mờ dọa, hay là có nội tình kinh khủng chống đỡ cho sự bá đạo hiện tại của hắn. Đủ rồi, các ngươi những kẻ ngoại giới này, thật sự cho rằng VHNZ đô thành ta không có người sao? Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh. Ngay khi hai bên đang dương cung bạc kiếm, một đại hán mặc giáp đen, khí quỷ nồng nặc cùng Mạc Vô Đạo từ từ hiện thân, uy áp khủng bố quét ngang. Đại hán ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, dùng thái độ mạnh mẽ trấn áp vở kịch náo loạn trước mắt. Trong phong đô thành không cho phép động thủ, các ngươi đã vi phạm quy định rồi. Nể tình các ngươi đều là người mới đến, lần này ta sẽ không truy cứu, nếu có lần sau, ta sẽ trực tiếp trấn áp các ngươi. Ha 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 ha, chư vị hỏa khí sinh tài, hỏa khí sinh tài, mọi người đã vất vả trên đường, có thể nghỉ ngơi vài ngày, vẫn chưa đến lúc tiến vào tiểu thế giới đâu, mọi người cứ nhẫn lại. Tiếp theo, thành chủ đại nhân sẽ tổ chức một buổi trao đổi hội lớn, hoan nên mọi người đến. Nếu rảnh rỗi không có việc gì làm, có thể tham gia một chút. Mạc đại phú sảng khoái cười lớn, điều hòa không khí. Chương 528 trao đổi hội, chương 528 trao đổi hội. Đối mặt với vô số ánh mắt trên trường, Mạc đại phú cũng không bận tâm, ngược lại còn háng giọng từ tốn nói, chư vị đã vất vả trên đường đi, hẳn cũng đã thu hoạch được không ít cơ duyên. Có vài thứ có lẽ không dùng đến cho chính mình, bởi vậy để chiếu cố mọi người, phong đô thành sẽ cung cấp địa điểm vì chư vị mà thiết lập một nền tảng an toàn để trao đổi cơ duyên. Đương nhiên, với tư cách là chủ nhà, chúng ta cũng đã thể hiện thành ý trong hội trao đổi lần này, không chỉ cung cấp cho chư vị tình báo về tiểu thế giới, mà còn đưa ra một lô vật phẩm chân tặng. Trong đó, quý giá nhất chính là một đạo thuần tịnh chi hồn. Đạo thuần tịnh chi hồn này, phẩm chất đã đạt đến luyện hư. Mạc đại phú ưỡn cái bụng lớn, cười nói. Lời này vừa ra, sắc mặt tất cả mọi người trên trường đều đại biến, như thể không dám tin vào tai mình. Thuần tịnh chi hồn này chính là thứ được thiên địa tự nhiên sinh ra. Nói chung, chỉ có cao giai tu sĩ, khi vẫn lạc, tình cờ rơi vào một nơi đặc biệt, thiên địa sẽ luyện hóa và loại bỏ tất cả mọi thứ trên người hắn, chỉ để lại một linh hồn thể thuần khiết. Thứ này cũng được người ta gọi là thuần tịnh chi hồn. Mà thuần tịnh chi hồn giống như một tờ giấy trắng, đây là đặc tính quý giá nhất của nó. Hơn nữa phẩm chất của nó đại diện cho sức mạnh bản thân nó, tức là một tờ giấy trắng như vậy có thể được điêu khắc theo ý muốn của tu sĩ. Bất kể là dùng để luyện chế khối lỗi, huyết thi, quỷ vật, thậm chí là đan dược, khí linh, hay thậm chí là nhân phủ đều là tài liệu hoàn mỹ không tì vết. Mà phong đô thành lại dám đưa ra thứ như vậy để tổ chức hội trao đổi, thật không thể tin nổi. Bạch Vũ nghe thấy lời này, con ngươi co rụt lại. Thứ này quả thực là tài liệu hoàn hảo nhất để mình ngưng luyện thiện thi. Nếu lấy thuần tịnh chi hồn để ngưng tụ thiện thi, phối hợp với trúc hoàng và thần hồn của các cường giả khác trước đó, thì thiện thi hoàn toàn có thể đạt đến cảnh giới hoàn mỹ không tì vết. Hắn cũng không cần phải tiếp tục thu thập thêm thần hồn nữa. Thuần tịnh chi hồn sao? Bạch Vũ thần sắc tò mò nhìn chằm chằm Mạc đại phú, gia hỏa này lai lịch thần bí, mà hội trao đổi này cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng đã có thứ này xuất hiện, vậy thì mình tuyệt đối phải tranh giành. Cũng có không ít người có cùng suy nghĩ với Bạch Vũ. Ngoài đội hình man hoang thú vực do Vu U Ngọc dẫn đầu, dưới sự nhắc nhở của Mộng Băng Yên, Bạch Vũ nhìn thấy mười mấy người cách đó không xa, người dẫn đầu là một nam tử mặc trường bào đen trắng xen kẽ, khí thế như rồng. Một bên khác, cũng có mười mấy người lặng lẽ nhìn sự xôn xao trước mắt, ngoài Diệu Âm Linh và Mặc Khinh Vũ mà Bạch Vũ quen thuộc, nữ tử mặc cung bào đỏ rực dẫn đầu kia khí tức cũng đáng sợ đến mức quá đáng, đặc biệt là đôi mắt đẹp có kim quang lưu chuyển, một đôi mắt lại là một đen một trắng, trông cực kỳ thần dị. Mà mọi người khi nhìn thấy nam tử kia, trong giọng nói cũng đầy vẻ kinh ngạc. Không ngờ người của Thái Hư Tông và Từ Tịnh Trai lại đến nhanh như vậy, xem ra bọn họ hẳn đã đến đây từ sớm rồi nhỉ. Nhìn thấy dáng vẻ của hai người dẫn đầu, tiếng kinh ngạc của mọi người lặng lẽ vang lên. Nếu nói thiên tiêu như Bạch Vũ là hắc mã, thì hai người dẫn đầu chính là đệ nhất trung du được công nhận. Đế Mộc Tuyết, thánh nữ, trời sinh Thái Hư Bất Hóa Cốt và Âm Dương Tịch Diệt Đồng, hiện đã là tu vi độ kiếp đỉnh phong, thực lực kinh khủng đủ để chém giết luyện hư. Bởi vì Từ Tĩnh Trai không thiết lập thánh tử, cho nên vị trí thánh nữ có một chỗ trống, hiện tại người cạnh tranh mạnh mẽ là Triệu Nguyệt Mị, cũng là một cường giả độ kiếp cửu trọng. Triệu Nguyệt Mị cũng là nữ tử độ kiếp cửu trọng bên cạnh Đế Mộc Tuyết, đồng thời tự thân mang theo Long Viêm Phá Không Thần Cốt. Còn về phía Thái Hư Tông, nam tử dẫn đầu kia tên là Gia Cát Cách Vật, thiên sinh luyện khí sư, đồng thời cũng là văn tu và kiếm tu, trời sinh mang theo Thất Khiếu Linh Lung Tâm và Hỗn Thiên Trọng Địa Đồng, ba pháp đồng tu đạt đến độ kiếp đỉnh phong. Tương tự, thánh nữ của Thái Hư Tông tuy chưa được định đoạt, nhưng không ngoại ý muốn hẳn là Giang Mặc Ngữ của Tu Di Thần Điện. Mới 3 năm trước, lão tổ của Tu Di Thần Điện đã đích thân đến tận cửa thương nghị, gả Giang Mặc Ngữ cho Gia Cát Cách Vật. Mặc dù Giang Mặc Ngữ khá có ý kiến, nhưng vì là trưởng bối quyết định, nàng cũng không phản kháng, ngầm chấp nhận chuyện này. Ngoài hai người ra, Thái tử Huyết Mục Hoàng Triều và Thái tử Man Hoang Thú Vực cùng tề danh với hai người, được xưng là cường giả trẻ tuổi mạnh nhất Trung Du. Gia Cát Cách Vật thần sắc thờ ơ nhìn chằm chằm Mạc Đại Phú, chỉ liếc mắt một cái rồi lập tức chuyển ánh mắt về phía Đế Mộc Tuyết, còn về Bạch Vũ và Vu U Mặc cùng những người khác, hắn căn bản không đặt vào mắt. Mà ánh mắt của Gia Cát Cách Vật và Đế Mộc Tuyết chạm nhau, khí tức trên người hai người lại khẽ động, Uy áp ẩn hiện đó khiến không ít người sinh lòng kiêng kỵ. Bạch Vũ khẽ nhíu mắt, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Trước khi tiến vào vạn cổ chiến trường, vì hai người ẩn giấu rất tốt, nên lúc đó hắn đã vô thức bỏ qua bọn họ. Giờ khắc này mới phát hiện, trong lần phong vương tế này lại ẩn giấu những tồn tại như vậy. Hai tên gia hỏa này, xem ra có chút khó đối phó a. Bạch Vũ trong lòng cảm thán, không ngờ Từ Tĩnh Trai và Thái Hư Tông lại phái ra những tồn tại như vậy, hơn nữa tính cách không lộ vẻ gì của bọn họ, bản thân đã khó đối phó hơn nhiều so với Vu U Ngọc và những người khác. Cũng chính lúc Bạch Vũ cảm thán, Gia Cát Cách Vật cũng phản ứng lại, nhìn Mạc Đại Phú, không có sự tôn trọng đối với cường giả luyện hư mà ngược lại kiêu ngạo nói: "Theo ta được biết, ba tòa thần sơn được đưa vào bên ngoài, không thể xuất hiện trong tiểu thế giới được. Nếu thành chủ chủ động tham gia phong vương tế, chúng ta những người này cũng không thể ngăn cản. Nếu đã muốn chơi, vậy thì chơi lớn một chút, ta đây vừa mới có được hai kiện tiên khí không dùng đến, lần trao đổi này vừa hay mang ra, cũng coi như là sự tôn trọng của ngoại giới đối với Phong Đô Thành." Lời của Gia Cát Cách Vật khiến không ít người trên trường hít vào một hơi khí lạnh. Hai kiện tiên khí, khí phách này đủ để nghiền nát tất cả mọi người có mặt rồi nhỉ? Phải biết rằng tiên khí này ở trong tiểu tông môn đã là sự tồn tại của chấn tông thần khí, thậm chí ở Vĩnh Hằng Đại Lục, 99% tiểu tông môn cũng không có thứ như tiên khí này. Nhưng bây giờ, Gia Cát Cách Vật lại cứ thế lấy ra, có thể thấy được sự khủng bố của Thái Hư Tông, cũng như nội tình của bản thân hắn. Một tồn tại như vậy, lại là người cùng bọn họ tham gia phong vương thế. Trong một lúc, không ít người trong lòng đầy cảm thán, lần lịch luyện này, quả thực đã vượt quá nhận thức của mình rồi. Mà Mạc Đại Phú nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Ha 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 ha, nếu đã như vậy, vậy thì đa tạ. Còn Diệp Vãn Vận ẩn mình trong bóng tối, nhìn Gia Cát Cách Vật bá đạo vô cùng, cùng với Đế Mộ Tuyết sở hữu khí tức tương tự, chỉ liếc mắt một cái liền không còn chú ý, ngược lại chuyển ánh mắt về phía Bạch Vũ. Ừm. Bạch Vũ nhíu mày, hành động của Gia Cát Cách Vật đã đủ để thu hút tất cả ánh mắt trên trường rồi, nhưng không ngờ rằng lại có người còn chú ý đến mình. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ thuận theo hướng ánh mắt nhìn sang, dưới sự gia trì của Phá Vọng Kim Tinh, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ lạ, mà nguồn gốc của cỗ lực lượng đó lại chính là khí vận. Thế giới này lại có người bị phong ấn khí vận sao? Bạch Vũ con ngươi co rụt lại, trong lòng đầy vẻ kinh ngạc. Chương 529 trao đổi hội phía trước chuẩn bị, chương 529 trao đổi hội phía trước chuẩn bị. Bạch Vũ cảm nhận rõ ràng, chủ nhân của ánh mắt kia có trạng thái cực kỳ kỳ lạ, giống như một chiếc bình chứa, khí vận trong cơ thể quẩn quẩn như rồng, nhưng lại không có lối thoát, chỉ có thể tồn tại bên trong mà không có bất kỳ tác dụng nào. Trạng thái mâu thuẫn và đáng sợ như vậy, ngay cả Bạch Vũ sau khi nhận ra cũng có chút chấn động. Thường đó là người của Man Hoang thú vực. Bạch Vũ nheo mắt, không khỏi bội phục thú hoàng, những kẻ mà hắn tính kế, mỗi người đều đáng sợ đến vậy. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, Mạc Đại Phú tiếp tục giới thiệu về buổi giao lưu sắp diễn ra. Mặc dù buổi giao lưu này chủ yếu là giao dịch tự do, không có bên á cụ thể, nhưng dù sao đi nữa, vẫn cần một chút trật tự. Do đó, Mạc Đại Phú và Phong Đô Thành đã chủ động gánh vác trọng trách này. Các tu sĩ có thể khắc thông tin và hình ảnh vật phẩm mình muốn trao đổi vào ngọc thạch, giao cho Phong Đô Thành, ghi rõ món đồ mình cần trao đổi, hoặc bán đấu giá chúng. Cuối cùng, hai bên có thể không cần gặp mặt, Phong Đô Thành sẽ đóng vai trò trung gian, giao đồ vật đến tay hai bên, cố gắng hết sức che giấu thân phận của cả hai, điều này cũng là vì lý do an toàn. Và uy tín của buổi giao dịch này sẽ do toàn bộ Phong Đô Thành và Mạc Đại Phú cùng chịu trách nhiệm. Thời gian diễn ra buổi giao lưu là 7 ngày sau, địa điểm tại đấu trường lớn nhất Phong Đô Thành. Từ khi thông báo bắt đầu, các tu sĩ có thể chuẩn bị sẵn những món đồ mình muốn giao dịch và giao ngọc thạch đến văn phòng. Tương tự, trước khi buổi giao lưu bắt đầu, Phong Đô Thành cũng sẽ không kiểm tra thông tin bên trong ngọc thạch, toàn bộ quy trình giống như rút hổ mủ, giữ lại sự bất ngờ lớn nhất. Nghe lời Mạc Đại Phú, Bạch Vũ nhướng mày, đường nói: "Trên tay ta quả thực có không ít đồ vật không dùng đến, nhưng những thứ này dùng để đấu giá tinh thuần chi hồn là xa xa không đủ, do đó, tranh thủ còn chút thời gian, vẫn phải làm một số chuẩn bị mới được." Ánh mắt chỉ quét qua xung quanh, Bạch Vũ đã phát hiện ra hàng trăm luồng khí tức không gian, những tên này sau khi đến đây, gần như cũng không che giấu, phô bày hết thể nội tình của mình. Mà đội hình như vậy, tiếp theo, vậy mà lại phải toàn bộ tiến vào tiểu thế giới. Bạch Vũ trong lòng cảm thán. Hắn trong lòng rất rõ ràng, quả thực như mình dự đoán, lần phong vương tế này rất có thể là một siêu cấp lò mổ, sự khủng bố của ta đế, đến nay vẫn khiến hắn có chút kinh hồn bạt vía. Không hổ là nơi các thiên tiêu trung du tề tiểu, có không ít thế lực, vậy mà lại cam lòng mang theo những lao tổ cấp bậc của mình đến tranh giành danh ngạch phong vương thế này. Ngộ Băng Yên nhìn mọi thứ trên sân, khẽ nói: "Ha ha, cái này e rằng còn chưa phải là tất cả, trận phong vương thế này còn khó nhằn hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Ngoài những thế lực chúng ta quen thuộc, bên trong e rằng còn ẩn chứa một số tông môn bí mật ít khi xuất hiện bên ngoài, những tên này bản thân thì khiêm tốn nhưng nói không chừng trong tông môn còn có những lao tổ cực kỳ khủng bố." Tiếp theo, phải cẩn thận rồi nghe lời Bạch Vũ, Ngộ Băng Yên gật đầu. Trong di tích trước đây, nàng đã đi lạc khỏi đội ngũ, theo lý mà nói, bây giờ nàng nên trở về đội ngũ của Thái Hư Tông mới phải. Nhưng Ngọc Băng Yên đã không làm vậy, nàng trực tiếp đứng cạnh Bạch Vũ, thái độ như vậy cũng không gây ra sự nghi ngờ của người khác. Dù sao thì ai cũng biết, Ngọc Băng Yên và Bạch Vũ có quan hệ rất tốt, bọn họ không chỉ xuất thân từ Hạ Du, mà rất nhiều chuyện Bạch Vũ gây ra, bên cạnh đều có bóng dáng Ngọc Băng Yên. Mặc dù tứ đại thế lực nội đấu không ngừng, nhưng bề ngoài vẫn là tồn tại đồng khí liên tri, không chỉ Ngọc Băng Yên, bọn họ còn biết, Diệu Âm Linh của Âm Tông, Mạc Hình Vũ của Thánh Linh Sơn, quan hệ với Bạch Vũ cũng không rõ ràng. Có thể nói, tên Bạch Vũ này tuy danh tiếng không tốt, nhưng lại rất được phụ nữ yêu thích, nhiều người nghĩ đến đây đều thầm khạc một bãi. Mẹ kiếp, dựa vào cái gì, hắn còn không đẹp trai bằng một nửa lão tử. Nếu Phong Đô Thành đã chuẩn bị dẫn chúng ta vào cuộc, vậy thì hãy làm một số chuẩn bị đi. Mặc dù nói Bạch Vũ hiện tại phát triển rất nhanh, thậm chí còn có cường giả luyện hư cảnh như Đàm Đài Yên Nguyệt tồn tại, tứ đại thiên vương trên tay hắn, trong cuộc tàn sát ở tiểu thế giới trước đó, cũng đều đã tiến vào độ kiếp, có thể nói đội hình vô cùng xa hoa. Nhưng bản năng cư an tư nguy đã sớm bén rễ trong lòng Bạch Vũ, đặc biệt là thế giới này có đại dược một yếu tố bất ổn, cho nên có thể nâng cao thêm một phần thực lực, thì vẫn nên nhanh chóng nâng cao mới được. Đi thôi, đóng cửa. Lời vừa dứt, Bạch Vũ không nhìn Vu U Mặc thêm một lần nào nữa, trực tiếp xoay người, đóng cửa phòng lại. Cùng với một cấm chế khủng bố bao trùm toàn bộ căn phòng, điều đó có nghĩa là sự khiêu khích của Vu U Mặc đã kết thúc trong thất bại. Trong căn phòng rộng lớn, theo lời dặn của Bạch Vũ, Địch Tiên Nhi và Khương Nghiên đã bắt đầu luyện chế đại dược và đan dược trong độc thiên. Đối với việc trao đổi tinh thuần chi hồn, Bạch Vũ cũng đã có kế hoạch riêng của mình. Lấy ra Hàn Lưu Hoán Đông Thuẫn mà trước đó đã lấy được từ tay Bạch Sở Giáng, vật này tuy chỉ là một tiên khí vừa nhập phẩm, nhưng không có nghĩa là tiên khí này không có giá trị. Thực tế, tiên khí thuần phòng ngự vốn đã hiếm có, do đó, giá trị của nó cao hơn nhiều so với tiên khí tấn công. Sau khi xác định xung quanh đã được bố trí hoàn toàn, Bạch Vũ trực tiếp ném Hàn Lưu Hoán Đông Thuẫn vào bát dịch đỉnh, dùng uy lực của Hồng Liên Nghiệp Hỏa cưỡng chế xóa bỏ cấm chế bên trong tấm kiên. Mà Hàn Lưu Hoán Đông Thuẫn này chính là chìa khóa để hắn đổi lấy tinh thuần chi hồn. Đương nhiên, Bạch Vũ biết, chỉ dựa vào tấm khiên này mà muốn đổi lấy tinh thuần chi hồn thì độ khó hơi cao, ra các cách vật đã mang ra hai kiện tiên khí trong buổi giao lưu này. Vì vậy, ngoài Hàn Lưu Hoán Đông Thuẫn này ra, còn cần thứ quý giá hơn mới được. Là một đại dược sư, chỗ dựa lớn nhất của Bạch Vũ, tự nhiên chính là đại dược. Bạch Vũ hiện tại đã có thể luyện chế ra đại dược phẩm chất đỉnh phong cấp 7, loại đại dược phẩm chất này bản thân đã là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Sau khi có được Thiên Ma Hỗn Độn Kinh hoàn chỉnh, sự hiểu biết của Bạch Vũ về Bất Tử Nhân Quả Kinh, Thanh Đế Kinh đã lên một tầm cao mới. Trong thế giới động thiên và cuộc khám phá di tích trước đó, hắn cũng đã thu được không ít tài liệu. Vì vậy, Bạch Vũ dự định nhân cơ hội này để đột phá giới hạn của mình. Trong phòng, Bạch Vũ khoanh chân ngồi trên chiếc giường mềm mại. Khi cấm chế bị luyện hóa, Hàn Lưu Hoán Đông Thuẫn được thu hồi, bát dịch đỉnh trước mắt vẫn bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy, một viên Vạn Linh Huyết Châu dùng để trấn áp phong ấn trước đó vẫn không ngừng xoay tròn trên bát dịch đỉnh. Trên mặt đất, bày ra hàng trăm chiếc hộp ngọc, dược liệu trong hộp ngọc đều tỏa ra sát khí và âm khí khủng bố, thậm chí tràn ngập sức mạnh và mẹo, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Và những thứ này đều là Bạch Vũ thu thập từ chiến trường và trong nhẫn không gian của tu sĩ mà có được. Đặt ở bên ngoài cũng là những vật cực kỳ quý giá, giá trị của chúng đủ để gây ra phong ba báo táp ở bên ngoài. Mà loại đại dược Bạch Vũ định luyện chế lần này, có tên là Huyết Ma Đoạ Hồn Đan, là một loại đại dược khủng bố tác dụng lên linh hồn và nhục thể được ghi chép trong Bất Tử Nhân Quả Kinh, phẩm chất của nó đạt đến cấp 8. Chương 530 luyện chế Huyết Ma Đoạ Hồn Đan, chương 530 luyện chế Huyết Ma Đoạ Hồn Đan. Ai cũng biết, các loại đại dược có phẩm giai đều có công dụng khác nhau, trong đó đại dược tác dụng lên hồn phách và nhãn cầu là quý giá nhất, dù cùng đẳng cấp, giá trị của hai loại đại dược này cũng cao hơn đại dược thông thường gấp 3 lần. Bản chất của nguyên nhân này là sự bất ổn của đại dược, ngay cả đại dược sư đôi khi cũng khó lòng khống chế, vì vậy đại dược sư có thể ổn định khống chế phẩm chất đại dược bản thân đã là một tồn tại cực kỳ hiếm có. Đại dược tổng cộng chia làm cửu phẩm, mỗi phẩm một tầng trời. Thất phẩm đại dược đã là tồn tại mà tu sĩ khó lòng cầu được, còn bát phẩm đại dược ở Trung Du hầu như không có, trừ những lời đồn thổi thỉnh thoảng truyền ra, đa số tu sĩ căn hộ không thấy qua thứ này. Mà Huyết Ma Đoạ Hồn Đan mà Bạch Vũ lần này luyện chế, dù là trong bát phẩm đại dược, cũng được coi là tồn tại thượng phẩm. Dẫu sao, hiệu quả của đại dược này không chỉ ổn định, còn có thể tác dụng lên linh hồn và nhục thân, hiệu quả và phẩm chất như vậy, ngay cả tu sĩ cảnh giới luyện hư cũng không thể từ chối được sự cám dỗ của nó. Dẫu sao, bát phẩm đại dược đã không thể dùng đại dược thông thường để hình dung nữa, nó đã có linh của chính mình. Mà Huyết Ma Đoạ Hồn Đan này cũng là át chủ bài đáng sợ nhất mà Bạch Vũ dùng để đấu giá thuần tịnh chi hồn. Ánh mắt chậm rãi lướt qua Vạn Linh Huyết Châu trong bát xí đỉnh, mười mấy viên huyết châu này có thể nói là do sinh linh của toàn bộ động thiên thế giới hóa thành, dù cho bọn họ là tà ác tộc, nhưng số lượng mấy trăm triệu cũng đủ để chống đỡ việc luyện chế bát phẩm đại dược rồi. Ngọc Băng Yên đứng một bên nhìn thần sắc nghiêm túc của Bạch Vũ, giờ phút này cũng vô cùng căng thẳng. Bạch Vũ từng dạy nàng phương pháp luyện chế đại dược, đối với đại dược cấp thấp nàng cũng có thể luyện chế được. Lục phẩm đại dược tuy có tỷ lệ thất bại nhất định, nhưng nàng vẫn có thể đạt được 4-6. Mà động tác hiện tại của Bạch Vũ, rõ ràng là chuẩn bị luyện chế đại dược cực kỳ đáng sợ, vì vậy, việc quan sát này đối với nàng mà nói, bản thân đã là một cơ duyên to lớn. Điều chỉnh tâm thái đến trạng thái tốt nhất, trong đầu Bạch Vũ lại một lần nữa lóe lên phương pháp luyện chế Huyết Ma Đoạ Hồn Đan, cùng với điểm linh chi thuật quan trọng nhất. Nửa canh giờ sau, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, đồng tử trực tiếp biến thành màu đỏ trong nháy mắt, bát xí đỉnh trực tiếp bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa bao phủ. Ong, ngọn lửa nóng rực quét qua, nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng nhanh, một luồng bản nguyên chi hỏa từ ngón tay Bạch Vũ bắn ra, hóa thành lưu quang, tràn vào bát xí đỉnh. Bản nguyên chi hỏa vừa rơi vào bát xí đỉnh, Vạn Linh Huyết Châu liền bắt đầu phát ra tiếng long ngọng, lực lượng khủng bố trực tiếp quét ra, khi tiếp xúc với Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Hàn Lưu Huyết Hồng bùng phát, cả hai bắt đầu đối đầu, đồng thời, Vạn Linh Huyết Châu bắt đầu bị nén lại. Muốn luyện chế bát phẩm đại dược thì phải nén Vạn Linh Huyết Châu đến cực hạn, cuối cùng tìm cho nó một vật chứa, sau khi đánh xuống bất tử ấn thì điểm linh. Mỗi bước đều cần vô cùng cẩn thận, chỉ cần một chút sai sót, vật liệu này liền hủy hoại. Bạch Vũ thầm nói trong lòng, khi Hồng Liên Nghiệp Hỏa và Vạn Linh Huyết Châu đạt đến trạng thái cân bằng trong bát xí đỉnh, Bạch Vũ vung tay, một hộp ngọc lớn bằng chậu rửa mặt được mở ra. Một khối huyết nhục đỏ tươi nằm yên trong hộp ngọc, những vân văn trên đó không ngừng nhảy múa, phóng thích ra lực lượng bản bèo hủy diệt. Thứ này tuy có hình dáng cực kỳ quái dị, nhưng từ lực lượng phóng thích ra mà xét, rõ ràng không phải vật tầm thường. Vật này Tên là bất hóa nhục không phải huyết nhục sinh linh, mà là khi một lượng lớn sinh linh chết đi, tinh khí của chúng rơi vào cực âm chi địa, không ngừng hội tụ mà thành dược liệu. Thứ này gần như là tồn tại tuyệt tích, dẫu sao muốn nó xuất thế, số lượng sinh linh chết đi phải tính bằng ức, hơn nữa bản thân lực lượng của bạo, đối với tu sĩ mà nói, cũng không có tác dụng gì. Nhưng bất hóa nhục đối với đại dược sư mà nói, lại là vô giá chi bảo, thứ này là một trong những vật liệu quý giá nhất để luyện chế đại dược. Sở dĩ Bạch Vũ có được thứ này, hoàn toàn là vì tiểu thế giới trước đó, số lượng thủ hộ giả trong động tiên thế giới chết đi có thể nói là tương đương với số lượng tà ác tộc, bất hóa nhục này chính là do tinh khí của bọn họ sản sinh ra. Đàm Đại Yên Nguyệt trước đây ngẫu nhiên phát hiện ra thứ này, tuy không biết nó có tác dụng gì, nhưng nàng vẫn thu thập lại. Nhưng toàn bộ động tiên thế giới, thủ hộ giả cộng với tà ác tộc đều chết đi, linh khí trên chiến trường chỉ ngưng tụ được 6 khối bất hóa nhục như vậy mà thôi, có thể thấy sự quý giá của thứ này. Nhìn khối bất hóa nhục trong tay, Bạch Vũ vung tay, trực tiếp ném nó vào bát xí đỉnh, Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, trong khoảnh khắc, khí tức vặn vẹo quét qua. Hắc Vũ Vương thấy vậy trực tiếp ra tay trấn áp lực lượng không ngừng tăng lên trong căn phòng này. Bất hóa nhục và Vạn Linh Huyết Châu không ngừng giao thoa, xâm thực lẫn nhau, cuối cùng bất hóa nhục trực tiếp bao bọc lấy Vạn Linh Huyết Châu, hai thứ dung hợp thậm chí còn phát ra hắc quang khiến người ta kinh hãi. Quả nhiên là cùng một gốc, dung hợp thật nhanh, Bạch Vũ cảm thán một tiếng, ngay sau đó tâm niệm vừa động, tất cả vật liệu trong khoảnh khắc này trực tiếp được ném vào bát xí đỉnh, trong chớp mắt, bát xí đỉnh bắt đầu rung chuyển. Sau nửa ngày luyện chế, một cánh cửa hư vô xuất hiện, tâm thần Bạch Vũ trực tiếp bị hút vào, tiếng ai oán của ức vạn sinh linh vang vọng lúc này. Nhìn không gian hư vô một màu trắng xóa, vô số bàn tay ẩn hiện trong đó, Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn. Thiên Cương Tam Thập Lục, Vũ Hành Đại Đột. Ong ong ong. Âm thanh lạnh lẽo vang lên, vô số thủ ấn từ trên người Bạch Vũ bắn ra, chính xác rơi xuống các hồn phách đang bắn ra. Theo thủ ấn nhập thể, những hồn phách vốn xám xịt trực tiếp tiêu tán lực lượng của thủ ấn, năm màu vàng xanh lam vàng nâu hiện lên trên hồn phách, tương ứng với năm thuộc tính kim một thủy hỏa thổ. Cùng lúc đó, địa tạng cổ hiện hóa ra trong không gian hư vô, chỉ thấy nó hóa thành hình dáng hòa thượng, ngồi trên đài luyện hóa màu đen, chiếc áo cà sa đen vàng trên người không gió tự động. Khi đôi tà mâu lóe lên ánh sáng tím mở ra, một giọng nói uy nghiêm vang lên. A Di Đà Phật, địa ngục chưa chống thể không thành Phật. Đại đạo yêu nghiệt, đại uy thiên long. Ầm ầm ầm. Dưới sự gia trì của địa tạng cổ, thủ ấn của Bạch Vũ càng thêm khủng bố, dù cho những hồn phách trong không gian hư vô trông như vô tận, nhưng những thủ ấn dày đặc đó luôn có thể tóm gọn chúng một cách chính xác. Và thời gian cũng lặng lẽ trôi qua trong sự giằng co không ngừng này, sát khí trong phòng càng thêm nồng đậm, một mùi hương dược liệu xen lẫn lực lượng bạt mẹo không ngừng lan tỏa. Sau khi đưa thủ ấn chính xác vào từng hồn phách, sắc mặt Bạch Vũ bắt đầu trở nên nghiêm trọng, nhìn những hồn phách kết tinh như pha lê trong không gian hư vô, hắn biết, bây giờ đã đến bước quan trọng nhất trong việc luyện chế bát phẩm đại dược. Sử dụng bất tử ấn, khiến những tinh thể hồn phách trước mắt này sống lại, cũng chính là cái gọi là điểm linh. Và việc sống lại này, không phải là thực sự khiến nó trở thành vật sống, mà là luyện chế nó thành một trạng thái bất tử bất sống, nằm giữa sự sống và cái chết. Điều này đòi hỏi sự điều khiển chi tiết của đại dược sư đến mức cực đoan. Bạch Vũ cũng biết độ khó của việc luyện chế bát phẩm đại dược, vì vậy hắn không dám có chút lơ là nào, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tinh thể hồn phách kia, chăm chú quan sát những vân vân dao động năng lượng trên đó. Một khoảnh khắc nào đó, tâm thần Bạch Vũ đột nhiên chấn động, trực tiếp phóng thích tất cả lực lượng, hai tay kết ấn. Thiên Cương Tam Thập Lục Hoạt Toàn Tạo Hóa. Hoạt Toàn Tạo Hóa, từ không mà có, lấy chết làm sống. Chương 531 kinh khủng dị tượng, chương 531 kinh khủng dị tượng theo dấu tay hạ xuống, trên khối linh hồn thủy tinh lập tức tuôn ra từng đạo phù văn tà dị, Hồng Liên Nghiệp Hỏa bắt đầu xâm nhập không gian hư vô, cũng chính trong khoảnh khắc này, khối linh hồn thủy tinh huyết sắc kia dường như đã sống lại. Thấy vậy, Bạch Vũ cũng ngay lập tức đem toàn bộ lực lượng linh hồn tẩm nhập vào bên trong linh hồn thủy tinh, tất cả những biến hóa xảy ra bên trong đều được hắn dùng phá vọng kim tinh nắm bắt ngay lập tức và kịp thời điều chỉnh. Dưới sự chú ý cường độ cao như vậy, khối linh hồn thủy tinh bắt đầu tan chảy, lực lượng ẩn chứa bên trong không ngừng bị nén ép, cái lạnh lẽo nặng nề kia khiến Bạch Vũ có chút kinh hồn bạt vía. Theo khối linh hồn thủy tinh dần hóa thành chất lỏng màu đỏ máu cơ nắm tay, từng sợi xương mù đen kịt ngưng tụ mà ra. Nhìn khối huyết đoàn quái dị đáng sợ kia, Bạch Vũ không hề thả lỏng, tâm thần căng thẳng đồng thời duy trì sự cân bằng trên bên, ngay khi luồng hắc khí kia bị bài xuất, khối huyết đoàn lại bắt đầu nén ép ngưng tụ. Quá trình này kéo dài một ngày, theo chất lỏng chậm rãi co rút và ngưng kết, cuối cùng, chất lỏng màu đỏ chia làm 6 viên đan dược huyết hồng dần dần hiện ra hình dáng ban đầu. Nhìn đại dược đã ngưng tụ thành công, Bạch Vũ thở phào một hơi nặng nề, theo từng khuôn mặt người ẩn hiện quanh hình dáng ban đầu của đại dược, tiếp theo, chỉ cần duy trì trạng thái cân bằng này, dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa từ từ ôn dưỡng, thì viên huyết ma đọa hồn đan này liền thành công. Trong căn phòng tràn ngập nhiệt độ cao, thỉnh thoảng có ma khí từ trên người Bạch Vũ hiện ra, Hắc Vũ Vương và Lý Sấu Ngọc cùng các nữ nhân khác yên lặng canh giữ xung quanh Bạch Vũ, trên mặt tràn đầy lo lắng. Mà Khương Nghiên không biết từ lúc nào đã đi ra từ trong động tiên, nhìn trạng thái của Bạch Vũ, trên mặt tràn đầy hưng phấn, đôi mắt đẹp của nàng càng gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vũ, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Kỳ lạ, linh hồn của công tử rõ ràng ở trong thức hải, tại sao lại cho ta cảm giác như biến mất vậy? Thần sắc của Hắc Vũ Vương càng thêm bất an, nàng không hiểu cách luyện chế đại dược, chỉ cảm thấy trạng thái hiện tại của Bạch Vũ rất kỳ quái. Đặc biệt là trạng thái hiện tại của hắn đã kéo dài rất lâu, Hắc Vũ Vương trong lòng lo lắng, nhịn không được hỏi. Luyện chế đại dược, bản thân chính là đánh cược với đại dược, mà bát phẩm đại dược còn cần điểm linh, có thể nói, loại sản phẩm này bản thân chính là một kỳ tích. Mà trạng thái hiện tại của công tử rõ ràng đã điểm linh thành công, đợi thêm chút nữa đại dược sẽ xuất thế. Khương Nghiên hưng phấn nói, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy, đến mức Nam Cung Huyền Tố lặng lẽ xuất hiện bên cạnh nàng, lấy đi chiếc hồ lô bên hông mà nàng cũng không hề hay biết. là một đại dược sư nổi tiếng ở Đoạ Hà, dưới sự chỉ dạy của Bạch Vũ, nàng hiện tại tuy có thể luyện chế ra thất phẩm đại dược, nhưng đối với bát phẩm, Khương Nghiên đến nay vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Giờ đây, Bạch Vũ vậy mà lại thành công, điều này sao có thể không khiến nàng hưng phấn? Sự thành công của Bạch Vũ, bản thân đã có nghĩa là, đến lúc đó, chính mình cũng có thể học được thuật luyện chế bát phẩm đại dược. Đúng vậy, không thể vội, không thể vội. Nam Cung Huyền Tố mở hồ lô, đổ một nắm đại dược, trực tiếp nhét vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm. Ngay khi nàng chuẩn bị cầm hồ lô đổ vào miệng thì khóe miệng Hắc Vũ Vương giật giật, giơ tay khẽ điểm một cái, hồ lô lập tức xuất hiện trong tay nàng. Đại dược chuẩn bị xuất thế rồi. Cảm giác áp lực đột ngột tập đến khiến con người Khương Nghiên co rút, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Bạch Vũ, trong mắt đỉnh, một luồng năng lượng cuồng bạo lan tràn ra, ngay khi mọi người nhìn về phía Bạch Vũ, cả tiểu lâu bắt đầu rung chuyển. Dị trạng đột ngột xuất hiện, khiến sắc mặt Hắc Vũ Vương nghiêm trọng, dao động như vậy, với cấm chế hiện tại căn bản không thể ngăn cản. Cảnh giới, bất kỳ kẻ nào dám tiếp cận công tử, giết. Hắc Vũ Vương trầm giọng nói, lời nói vừa dứt, thông đạo động thiên mở ra, Đàm Đài Yên Nguyệt chậm rãi bước ra, toàn thân pháp lực cuồn cuộn. Tiếp theo, giao cho ta. Thấy vậy, Lý Sấu Ngọc từ từ tỉnh lại, nhìn dáng vẻ của Đàm Đài Yên Nguyệt, tay phải vung lên, hai thanh kiếm Thái Sơ Tố bắn rơi xuống trước mặt Đàm Đài Yên Nguyệt. Hắc Vũ Vương nhìn dáng vẻ của Đàm Đài Yên Nguyệt, cũng khẽ gật đầu, bảo các nữ nhân khác trước tiên tiến vào động thiên, bọn họ canh giữ bên cạnh Bạch Vũ. Ầm. Sau khi cưỡng ép Khương Nghiên đang luyến tiếc vào động thiên, năng lượng trong phòng đã bị áp chế đến cực điểm. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, một cột sáng huyết sắc kinh khủng xông thẳng lên trời, trực tiếp hất tung mái nhà, cả tiểu lầu chấn động dữ dội, hồng quang ăn mòn bầu trời. Nhìn cột sáng tà dị kia, ngay cả Đàm Đài Yên Nguyệt sắc mặt cũng đại biến, biểu cảm ngưng trọng đến cực điểm. Đây rốt cuộc là thứ gì, vậy mà có thể tạo ra thiên địa dị tượng như vậy? Bát phẩm đại dược, theo lời Khương Nghiên thì thứ này là một kỳ tích. Trong lời nói của Hắc Vũ Vương tràn đầy hưng phấn, là một tu sĩ xuất thân từ Đoạ Hà, nàng trong lòng rất rõ giá trị của viên đại dược này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Nếu đã ra ngoài, chúng ta phải hiện thân chấn nhiếp đám gia hỏa bên ngoài kia rồi. Đàm Đài Yên Nguyệt nheo mắt lại, tu vi luyện hư cảnh giới giống như định hải thần châm. Lời nói vừa dứt, Đàm Đài Yên Nguyệt tay cầm hai thanh kiếm Thái Sơ Tố vấn, cùng thân ảnh Bạch Vũ biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, đã ở trên không mái nhà vỡ nát, uy áp như sóng thần quét ngang ra. Khoảnh khắc hai nữ xuất hiện, huyết vân trên bầu trời tràn ngập khuôn mặt người, gần như ngay lập tức gây chú ý cho toàn bộ Phong Đô thành. Khi nhìn thấy cột sáng nối liền với huyết vân, tất cả đều kinh hãi, chỉ trong vài hơi thở, vô số thân ảnh đã đến gần cột sáng. Mà khoảnh khắc bước vào khu vực này, vô số tu sĩ nhìn cột sáng tà dị kia, đều hít một hơi khí lạnh. Trong lực lượng bạn bèo này, mang theo hương thuốc khiến người ta trầm luân, đây là có người đang luyện chế đại dược sao? Thiên địa dị tượng kia sao lại kinh khủng đến vậy, linh khí và sát khí xung quanh vậy mà đồng thời bị dẫn động. Chẳng lẽ có người đang luyện chế thất phẩm đỉnh cấp đại dược? Không thể nào, lão phu từng thấy thất phẩm đại dược xuất thế, cho dù là thất phẩm đỉnh cấp đại dược, dị tượng cũng không thể kinh khủng đến vậy. Chẳng lẽ là bát phẩm? Bát phẩm? Ta thấy ngươi điên rồi. Ngươi có biết bát phẩm đại dược sư là khái niệm gì không? Ngươi dám nghi ngờ ta? Sao? Không phục à? Nếu đây là bát phẩm đại dược, thiếp thân có thể quỳ xuống liếm chân cho người luyện chế. Bát phẩm? Ngươi sao không nói có cường giả hợp thể cảnh ẩn nấp gần đây đi? Hợp thể không được, vậy đại thừa lao quái cho ngươi được không? Theo càng ngày càng nhiều người xuất hiện trên không tiểu lầu, những tiên tiêu vốn ở bên trong cũng bị kinh động, thậm chí là Đế Mộc Tuyết, Gia Cát Cách Vận, Vu U Ngọc cùng những người khác khi nhìn về phía cột sáng, trong mắt đều tràn đầy không thể tin được. Rốt cuộc là đại dược cấp bậc gì, vậy mà có thể tạo ra động tĩnh như vậy? Ông. Một luồng uy áp như sóng thần quét ngang, từng trận kiếm minh chói tai vang lên, chỉ thấy hai bóng dáng thức tha một đen một trắng từ từ hiện ra. Kẻ nào đến gần, giết. Hắc Vũ Vương và Đàm Đài Yên Nguyệt đồng thời hiện thân, đôi mắt tràn ngập sát ý quét khắp bốn phía, khí thế mà cả hai đã tôi luyện lâu năm, giống như đế vương giáng lâm. Khi giọng nói lạnh lẽo thốt ra, khí thế mang theo khiến sắc mặt những người có mặt đều biến đổi đột ngột. Chương 532 thứ 8 phẩm đại dược. Chương 532 thứ 8 phẩm đại dược. Độ kiếp đỉnh phong, cường giả luyện hư cảnh. Nhìn hai nữ tử đồng thời xuất hiện, sắc mặt tất cả mọi người tại hiện trường đều biến đổi lớn, thậm chí có người còn kinh hãi kêu lên. Hắc Vũ Vương bọn họ biết, hộ đạo giả mạnh nhất của Bạch Vũ, nhưng cường giả luyện hư vừa xuất hiện là ai? Chưa từng thấy qua bao giờ, hơn nữa sao lại trẻ như vậy? Thiên phú của nữ nhân này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Dám tiến thêm một bước, chết. Ngay khi mọi người còn đang chấn động trong lòng, Đạm Đài Yên Nguyệt tay cầm song kiếm, uy áp tràn ngập sát ý quét ngang. Lúc này không ai nghi ngờ, nếu tiếp tục tới gần, đối phương có ra tay trực tiếp hay không. Nhìn dáng vẻ bá đạo của Đạm Đài Yên Nguyệt, nhiều người trong lòng vô cùng khó chịu, dù đối phương là luyện hư, nhưng những người có mặt ở đây ai mà không phải là tồn tại lừng lẫy? Hơn nữa, ai mà chẳng có chút nội tình? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đối đầu trực diện với cường giả luyện hư tay cầm tiên khí. Thôi bỏ đi, ai dám làm người đầu tiên ra tay, e rằng khoảnh khắc tiếp theo đã bị đối phương chém thành tương thịt. Cũng vì suy nghĩ này, không ít cường giả theo bản năng lùi lại vài bước, cảnh tượng như vậy cũng khiến những người đến sau kinh ngạc há hốc mồm. Theo số lượng lớn cường giả lùi lại, huyết vân trên bầu trời lúc này cũng tụ hội đến cực điểm, kèm theo tiếng sấm trầm thấp, trong huyết vân lại xen lẫn những tiếng cười quái dị. Cảm nhận được động tác của mọi người, đôi mắt lạnh lẽo của Đạm Đài Yên Nguyệt hơi thả lỏng, chăm chú nhìn chằm chằm vào huyết vân trên bầu trời, lặng lẽ chờ đợi. Bạch Vũ của Thiên Ma Tông ta cuối cùng cũng biết tại sao ngươi lại đánh giá hắn cao như vậy. Đế Mộc Tuyết nhìn dị tượng trên bầu trời, sau đó nhìn Miểu Âm Linh đang đầy vẻ hưng phấn, cảm thán nói: "Nghe vậy, Miểu Âm Linh là người, sau đó ánh mắt lẳng đi. Nàng và Đế Ngâm Tuyết có mối quan hệ rất tốt, đối phương thậm chí còn chỉ điểm cho nàng không ít, vì vậy, bây giờ bị tỷ muội nhìn thấu tâm tư, điều này khiến nàng có chút không quen. Nhìn thái độ của Miệu Âm Linh, Đế Mộc Tuyết khẽ mỉm cười, mỗi khi nhắc đến Bạch Vũ, Miệu Âm Linh đều có chút kỳ lạ, điều này đôi khi khiến nàng nghi ngờ Bạch Vũ có làm gì nàng không, nhưng bây giờ xem ra, đây là sự sùng bái thuần túy. Và biểu hiện như vậy, dường như Mạc Khinh Vũ cũng có loại vũ điệu nhẹ nhàng này, điều này không khỏi khiến người ta có chút tò mò. Và dị tượng mà Bạch Vũ gây ra hôm nay, dường như đã khiến hắn hiểu ra điều gì đó. Và ra các cách vật nhìn dị tượng trước mắt, cau mày, một tiếng hừ lạnh vang lên, đặc biệt khi nhìn thấy Mộng Băng Yên đang hộ vệ bên cạnh Bạch Vũ, lại càng không hiểu có chút khó chịu. Không ngờ Bạch Vũ lại luyện chế đại dược ở đây. Dị tượng như vậy tên này quá mức cuồng vọng rồi, sắc mặt ba huynh đệ Vu U Ngọc căm trầm, mày níu chặt, lá bài tẩy của Bạch Vũ một lần nữa phá vỡ giới hạn của bọn họ, không ngờ, một con tiến hóa thần nhỏ bé lại có hộ đạo giả luyện hư cảnh. Xem ra, Thiên Ma Tông cũng không như lời đồn, không quan tâm đến thiên kiêu của tông môn mình đến vậy. Chỉ một luyện hư, cũng không làm nên sóng gió gì, đừng quên, phụ hoàng đã chuẩn bị hậu thủ cho chúng ta, luyện hư cảnh, bên chúng ta cũng có. Vu U Ngọc cười cười, ánh mắt liếc về phía nữ tử ôm trường kiếm, tự tin nói: Ngay khi đủ loại ý niệm tuôn trào trong lòng mọi người, huyết vân đáng sợ kia cuối cùng cũng ngưng tụ thành hình, và hương dược ngưng tụ trong cổ sáng lúc này cũng đạt đến cực điểm. Ầm ầm ầm, tiếng sấm trầm đục vang lên, khi cổ sáng hoàn toàn tiêu tan, sáu viên đan dược màu đỏ lớn bằng mắt rồng hiện ra. Chưa kịp để mọi người phản ứng, huyết lôi to bằng thùng nước đã lao thẳng xuống đại dược. Khoảnh khắc huyết lôi sắp chạm vào đại dược, giữa thiên địa trực tiếp hiện lên dị tượng Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, một nữ tử mặc hắc kim giá y chậm rãi chắn trước đại dược. Khi huyết lôi bành kích lên người nàng, một luồng thi khí kinh khủng tuôn trào, trực tiếp nuốt chửng huyết lôi, mà khí tức của nữ tử cũng trong khoảnh khắc này bạo trướng theo gió. Xoạt xoạt xoạt, lại một nam một nữ huyết thi hiện ra, khi Xích Đế và Mộ Dung Thanh Ngư xuất hiện, một tiếng hừ lạnh vang lên trong phòng. Kèm theo từng đạo thi ấn bùng nổ trong lòng bàn tay Bạch Vũ, từng đạo huyết lôi giáng xuống trực tiếp bị Triệu Vận Tam thi nuốt chửng, lôi đỉnh tán phát tà dị của đại dược, hoàn toàn trở thành vật bổ của huyết thi. Sự đối đầu như vậy kéo dài suốt 2 canh giờ, Tam thi câu thượng, ngay cả huyết vân kinh khủng kia, cuối cùng cũng bị bọn họ nuốt chửng. Kéo kẹt kéo kẹt. Tiếng cười ngông cuồng vang vọng khắp thiên địa, điều khiến người ta kinh ngạc là tiếng cười đó lại phát ra từ đan dược, cũng chính vào khoảnh khắc này, mọi người mới chú ý đến 6 viên đan dược quái dị kia. Chỉ thấy đan dược toàn thân đỏ rực, tràn ngập hương dược mang theo mùi máu tanh, mà bề mặt đan dược tựa như một đầm lầy đỏ rực, trên đầm lầy không ngừng hiện lên từng khuôn mặt người với biểu cảm quái dị. Khuôn mặt người phát ra đủ loại âm thanh, có tiếng cười điên cuồng, có tiếng bi ai, có tiếng thở dài, có tiếng điên loạn, và những âm thanh nhỏ bé này cuối cùng hội tụ thành tiếng cười kéo kẹt. Khu khu cụ. Tiếng ho dữ dội vang lên khi huyết vân tiêu tan, Bạch Vũ sắc mặt tái nhợt nhìn 6 viên đại dược trên bầu trời. Khi Triệu Vận Tam thi hạ xuống, cũng trực tiếp nắm lấy đại dược trong tay, trong nháy mắt rơi xuống bên cạnh Bạch Vũ. Lấy ra 6 hộp ngọc, Bạch Vũ trực tiếp bỏ đại dược vào trong và dán vài lá bùa lên trên, tiếng kéo kẹt giận người kia mới biến mất. Bát phẩm đại dược. Cảm xúc chấn động khiến nhiều người có mặt sắc mặt bặm mẻo, dường như không dám tin vào những gì mình thấy trước mắt, viên đại dược vừa phát ra âm thanh kia tuyệt đối là bát phẩm đại dược. Chỉ có đại dược cấp độ này mới thể hiện ra trạng thái như vậy. Bạch Vũ, vậy mà lại là một bát phẩm đại dược sư. Nghĩ đến đây không ít người hít một hơi khí lạnh, hàm lượng vàng của một bát phẩm đại dược sư còn kinh khủng hơn cả tu sĩ hợp thể cảnh, mà Bạch Vũ chỉ là hóa thần thôi. Nói cách khác, dùng thiên cấp biết đi để hình dung tên này cũng không quá lời. Không để ý đến biểu cảm kinh ngạc của mọi người, sau khi Đạm Đài Yên Nguyệt và hai nữ tử quay về bên cạnh, Bạch Vũ mới thở phào một hơi. Vẫn là kinh nghiệm chưa đủ, theo ghi chép của Bất Tử Nhân Quả Kinh, nguyên liệu mình lấy ra đủ để luyện chế 2 lò, tức là 18 viên huyết ma đoạ hồn đan. Nhưng vì đây là lần đầu tiên luyện chế, ngay cả một lò cũng không được, chỉ có vỏn vẹn 6 viên, thật là có chút lãng phí. Bạch Vũ trong lòng tiếc nuối, cũng chính là ý nghĩ này của hắn hiện tại không ai biết, nếu không, tuyệt đối có vô số người sẽ trực tiếp chém chết hắn. 2 lò 18 viên. Ngươi sao không lên trời luôn đi? Phải biết rằng, một bát phẩm đại dược sư, đối với việc sử dụng nguyên liệu cũng chỉ là 18 so với 1, có thể luyện chế thành công một viên đã là bản lĩnh to lớn rồi. Cất giữ huyết ma đoạ hồn đan xong, Bạch Vũ nhìn cảnh tượng tan hoang của tiểu lâu, cùng với ánh mắt rình rập của những người đi đường. Phong Đô Thành sẽ không bắt ta bồi thường tổn thất của tiểu lâu này chứ? Lời nói của Bạch Vũ khiến khóe miệng những người có mặt giật giật, ngươi bây giờ là lúc để cân nhắc chuyện này sao? Ha 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 ha, tự nhiên sẽ không. Lão đệ, sao ngươi lại ở đây? Ngươi nên nói với ca ca một tiếng, ca ca sẽ sắp xếp cho ngươi một chỗ ở tốt. Ngay khi lời Bạch Vũ vừa dứt, giọng nói nhiệt tình của Mạc Đại Phú vang lên. Chương 533 tìm tới cửa hợp tác, chương 533 tìm tới cửa hợp tác. Theo sự xuất thế của bát phẩm đại dược, toàn bộ chủ đề của Phong Đô Thành đều tập trung vào Đàm Đài Yên Nguyệt và Bạch Vũ, không ai ngờ rằng tham gia một phong vương tế lại có thể chứng kiến bát phẩm dược nhiều như vậy xuất thế. Sau khi Mạc Đại Phú cung cấp chỗ ở cho mọi người, không ít người muốn thử tiếp xúc với Bạch Vũ, nhưng sau khi Bạch Vũ bước vào các lầu thì không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa. Bởi vì khu vực này là địa bàn của Phong Đô Thành, bên cạnh Bạch Vũ còn có Đàm Đài Yên Nguyệt là tu sĩ luyện hư cảnh tọa trấn, vì vậy không ai dám tùy tiện đến gần. Khi tin đồn ngày càng lan rộng, Bạch Vũ vẫn không lộ diện, thậm chí một số tu sĩ tự xưng có bối cảnh cường đại, lấy danh nghĩa bái phỏng, cũng bị hắn từ chối ở ngoài cửa. Cũng chính vào lúc tin đồn đang lan truyền xôn xao khắp Phong Đô Thành, Bạch Vũ lúc này lại có vẻ hơi mệt mỏi, dù sao chuyện của Lý Tố Ngọc vẫn cần phải giải quyết, mà tu hành là cách tốt nhất để giải quyết tâm thái và làm phai nhạt mọi chuyện. Đặc biệt là đối với những người bị cảm xúc phản vệ như Lý Tố Ngọc, bản thân nàng cần phải giải tỏa sự bất ức và phẫn nộ đó, thêm vào đó Ngộng Băng Yên cũng đang tìm kiếm đột phá, việc vận dụng hợp hoàn kinh lúc này được thể hiện một cách triệt để. Tương tự, Sau khi Mộng Băng Yên đạt được cảm nộ của mình, nàng cũng trở về đội ngũ của Thái Hư Tông. Đây là mệnh lệnh của sư môn, tham gia tranh đoạt phong vương tế, nàng hiện tại vẫn thuộc phe Thái Hư Tông. Tiễn biệt Mộng Băng Yên, hai người đã liên lạc với nhau. Bạch Vũ nhìn Lý Tố Ngọc đã ngủ say, không khỏi khẽ thở dài một hơi, ngày hôm nay thật sự có chút điên cuồng rồi. Có một nữ nhân luyện hư cảnh cầu kiến, nhưng kỳ lạ là nàng ta lại che giấu thân phận. Lời nhắc nhở của Hắc Vũ Vương vang lên bên tai Bạch Vũ. Lời này vừa thốt ra, Bạch Vũ nhíu mày, luyện hư cảnh, không ngờ lại có cường giả như vậy chủ động đến tận cửa. Bạch Vũ suy nghĩ một chút, liền mở cấm chế trong các lầu. Rất nhanh, một nam tử trông có vẻ luồn thuộm chậm rãi bước vào các lầu. Ngay khi bước vào các lầu, dung mạo của nàng ta nhanh chóng biến đổi, chỉ trong chớp mắt đã bước vào đại sảnh. Nhìn nữ tử một thân bạch y liễu, Bạch Vũ trầm ngâm một lát, trong mắt lại lóe lên một tia kinh ngạc. Người của Man Hoang thú vực, ngươi cũng xuất thân từ thần nữ cung sao? Bạch Vũ khẽ cười, ngón tay khẽ gõ lên tay vịn, trêu chọc nói: "Diệp Vãn Bận, được ngoại giới nể trọng, xưng ta một câu vô cực kiếm tiên." Diệp Vãn Bận nhìn Bạch Vũ, giọng điệu đạm nhiên nói: "Nghe vậy," Bạch Vũ nhìn đối phương, nhíu mày, bởi vì Man Hoang thú vực, hắn cũng thu thập không ít tình báo, tên Diệp Vãn Bận tự nhiên cũng nằm trong số đó. Diệp Vãn Bận, danh hiệu vô cực kiếm tiên, xếp thứ 3 trong tiên cực thần nữ của thần nữ cung, đồng thời là một đại năng luyện hư ngũ trọng. Lai lịch của nàng ta vốn thần bí, thậm chí không ai biết nàng ta vì sao lại gia nhập thần nữ cung. Khi biết tin này, từng gây chấn động hạ du, dù sao, bất kể là động lực gì, Diệp Vãn Bận cũng không cần thiết phải gia nhập thế lực này. Không ngờ Man Hoang thú vực lần này lại có nhân vật như vậy đến, không biết Diệp cô nương đến đây vì mục đích gì. Bạch Vũ trầm giai nói, mối quan hệ với Man Hoang thú vực hiện tại có thể dùng từ như nước với lửa để hình dung. Theo lẽ thường, ba huynh đệ Vu Hung Ngọc bây giờ hận mình muốn chết, nên với tư cách là Diệp Vãn Bận của thần nữ cung, căn bản không cần thiết phải đến tiếp xúc như vậy mới đúng. Trừ phi, nữ nhân này có suy nghĩ riêng của mình. Hợp tác. Phong Vương Tế lần này cần tiến vào động thiên thế giới, mà ở đó có truyền thừa của thú tôn. Ta muốn mượn ngươi để đạt được truyền thừa của thú tôn. Tương tự, nếu ngươi cần truyền thừa của Văn Thánh, Thương Thần, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, ta cũng có thể giúp ngươi đoạt một tòa thần sơn. Nếu ngươi cảm thấy ba huynh đệ Vu Hung Ngọc cản trở, bọn họ cũng có thể chết. Diệp Vãn Vận không nói lời thừa thãi, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Nghe những lời kiêu ngạo của Diệp Vãn Vận, Bạch Vũ cười cười, quả nhiên, nữ nhân này đối với Man Hoang thú vực không có tình cảm đặc biệt gì. Thậm chí thú hoàng đối với nàng ta còn không có được điểm yếu nào đáng kể, nếu không, nàng ta không thể nói chuyện như vậy. Nhưng loại hợp tác này, Bạch Vũ sẽ không dễ dàng đồng ý, dù sao hắn cũng không hiểu biết nhiều về Diệp Vãn Vận, hơn nữa nữ nhân này có quá nhiều bí mật, chỉ riêng một đặc tính bị khí vận phong ấn đã khiến người ta nghi ngờ. Nếu đây là thành ý của ngươi, ta nghĩ không cần phải nói chuyện thêm nữa. Cuộc tranh đoạt phong vương tế, đến bây giờ đã sớm thay đổi bản chất rồi. Bạch Vũ tùy ý nói, mặc dù ngươi đã luyện chế ra bát phẩm đại dược, nhưng phong vương tế lần này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Diệp Vãn Vận nhướng mày, tùy ý nói, đừng nói Man Hoang thú vực, Thái Hư Tông và Tử Tĩnh Trai đều có cường giả luyện hư ẩn mình sau màn, một số tông môn ẩn thế cũng có hậu thủ. Ta biết bên cạnh ngươi có một tu sĩ luyện hư cảnh hộ đạo, chỉ dựa vào thực lực luyện hư tứ trọng của nàng ta thì không đủ đâu. Nghe lời này, Bạch Vũ trong lòng khẽ động. Những người ngươi nói, không biết thực lực thế nào. Tứ trọng đến ngũ trọng, thực lực ngang với ta, nhưng đừng quên, sự can thiệp của Phong Đô Thành, Mạc Đại Phú và Thành Quỷ Hoàng Thần bị kia, ngay cả ta cũng không có chắc chắn đối phó được bọn họ. Bây giờ bọn họ kết hợp Phong Vương Tế và tiểu thế giới, ngươi nói phía sau không có âm mưu gì thì không thể nào đúng không? Diệp Vãn Vận giải thích, nàng là người thuần túy theo đuổi sức mạnh, có thể nói, vì sự thăng tiến của tu vi, nàng có thể từ bỏ tất cả của mình, bao gồm cả việc gia nhập thần nữ cung cũng chỉ vì công pháp của thú hoàng có tiến bộ lớn đối với tu hành của nàng mà thôi. Và đến bây giờ, trừ phi thú hoàng có thể đột phá hợp thể, nếu không thì chút trợ lực mà hắn mang lại cho việc tu hành của nàng có thể nói là có cũng như không. Vì vậy, Diệp Vãn Vận đã sớm muốn thoát ly, chỉ là chưa tìm được cách để tiếp tục đột phá mà thôi. Nhưng sự xuất thế của Hoàng Tuyền Sơn lại cho nàng hy vọng. Truyền thừa của thú tôn còn kinh khủng hơn cả công pháp hiện có của Man Hoang thú vực, vì vậy, truyền thừa này nàng nhất định phải có được. Và Bạch Vũ sau khi luyện chế ra bát phẩm đại dược, cũng lọt vào tầm mắt của Diệp Vãn Vận. Bát phẩm đại dược sư, đủ để sánh ngang với cường giả hợp thể cảnh, có thể nói bản thân tiềm lực vô cùng. Hơn nữa, bát phẩm đại dược đối với tu sĩ đã có tác dụng phụ rất nhỏ, nếu dùng đại dược để tăng cường tu vi, bản thân cũng là một con đường cực kỳ nhanh chóng. Vì vậy, Bạch Vũ cũng trở thành mục tiêu của nàng. Đều là tu sĩ luyện hư tứ ngũ trọng sao? Bạch Vũ lẩm bẩm. Hơn nữa bọn họ cũng có hứng thú với ngươi. Phong Vương Tế đối với những lao quái vật này không có ý nghĩa gì, nhưng một bát phẩm đại dược sư, nếu có thể trở thành tùy tùng của mình, thì tương đương với việc có được nền tảng để thành tiên. Đặc biệt là một kẻ như ngươi còn có tiềm năng thăng tiến. Giọng điệu của Diệp Vãn Vận đầy kiêu ngạo, tuy nói là hợp tác, nhưng trong mắt nàng ta không có khái niệm bình đẳng. Đối với nàng ta mà nói, ở vạn cổ chiến trường, Bạch Vũ cần nàng ta, và sự hợp tác của hai người, cuối cùng cũng là mỗi người đạt được điều mình muốn, đây cũng là sự tự tin mà tu vi mang lại. Theo suy nghĩ của nàng, hợp tác Bạch Vũ mới có tư cách tranh đoạt Hoàng Tuyển Sơn, chuyện này bản thân chính là đôi bên cùng có lợi. Chương 534 làm huynh đệ ở trong lòng. Chương 534 làm huynh đệ ở trong lòng. Nghe vậy, Bạch Vũ nhanh chóng phân tích lời của Diệp Vãn Vận. Tuy có lý, nhưng nữ nhân này quá tự phụ, hơn nữa từ lời nàng có thể cảm nhận được, Diệp Vãn Vận là một kẻ cực kỳ vị kỷ. Chỉ cần có lợi ích, nàng có thể từ bỏ, thậm chí hy sinh tất cả. Nói cách khác, một sự hợp tác như vậy, đối với nàng hoàn toàn chỉ là lời nói suông. Chỉ cần có lợi ích lớn hơn, nàng có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. trừ phi có thể hoàn toàn khống chế được nàng, nếu không, hợp tác với loại người này, rủi ro phải đối mặt là cực kỳ lớn. Ta đã nói rồi, những gì ngươi nói không có chút thành ý nào. Dù ta từ bỏ tranh đoạt phong vương thế, khi ra ngoài, ta vẫn là bát phẩm đại dược sư. Ngươi đã nói rất nhiều người có hứng thú với ta, vậy cũng nên hiểu hàm lượng vàng của thân phận này. Bạch Vũ cười cười, ngươi có khí vận bị phong ấn quả thật khiến hắn rất hứng thú, nhưng tất cả đều phải trong tình huống mình có thể khống chế toàn cục. Vậy, ngươi muốn thành ý gì? Muốn ta sao? Cũng được, ta có thể làm lô đỉnh giúp ngươi tu luyện trong thời gian chúng ta hợp tác. Nhưng với tu vi hiện tại của ngươi, khoảng cách giữa chúng ta quá lớn. Tuy nhiên, nếu ngươi vì dục vọng, ta cũng không có ý kiến gì. Thành ý này đủ không? Đừng tưởng ta nói vậy là người tùy tiện, thật ra, không có nhiều người có thể khiến ta đưa ra điều kiện này. Những người có thể gặp ta, gần như không có, ngươi là người thứ hai, với điều kiện là ngươi đồng ý điều kiện của ta. Diệp Vãn Vận cười cười, chậm rãi nói, không ai có thể từ chối mị lực của nàng, dù là thú hoàng hay thái hốc côn, ai sù cùn, nàng đều cảm thấy điều kiện này đã đủ rồi, cho dù đối phương có đạo tâm kiên định đến đâu. Nghe Diệp Vãn Vận đưa ra điều kiện, Bạch Vũ lắc đầu. Điều kiện này của ngươi quả thật rất hấp dẫn. Ngươi có thể biến nó thành sự thật bất cứ lúc nào, ngay cả bây giờ. Tuy nhiên, ta cũng phải suy nghĩ một chút chứ. Hiện tại còn chưa vào thần sơn, không cần đợi. Thế này đi, sau khi vào thần sơn, ta tự nhiên sẽ liên lạc với ngươi, được không? Bạch Vũ thản nhiên nói. Nghe lời Bạch Vũ, trong mắt Diệp Vãn Vận lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng nhớ lại những chuyện Bạch Vũ đã làm đều vô cùng cẩn trọng, nên rất nhanh nàng liền cảm thấy đã đoán được suy nghĩ của Bạch Vũ. Được, ta chờ ngươi. Nhìn bóng lưng Diệp Vãn Vận rời đi, Bạch Vũ thản nhiên cười. Người tu hành trên thế gian này, những thứ họ suy nghĩ quả nhiên khác biệt. Tiền bối nói người như vậy có giá trị gì? Bạch Vũ nhìn Trương Bách Đạo đang lén lút treo gẹo tùy tùng phía sau bình phong, tùy tiện nói. Lời này vừa ra, Trương Bách Đạo chậm rãi thò cái đầu lén lút ra, thần sắc có chút kỳ quái. Luyện hương ngũ trọng, hơn nữa thể chất cũng kinh khủng, đây chẳng phải là lô đỉnh trời sinh sao? Có gì mà phải suy nghĩ, bắt nàng ta lại giúp ngươi tu luyện đi. Nếu ngươi ghét bỏ, đưa nàng ta cho ta, cái thứ ngạo khí này đánh tan là được rồi. Ngươi mong đợi tu sĩ ở Vĩnh Hằng Đại Lục có đạo đức, đó chẳng phải là nói bậy sao? Đương nhiên loại người này cũng không phải không có, nhưng ở cái ác thế mà tiên đạo cũng bị vặn mèo này, đạo đức không thích hợp với môi trường này. Ngũ trượng các thế, ưu tiên bản thân là chuyện bình thường, không có gì đáng nói. Trương Bách Đạo tùy tiện nói, rất nhanh phía sau bình phong truyền ra tiếng cười dâm đãng. Ha ha ha, hai tiểu mỹ nhân, lại đây, dâm ta đi, dâm thật mạnh vào, đừng vì ta là chủ nhân mà thương tiếc ta. Kiệt kiệt kiệt. Nghe lời Trương Bách Đạo, Bạch Vũ nặng nề thở ra một hơi. Nói thật, cho đến bây giờ, mình đối với Lý Tố Ngọc và những người khác đều là tùy tùng, hắn chưa từng thu nhận lô đỉnh thuần túy nào. Dù sao, địa vị của tùy tùng cao hơn lô đỉnh thuần túy, hắn đối với chiến lược của bản thân cũng không quá khắc nghiệt. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đối với vật phẩm trao đổi trong buổi đấu giá, Bạch Vũ không có hứng thú gì. Trọng tâm của hắn vẫn đặt vào việc đấu giá tinh thuần chi hồn. Lần này hắn cũng không đưa ra bất cứ thứ gì trước. Khi màn đêm tan biến, phong đô thành vốn đã náo nhiệt, trực tiếp sôi trào. Lượng lớn người đổ ra sông thẳng đến đấu trường khổng lồ trong thành. Buổi trao đổi do phong đô thành chủ trì, Mạc Đại Phú điều hành, cũng sẽ khai mở vào hôm nay. Nghe động tĩnh bên ngoài, Bạch Vũ không đội ra ngoài, ngược lại nhìn Lý Tố Ngọc với gương mặt đỏ bừng, hỏi: "Hồi phục thế nào rồi?" Lời này vừa ra, Lý Tố Ngọc nhẹ nhàng bước tới, chỉnh lại quần áo cho Bạch Vũ. Có lẽ sau này ta cũng nên sống vì chính mình một lần rồi. Lý Tố Ngọc khẽ nói, tuy không trực tiếp trả lời, nhưng nghe lời này, Bạch Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi chỉnh trang đơn giản, Bạch Vũ mới dẫn Lý Tố Ngọc ra khỏi gác lầu. Trương Bách Đạo đã đợi sẵn bên ngoài, dường như đã được trang điểm kỹ càng, khi thấy hai người ra, liền nhe răng cười. Lão phu hôm qua đã tính toán, cơ duyên của buổi trao đổi lần này không nhỏ đâu, chúng ta phải chú ý đấy. Cho dù có cơ duyên, ngươi có nắm chắc đoạt được không? Bạch Vũ trên dưới đánh giá Trương Bách Đạo, đối với tài lực của Trương Bách Đạo, Bạch Vũ vẫn rất rõ. Từ khí vận đen kịt của hắn có thể thấy, gã này là một tên nghèo kiết xác từ trong ra ngoài. Lời này vừa ra, sắc mặt Trương Bách Đạo cứng lại, rõ ràng có chút không tự nhiên. Một lát sau, hắn mới nhìn Bạch Vũ, nụ cười trên mặt quá đỗi chất phác. Hắc hắc, cơ duyên này nọ, đợi vào tiểu thế giới nhất định sẽ có. Hơn nữa chúng ta hợp tác vui vẻ như vậy, ngươi cũng đã nói sẽ chia cho ta một phần mà phải không? Cho nên, tiểu hữu, cứ cho ta mượn một ít trước đi, đến lúc đó sẽ khấu trừ theo giá trị là được. Tiểu hữu, không giấu gì ngươi, lão phu không dễ dàng gì đâu. Trương Bách Đạo kêu rên, ẩn ẩn có dáng vẻ làm loạn lăn lộn. Nhìn dáng vẻ của Trương Bách Đạo, khoe miệng Bạch Vũ giật giật. Đừng nói hắn đã gặp người không biết xấu hổ, cũng đã gặp người đặc biệt vô liêm sỉ, nhưng loại người như Trương Bách Đạo phá vỡ giới hạn thì hắn là lần đầu tiên thấy. Tuy nhiên lão già này lại là một bà bối, tuy là một kẻ xui xẻo, nhưng từ khi tiếp xúc với gã này, ở chỗ Bạch Vũ, giá trị của Trương Bách Đạo đủ để sánh ngang với tiên khí đỉnh cấp. Ít nhất hắn đã thành ra thế này rồi, vậy mà vẫn chưa bị khí vận phản vệ mà chết, đây chính là một phẩm chất đỉnh cao. Ha ha, dễ nói, chúng ta là bạn bè tốt, tri kỷ thân thiết mà. Đối với thuật bói toán của tiền bối, ta cũng rất khâm phục. Ngươi đã đưa ra yêu cầu, nếu ta không đồng ý thì không phải rồi. Cứ theo lời ngươi nói, khấu trừ từ tài nguyên sau này. Đương nhiên để đảm bảo cơ duyên nhất định có thể đạt được, sau khi vào thần sơn, ngươi phải tính toán nhiều hơn một chút, cuối cùng phải thật chính xác, như vậy ngươi tốt ta tốt phải không? Bạch Vũ vô vai Trương Bách Đạo, nhiệt tình nói. Lời này vừa ra, Trương Bách Đạo ngẩn người, nói như vậy, nhiệm vụ thôi thúc thần sát cổ cứ thế rơi vào tay mình sao? Mắt Trương Bách Đạo đảo một vòng, cuối cùng vẻ mặt khổ sở, nhưng rất nhanh hắn lại hạ quyết tâm, gật đầu thật mạnh. Được, cứ theo lời ngươi nói, chúng ta hợp tác chân thành. Nghe vậy, Bạch Vũ lúc này mới hài lòng gật đầu. Làm huynh đệ, trong lòng. Trương Bách Đạo vỗ vỗ ngực. Làm huynh đệ, trong lòng. Bạch Vũ vỗ vỗ Lý Tố Ngọc. Trương Bách Đạo. Lý Tố Ngọc, chương 535 trao đổi hội mở ra, chương 535 trao đổi hội mở ra, mặc dù Phong Đô thành đã dành ra nơi rộng lớn nhất trong thành, đấu trường khổng lồ đủ sức chứa vài vạn người cùng lúc, nhưng ngay cả như vậy, Phong Đô thành vẫn đánh giá thấp quy mô của hội giao dịch lần này. Khi Bạch Vũ đến đấu trường, phía trước đã là biển người đen kịt. Bản thân hội giao dịch đã kéo dài không ít thời gian, những người muốn tranh đoạt Thần Sơn hầu như đều đã tề tựu về đây, do đó lượng người trong Phong Đô thành lại một lần nữa đạt đến đỉnh điểm. Nhìn thấy vẻ điên cuồng của các tu sĩ, Bạch Vũ nhất thời có chút cả lời, nhưng may mắn thay, nhờ có Mạc đại phú, hắn vừa đến đây không lâu thì đã có người của Phong Đô thành đến liên tiếp. Theo sau tên thị vệ đầy sát khí quanh co đi lại, rất nhanh, Bạch Vũ đã đến một lối đi đặc biệt. Điều khiến hắn có chút ngạc nhiên là, ngoài mình ra, còn có một số cường giả nổi tiếng khác cũng nhận được lời mời của Mạc đại phú, như ra các cách vận, Đế Mộc Tuyết, v.v. Khi mọi người gặp nhau, tuy không nói lời nào, nhưng Bạch Vũ vẫn cảm nhận được áp lực đè nén đó, đặc biệt là đội ngũ do Vu U Ngọc dẫn đầu, hoàn toàn dồn sự chú ý vào Bạch Vũ. Tương tự, những người khác cũng tò mò nhìn ba người, trong đó đáng chú ý nhất không ai khác chính là Bạch Vũ, còn Trương Bách Đạo thì bị vô thức bỏ qua. Bát phẩm đại dược sư, khí vận của Thiên Ma Tông thật đáng sợ. Hừ, tà ma ngoại đạo mà thôi. Vì động tĩnh mà Bạch Vũ gây ra trước đó, nên rất nhiều người vô cùng tò mò về hắn, thậm chí khi đi qua lối đi đặc biệt, cũng có không ít người xì xào bàn tán. Nghe những lời nói xung quanh, Bạch Vũ không hề để tâm, tay cầm quạt xích cốt tiêu hồn chậm rãi bước về phía trước, cho đến cuối lối đi, chỉ thấy Mạc đại phú mặt mày tươi rói đón tiếp tất cả mọi người, bên cạnh hắn còn có một nữ tử đeo mặt nạ đồng. Nữ tử mặc thanh y điệp, khoác đạo bào đen trắng, tay cầm một cây pháp trượng màu vàng, chỉ đứng đó thôi đã khiến người ta cảm thấy một áp lực đè nén nồng đậm. Ha ha, Bạch lão đệ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, Lao ca ta đây đã sắp xếp riêng các bao sương cho các cường giả như các ngươi, ở đó có thể nhìn rõ mọi thứ trong đấu trường, cũng tiện cho các ngươi đấu giá hơn. Mạc đại phú nhiệt tình nói một câu, rồi nhìn về phía các cường giả, cũng chào hỏi. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Những người này đều đã lấy ra vật phẩm trao đổi, hơn nữa, giá trị của vật phẩm không hề thấp, tự nhiên xứng đáng với đãi ngộ như vậy. Còn về Bạch Vũ, tuy không muốn thừa nhận, nhưng thân phận bát phẩm đại dược sư, dù ở đâu cũng là tồn tại có địa vị tôn quý, ngay cả ở vạn cổ chiến trường, trọng lượng của đại dược cũng tuyệt đối không hề thấp. Được rồi, chúng ta cũng không cần nói nhiều lời vô ích, chư vị, vào sân đi. Đà tạ lão huynh. Bạch Vũ cười đáp lại một câu, sau đó dưới sự dẫn dắt của thị nữ, đi về phía bao phòng đã được sắp xếp riêng. Hắn chính là đại dược sư đã luyện chế ra bát phẩm đại dược ngày đó. Nhìn bóng lưng mọi người, giọng nói của nữ tử từ từ băng lên, nhất thời, nhiệt độ xung quanh cũng chậm rãi giảm xuống. Ánh mắt nàng vẫn luôn dõi theo Bạch Vũ, khuôn mặt xinh đẹp dưới mặt nạ, lúc này đang nhíu chặt mày. Chính là hắn, ngươi cũng không ngờ một tên trẻ tuổi như vậy lại có trình độ luyện dược khủng khiếp đến thế đúng không? Trong Vũ Hóa Thiên Mộ, Tần Tôn tuy không ban tặng cho hắn thứ gì, nhưng nữ nhân bên cạnh hắn lại nhận được truyền thừa của Tần Tôn, tương lai, nếu nữ nhân đó gặp nạn, nói không chừng chúng ta còn phải ra tay giúp đỡ. Mạc đại phú nhếch miệng cười, ngữ khí đầy cảm khái. Hừ, ngươi sẽ ra tay sao? Nếu ngươi thật sự có ý định đó, thì ngày hôm đó ở tiểu lâu đã ra tay rồi chứ? Ha ha, tuy là truyền nhân do thánh đế chọn, nhưng dù sao cũng phải trải qua một số thử thách, nếu thuận buồm xuôi gió, tương lai rất dễ gặp thiệt thòi. Nghe lời Mạc đại phú nói, nữ tử cũng lời tiếp lời, rõ ràng là Mạc đại phú không coi trọng truyền nhân của thánh đế, tên này nói chuyện lúc nào cũng chân chu như vậy. Nàng dám chắc, nếu lúc đó người nhận được truyền thừa của Tần Tôn là Bạch Vũ, thì ngày hôm đó ba hoàng tử của Man Hoang thú vực đã chết rồi. Nữ tử cũng không còn bận tâm đến những chuyện này nữa, ánh mắt nhìn theo lối đi, lại một nhóm cường giả sắp đến, nàng cũng lười để ý, pháp trượng trong tay khẽ gõ xuống đất, cả người nàng biến mất tại chỗ. Còn Mạc đại phú thì không sao cả, khuôn mặt béo phì lại nở nụ cười nhiệt tình, nên đón. Bạch Vũ đi qua lối đi bên trong đấu trường, khoảng hơn 10 phút sau, theo ánh đèn dịu nhẹ xuất hiện, bên trái lối đi, từng hàng cửa phòng tình xảo xa hoa hiện ra. Dưới sự hướng dẫn của thị nữ, Bạch Vũ bước vào một căn phòng, đập vào mắt là một tấm kính lưu ly lớn chạm đất, bên ngoài tấm kính có thể nhìn rõ mọi thứ trên đấu trường. Chỉ thấy toàn bộ đấu trường lúc này đã gần như chật kín, những chỗ ngồi san sát bao quanh đài pha lê trung tâm, những tồn tại có danh tiếng ở trung du, giờ phút này lại giống như người bình thường ghi chép trong đấu trường, bản thân đây đã là một cảnh tượng hiếm có. Và một hội giao dịch có quy mô như vậy, Bạch Vũ cũng là lần đầu tiên được chứng kiến. Mặc dù căn phòng mà Mạc đại phú sắp xếp cho hắn chỉ rộng hơn 30 mét vuông, nhưng bên trong gần như có đủ mọi thứ, vật liệu sử dụng cũng xa hoa đến tận cùng. Khi thị nữ túi người một cái, nhẹ nhàng lùi về phía cửa, Bạch Vũ ngồi trên chiếc ghế sofa lớn mềm mại, ánh mắt chú ý về phía trước. Còn Trương Bách Đạo cũng thoải mái ngồi xuống, không chút do dự cầm lấy linh quả bên cạnh nhét vào miệng, trong mắt cũng ánh lên vẻ hưng phấn. Khi các căn phòng xung quanh liên tục sáng lên, những người trong đấu trường chú ý đến những căn phòng lơ lửng trên cao, và sự xuất hiện của Bạch Vũ tự nhiên đã thu hút không ít ánh nhìn. Chưa kể thân phận đại dược sư của Bạch Vũ, chỉ riêng Lý Tố Ngọc ngồi bên cạnh hắn, khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành đã khiến người ta khó quên, cộng thêm thân phận trước đây của Lý Tố Ngọc, nhất thời vô số ánh mắt đổ dồn về phía Bạch Vũ. Tên này vẫn cao ngạo như vậy, nhưng bát phẩm đại dược, vai thật, nói ra cũng không ai tin. Trong phòng, Trương Thánh rõ ràng có chút bất bình, cũng xuất thân từ hạ du mà cơ duyên của tên này sao lại kinh khủng đến vậy? Chuyện này quả thực không hợp lý. Còn Lý Kiếm Tinh bên cạnh, nhìn Bạch Vũ thì lại cười cười. Đúng vậy, ai cũng không ngờ, tên đã từng cùng chúng ta mạo hiểm, bây giờ lại trưởng thành đến mức này. Mộng sư muội, đạo lữ của ngươi chọn thật không tồi, nhưng nhìn có vẻ đào hoa quá. Lý Kiếm Tinh trêu chọc nói, khi Bạch Vũ luyện chế ra bát phẩm đại dược, Mạc Khinh Vũ đã mời Trường Thánh, Lý Kiếm Tinh, Mộng Băng Yên, Diệu Âm Linh. Bọn họ cũng xuất thân từ Hạ Du, tuy theo đội ngũ của tứ đại thế lực vào, nhưng cũng không có ưu đãi gì, giống như tùy tùng vậy. Suy đi nghĩ lại, Mạc Khinh Vũ liền tập hợp mọi người lại với nhau, đã vậy người khác coi thường những người xuất thân từ Hạ Du như họ, thì cũng không cần phải đi theo dòng chính, mọi người tự mình chơi là được. Dù sao thì mỗi người trong số họ, so với những quái vật đỉnh cao ở Trung Du có chút chênh lệch, nhưng đối với những người khác, Mạc Khinh Vũ và mấy người tự tin không hề thua kém bất kỳ ai. Chương 536 tiểu hữu, ta muốn cái này. Chương 536 tiểu hữu, ta muốn cái này. So với mục tiêu 3000 đạo lữ của ngươi, Bạch Vũ hình như cũng không phong lưu như ngươi đâu nhỉ. Mộng Băng Yên nghe Lý Kiếm Tinh nói, đôi mắt đẹp liếc một cái, căn bản lười để ý, trái lại Diệu Âm Linh mỉm cười đáp lại một câu, ngữ khí tràn đầy trêu chọc. Nghe lời này, Lý Kiếm Tinh cũng cười cười, ôm con mèo mập trên tay, những người này nằm vào chiếc ghế sofa mềm mại kia. Không biết Bạch huynh bây giờ còn nguyện ý hợp tác với chúng ta không, nếu có hắn ở đây, nói không chừng Kỳ Phong Vương tế này chúng ta cũng có thể ké chút ánh sáng. Sao, ngươi định cướp vị trí của Đế Mộ Tuyết hay của Gia Cát Cách Vật? Mạc Khinh Vũ trêu chọc nói. Ta nghĩ hắn muốn cướp là Gia Cát Cách Vật, dù sao Đế Mộ Tuyết chỉ cần nhìn hắn một cái, nói không chừng cả người hắn đều tan chảy rồi. Trương Thánh nghe răng cười, cũng trêu chọc nói. Đối với định vị của bản thân, mấy người có mặt ở đây vẫn rất rõ ràng, bọn họ tham gia Phong Vương tế vốn dĩ là để tăng cường lịch luyện là chính, nếu trong quá trình có thể nhận được nhiều cơ duyên hơn thì càng tốt. Còn về Phong Vương, mấy người từ khi tiến vào vạn cổ chiến trường đã không nghĩ tới chuyện này, dù sao chỉ có mấy cái danh này đó, cường giả phía trước thực sự quá nhiều. Tương tự, cũng chú trọng quan sát những người trong phòng, khi nhìn thấy bóng dáng của Mộng Băng Yên và mấy bóng người quen thuộc xung quanh nàng, Bạch Vũ khẽ cười, đè nén cảm xúc trong lòng xuống, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi buổi giao lưu bắt đầu. Khi tiếng ồn ào trên sân dần trở nên yên tĩnh, toàn bộ đấu trường đã chật kín người, đồng thời, những căn phòng lơ lửng cũng hoàn toàn sáng lên vào lúc này. Khi 9 tiếng chuông trầm trọng vang lên, ở trung tâm đấu trường, đài pha lê khổng lồ chậm rãi dâng lên, như một chiếc đĩa tròn khổng lồ. Cùng với một luồng uy áp như có như không quét qua, rất nhanh, không gian trên đài tròn bắt đầu bặm mẻo, bóng dáng khổng lồ của Mạc Đại Phú chậm rãi bước ra từ không gian. Cảnh giới luyện hư, tại sao thực lực của tên này nhìn qua có vẻ lên xuống thất thường? Hay là, hắn cố ý ẩn giấu tu vi? Bạch Vũ nhìn Mạc Đại Phú, trong lòng sự nghi ngờ về tên này càng ngày càng nặng. Ta đã xem xét lại tất cả những gì đã trải qua khi gặp hắn, Mạc Đại Phú cho ta cảm giác hình như có liên quan đến thánh đế. Lý Tố Ngọc cũng khẽ nhíu mày, nàng dựa vào lòng Bạch Vũ, nhẹ giọng nói: "Từ khi nhận được truyền thừa, nàng luôn cảm thấy Mạc Đại Phú có một mối liên hệ kỳ lạ với những thứ nàng có được." "Ha ha, tại hạ Mạc Đại Phú, nếu những ai trước đây đã đi qua cứ điểm hắc thạch chắc hẳn đã quen biết ta rồi. Ta tuy là một thương nhân du phương, nhưng với thành chủ Phong Đô thành, là lão bằng hữu, rất vui khi nhận được lời mời của lão hữu chủ trì buổi giao lưu này. Tiếp theo, xin mời mọi người hãy tận hưởng buổi giao lưu này đi." Mạc Đại Phú dứt lời, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, chiếc áo choàng rộng trên người không ngừng nhúc nhích, như thể có người đang ẩn mình bên trong. Khi một thông đạo không gian mở ra phía sau đài, một thị nữ chậm rãi bưng một chiếc đĩa bạc, trên đó đặt một khối lưu ảnh thạch. Khi nàng cung kính đặt nó trước đài ngọc của Mạc Đại Phú, lưu ảnh thạch chậm rãi tỏa sáng. "Ha ha, tiếp theo là vật phẩm đầu tiên của chúng ta, do Phong Đô thành cung cấp, một quyển thuật pháp cấp hóa thần. Vạn hóa một vũ thuật, thuật pháp hệ thủy cấp hóa thần, dùng pháp lực bản thân, ngưng tụ kết giới một vũ, cung cấp cho bản thân một môi trường chiến đấu mạnh mẽ, đồng thời gia trì sức mạnh bản thân." Mạc Đại Phú cười nói, "Giá trị của thứ này ít nhất cũng trên 50 vạn linh thạch, nhưng với tư cách là chủ nhà, đây coi như là một bất ngờ nhỏ mà Phong Đô thành dành cho mọi người." Thành chủ nói, "Với giá khởi điểm 5 vạn linh thạch, ai ưu tiên ra giá 30 vạn linh thạch liền có thể đoạt được thứ này, bên dưới hỗ trợ linh thạch cũng hỗ trợ đổi vật lấy vật, chỉ cần đưa ra vật phẩm có giá trị tương đương là được." Mạc Đại Phú nói rất tùy tiện, nhưng chỉ vài lời đã khuấy động không khí của buổi giao lưu. 30 vạn linh thạch đối với các thiên tiêu có mặt ở đây không đáng là bao, mà thuật pháp trong lưu ảnh thạch đối với tu sĩ có linh căn hệ thủy cũng vượt xa giá trị này. Vì vậy, Mạc Đại Phú vừa dứt lời, tiếng ra giá vang lên không ngừng, chưa đầy 5 phút, giá đã lên tới 30 vạn linh thạch. Nhìn giao dịch nhanh chóng như vậy, ngay cả Bạch Vũ cũng có chút không thể tin được, thế giới này, tu sĩ có nội tình sâu dày thật sự rất nhiều. Đối với buổi giao lưu lần này, ngoài tinh thuần chi hồn ra, Bạch Vũ cũng muốn gặp được vài thứ phù hợp với mình. Đối với vạn hóa một vũ thuật này, hắn tuy không có hứng thú gì, nhưng từ vật phẩm giao lưu này mà xem, hắn càng hiểu rõ hơn nội tình mà một tu sĩ cao cấp sở hữu. Không biết nếu giết chết tất cả bọn họ ở vạn cổ chiến trường, sau này có phải sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện nữa không? Bạch Vũ nhíu môi, trêu chọc nói: "Chậc, tiểu hữu, ý nghĩ của ngươi rất nguy hiểm đó, nếu thật sự làm như vậy, đừng nói Thiên Ma Tông, ngay cả thế lực thượng du e rằng cũng không bảo vệ được ngươi, đôi khi vẫn phải phát triển ổn định." Trương Bách Đạo khẽ mắt giật giật, tuy hắn biết Bạch Vũ không đến mức điên rồ như vậy, nhưng vẫn cần phải nhắc nhở một chút, dù sao, chuyện này liên quan đến bản thân hắn, bây giờ hai người vẫn là quan hệ hợp tác mà. Nghe vậy, Bạch Vũ cũng không nói nhiều, tiếp tục chú ý đến trên sân, bây giờ buổi giao lưu thật sự mới bắt đầu, những thứ có trọng lượng sẽ không xuất hiện sớm như vậy. Chỉ trong nửa canh giờ, đã có 10 vật phẩm được giao dịch, mà giá cả đưa ra cũng khiến không ít người kinh ngạc. Từ những vật phẩm này mà xem, các tu sĩ tiến vào vạn cổ chiến trường, ít nhiều đều đã nhận được cơ duyên, đồng thời, hàm lượng vàng của Phong Vương tế cũng trở nên ngày càng cao hơn vào lúc này. Tuy nhiên trong nửa canh giờ này, Bạch Vũ phát hiện trong các căn phòng xung quanh, vậy mà không có một ai ra giá, hiển nhiên những thứ này đều không được bọn họ để vào mắt. Ha ha, vật phẩm giao lưu tiếp theo này, có chút đặc biệt, chính xác mà nói, nàng là một sinh vật sống, ta nghĩ, giá trị trong đó nhất định không tầm thường. Bên này cũng cảm ơn Thánh tử U Minh Tông đã ủng hộ buổi giao lưu lần này. Mạc Đại Phú cầm lưu ảnh thạch trên đài ngọc lên, cùng với pháp lực vận chuyển, hình ảnh dần dần hiện ra. Đập vào mắt là một cái đuôi rắn dài màu trắng, từ đuôi rắn trở lên, một khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết hiện ra trong mắt mọi người. Khi toàn bộ hình dáng của xà nữ xuất hiện, trên sân lập tức vang lên từng trận tiếng hít thở dồn dập. Xà nữ này, vậy mà có thể trong vô thức điều động cảm xúc của người khác. Hơn nữa, cái này mẹ nó, cũng quá đẹp rồi. Bạch Vũ nhìn xà nữ xuất hiện, nhíu mày, thứ này cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ lạ, ít nhất, dưới sự gia trì của phá vọng kim tinh, xà nữ tuy đẹp diễm lệ vô cùng, nhưng không thể cho hắn cảm giác vô cùng kinh diễm. Sở dĩ trên sân xuất hiện bầu không khí như vậy, hoàn toàn là do khí tức nàng tỏa ra. Tiểu Hữu, ta muốn cái này, muốn nàng ấy. Giúp ta ra giá. Chưa đợi Bạch Vũ kịp phản ứng, giọng nói gấp gáp của Trương Bách Đạo vang lên, nhìn bộ dáng hưng phấn của Trương Bách Đạo, khóe miệng Bạch Vũ giật giật. Lão già này, đang phát bệnh thần kinh gì vậy? Chương 537 xà nữ nhìn Trương Bách Đạo vẻ mặt kích động, Bạch Vũ đặt ánh mắt lên hình ảnh trên đài ngọc. Mạc Đại Phú không ngừng rót pháp lực vào lưu ảnh thạch, sau đó ánh mắt liên tục quét qua đấu trường thú, cười nói, nữ xà này mọi người cũng đã thấy, toàn thân trắng non không tì vết, tuy không có tu vi gì, nhưng trời sinh mang theo mị lực khiến người ta trầm luân, đúng là vật chơi trời sinh. Hơn nữa, phẩm chất như vậy, so với những dược nữ được nuôi dưỡng ở thượng du, phẩm chất cao hơn rất nhiều, lại còn được phục sinh từ một di tích nào đó, bản thân giá trị đã không thấp. Từ những phẩm chất này mà xét, trừ việc không có tu vi, không thể dùng làm lô định tu luyện, nàng ta có thể nói là hoàn hảo đến mức quá đáng ở mọi phương diện. Nghe Mạc Đại Phú nói, trên đấu trường thú vang lên những tiếng xì xào, dùng một lượng lớn tài nguyên để mua một vật chơi chỉ đẹp mà vô dụng, theo họ thấy thì không đáng, đâu phải nói nữ xà này thật sự là tiên nữ, khiến người ta vừa nhìn đã không thể rời mắt. Đương nhiên, cũng có người đối với sự tồn tại như vậy khá hứng thú, như Mạc Đại Phú đã nói, nữ xà này trừ việc không có tu vi ra, những phẩm chất khác gần như hoàn hảo. Còn dược nhân mà hắn nhắc đến, đó là đặc trưng của Thượng Du. Một số tông môn ở Thượng Du rất thích tìm kiếm những phàm nhân xinh đẹp, dùng thuốc để khiến họ trở nên quyến rũ hơn, dùng để tiếp đại khách nhân. Thứ này, sớm nhất là từ mật tông truyền ra. Cho ta một lý do. Bạch Vũ nhìn Trương Bách Đạo, trong lòng nghĩ hoặc, theo lý mà nói, lao già này tuy ti tiện háo sắc, nhưng không đến mức thấy một nữ xà mà không thể rời mắt, trừ phi trên người thứ này có bí mật. Tương tự, Lý Tố Ngọc cũng nhìn Trương Bách Đạo, nàng đối với lao già này vẫn rất tôn trọng, dù sao từ vài lần tiếp xúc, chỉ cần không phải cảnh ngốc, đều biết Trương Bách Đạo có rất nhiều bí mật. Nhưng hành vi đột nhiên phát điên của hắn bây giờ, thật sự đơn giản như vậy sao? Trương Bách Đạo nhìn Bạch Vũ, vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhưng trầm ngâm một lát, Trương Bách Đạo gãi đầu, dường như đã hạ quyết tâm. Tiểu Hữu, nữ xà này thật sự không có bí mật gì, dù nàng ta xuất thân từ di tích viễn cổ, nhưng bản thân nàng ta vốn là như vậy. Lão đạo ta đây, sở dĩ đối với nàng ta hứng thú như vậy, hoàn toàn là vì khoảng thời gian này ta đã nghĩ kỹ rồi, đơn đả độc đấu luôn chịu thiệt thòi, hơn nữa trước đây ta thu đồ đệ yêu cầu quá cao, dẫn đến bây giờ không phát triển được. Cho nên, ta quyết định thu thêm nhiều đồ đệ, hoặc lô đỉnh, tuy nữ xà này thiên phú không tốt, nhưng đó là chưa gặp ta, lão đạo ta tự nhiên có cách để nàng ta vượt khởi. Trương Bách Đạo nhe răng cười, ngữ khí toát ra sự bá khí không phù hợp với tu vi hiện tại của hắn, mà sự chuyển biến của hắn cũng là từ khi tiếp xúc với Bạch Vũ mà bắt đầu. Bạch Vũ bây giờ rất mạnh sao? Chưa chắc, tuy có tu vi hóa thần cấp, thậm chí vượt cấp khiêu chiến hắn tin cũng không thành vấn đề, nhưng dựa vào tu vi, hắn thật sự có thể đứng ở vị trí hiện tại sao? Nói bậy bạ gì thế? Ngoài thân phận đại dược sư, trong mắt đại chúng, chỗ dựa của Bạch Vũ chính là huyết thi và hắc vũ vương trong tay hắn, còn về thần sát cổ thì Bạch Vũ căn bản sẽ không để lộ ra ngoài. Chính vì vậy, Trương Bách Đạo đã thay đổi tâm lý, hắn cũng muốn xây dựng một hệ thống xoay quanh mình, lấy đồ đệ và lô đỉnh làm cốt lõi. Đương nhiên, những người có thiên phú trên đại lục này căn bản không muốn để ý đến hắn, dù sao những thiên tiêu đó làm sao có thể nhận mình hiện tại làm sư phụ. Cho nên, Trương Bách Đạo đã nghĩ ra một cách dung hòa. Nếu người khác không muốn, vậy thì hắn tự mình bồi dưỡng. Có thần sát cổ và nội tình của bản thân, chỉ cần phù hợp, hoàn toàn có thể khiến người ta thoát thai hoàn cốt. Ý tưởng này, ban đầu giống như một phi vụ làm ăn thua lỗ, nhưng Trương Bách Đạo tính toán một chút, phát hiện kế hoạch này khả thi, cái cần chỉ là sự lắng động của thời gian mà thôi. Vì vậy, nữ xà xuất hiện bây giờ, lại vô cùng phù hợp với ý tưởng của hắn, chỉ là không biết, tương lai nàng ta rốt cuộc có thể đi đến bước nào mà thôi. Khi hì, nữ xà này, giá trao đổi là 2 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1 vạn linh thạch. Nghe những tiếng bàn tán xôn xao xung quanh, Mạc Đại Phú khẽ cười. Chư vị nghĩ kỹ rồi, có thể ra giá rồi. Giọng nói của Mạc Đại Phú vừa dứt, đấu trường thú xuất hiện một khoảng lặng ngắn ngủi. Đối với những người có mặt, 2 vạn linh thạch, họ đều có thể lấy ra, thậm chí rất dễ dàng. Nhưng có thể lấy ra là một chuyện, có nên tiêu ra hay không lại là một chuyện khác. Nữ xà này rõ ràng không đáng giá đó, dù là để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Đối mặt với cục diện như vậy, Mạc Đại Phú lại tỏ vẻ không quan tâm, lặng lẽ chờ đợi. Trong một gian phòng bao nào đó, Hoa Trầm Phi nhìn Lâm Luân với vẻ mặt có chút ngượng ngùng, khoe miệng nết lên một nụ cười trâm trọng. Là thánh tử của U Minh Tông, dù sao cũng là bộ mặt của một tông môn, đối với loại hội trao đổi này, hoặc là ngươi đừng tham gia, thấy thứ gì thì cứ thành thật đấu giá là được. Ngươi lại lấy ra thứ như vậy, không phải là phá đám sao? Thứ không thể tu luyện, lấy về làm gì? Những người đến tham gia hội trao đổi này, ai mà không phải là nhân vật lừng lẫy, thật sự cho rằng nữ xà này xinh đẹp là có thể khiến người ta tranh giành điên cùng sao? Hay là nói, đường đường là thánh tử, trên người ngay cả 2 vạn linh thạch cũng không lấy ra được, đến mức ngay cả thứ này cũng phải trao đổi. Đồ ngu. Hoa Trầm Phi bĩu môi, hắn bây giờ càng ngày càng cảm thấy, hợp tác với U Minh Tông chính là một sai lầm. Đặc biệt là sau khi gặp Bạch Vũ, quái vật này ở Vũ Hóa Tiên Mộ. Một số thứ không thể so sánh, nhìn hai tên này của U Minh Tông, Thánh tử Lâm luôn chính là một tên ngu ngốc, giống như chưa từng ra khỏi tông môn, còn Thánh nữ Nhiếp Dung của bọn họ, tuy thực lực kinh khủng, nhưng lại là một nữ điên không thể rời xa đàn ông. Nhớ lại sự điên cuồng của Lâm Nhiếp Dung, hắn có chút rùng mình, nhưng may mắn thay, nàng ta bây giờ dường như rất hứng thú với Bạch Vũ, cũng không còn quấn lấy mình nữa. Còn về thánh nữ của nhà mình, Hoa Trầm Phi nhìn Tiểu La Lệ tò mò mọi thứ bên cạnh, không khỏi thở dài một hơi. Đội khó rất quá, ai có thể nghĩ được, thiên điêu của U Minh Tông và Tà Nguyệt Tông, chỉ có lao tử là người bình thường. Nghĩ đến đây, Hoa Trầm Phi cảm thấy gánh nặng trên vai mình lại nặng thêm một chút. Ba vạn không khí im lặng kéo dài vài phút, cuối cùng, một giọng nói vang lên trên đấu trường thú. Giọng nói này vừa dứt, trực tiếp phá vỡ sự ngượng ngùng, tiếng ra giá nối tiếp nhau vang lên, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, giá trị của nữ xà đã lên đến 12 vạn, mà cái giá này đã vượt xa giá trị bản thân của nàng ta. Một viên đại dược tam phẩm. Ngay khi mọi người cho rằng sẽ không có ai ra giá nữa, một giọng nói thản nhiên vang lên, trực tiếp khiến cả đấu trường thú chìm vào im lặng. Theo hướng âm thanh nhìn lại, vô số ánh mắt dừng lại ở một căn phòng nào đó, nhất thời, trên sân lại vang lên những tiếng kinh ngạc. Người ra giá, tự nhiên là Bạch Vũ. Vì Trương Bách Đạo có hứng thú với thứ này, vậy thì mua lại cũng không sao. Đối với hội trao đổi này, bản thân hắn vốn không định lấy ra linh thạch. Đối với Bạch Vũ mà nói, linh thạch quan trọng hơn, còn đại dược cấp thấp, bản thân chính là thứ mà các nữ nhân dùng để luyện tay, Nam Cung Huyền Tố bây giờ thỉnh thoảng còn lấy ra ăn như kẹo. Cho nên, dùng đại dược để đấu giá, đối với Bạch Vũ mà nói thì giống như nhặt được của rơi vậy, đồng thời, điều này cũng phù hợp với thân phận đại dược sư của mình phải không? Chương 538 Ám Kỳ Lân Thi, chương 538 Ám Kỳ Lân Thi, giá trị của một đại dược tam phẩm đã vượt xa 12 vạn linh thạch, dù sao, đại dược ở Vĩnh Hằng Đại Lục, những đại dược không nhập phẩm chính là dòng chủ lưu của thế giới này. Mà đại dược đã nhập phẩm, dù là nhất phẩm, cũng bán đắt hơn nhiều so với những thứ khác. Vũ Linh Vương triều do Bạch Vũ thành lập, vì sao có thể ổn định mọi thứ trong thời gian ngắn như vậy, ngoài thủ đoạn của Cảnh Linh Hằng ra, quan trọng nhất vẫn là vương triều này có thể ổn định sản xuất đại dược. Đây chính là tài nguyên then chốt nhất, ngay cả Huyết Ngục Hoàng triều cũng không thể xem nhẹ sự tồn tại của thứ này. Bạch Vũ hiện tại, vì đại dược bát phẩm xuất thế trước đó mà bản thân đã được chú ý, và đây cũng là lần đầu tiên hắn ra giá trong buổi giao dịch này, nên sự chú ý thu hút được tự nhiên là rất lớn. Đối với những ánh mắt với thần sắc khác nhau đó, Bạch Vũ cũng không để ý, chỉ lặng lặng chờ đợi kết quả. Và sau khi hắn báo giá, trên sàn cũng không có tiếng báo giá nào nữa, những người có mặt đều không phải kẻ ngốc, vì một thứ như vậy mà đắc tội một bát phẩm đại dược sư, dù mọi người đều là người tham gia phong tố tế, thì cũng không đáng. Cũng chính trong những ánh mắt kinh ngạc đó, quyền sở hữu xà nữ vững vàng rơi vào tay Bạch Vũ, thậm chí không gây ra một chút sóng gió nào. Còn về việc Bạch Vũ mua xà nữ để làm gì, thì càng không ai quan tâm. Theo thời gian trôi đi, không khí của buổi giao dịch cũng càng lúc càng nóng bỏng, những thứ như xà nữ, sau này đã không thể xuất hiện nữa, những vật phẩm có thể lên đài, không gì không phải là vật phẩm cao cấp. Giá trị của những vật phẩm này cũng đã đạt đến mức giá trên trời, vì vậy trừ khi nó cực kỳ phù hợp với bản thân, nếu không nhiều người đã mất hứng thú ra giá. Tuy nhiên buổi giao dịch có thể tập hợp nhiều thiên tiêu như vậy, cũng được coi là một sự kiện vô cùng hiếm có. Thậm chí hình chiếu của nhiều tu sĩ cũng khiến những người chú ý đến phong vương tế trong vạn cổ thành được mãn nhãn. Sau khi mua thần nữ đó, Bạch Vũ ngoài việc gặp một số dược liệu hoặc vật liệu quý hiếm ra, cũng rất ít khi ra tay. Những dược liệu này tuy giá cả đắt đỏ, nhưng may mắn thay, cơ bản không có bao nhiêu người cạnh tranh. Vì vậy, Bạch Vũ đã bỏ ra cái giá cực nhỏ để có được rất nhiều dược liệu và vật liệu phải tốn công sức mới tìm được. Và cùng với việc những vật phẩm giao dịch phong phú được đưa ra, trong một ngày này, Bạch Vũ cũng không khỏi cảm thán mức độ cơ duyên khủng khiếp trong vạn cổ chiến trường, nhiều tu sĩ có thể dùng từ một phen béo bở để hình dung cũng không quá lời. Và kỳ vọng của Bạch Vũ, ngoài tinh thuần chi hồn ra, còn phải tìm kiếm một vũ khí phù hợp cho Đàm Đài Yên Nguyệt và các nữ nhân khác, điều này có sự gia tăng lớn đối với thực lực của các nàng. Vì vậy, hai kiện tiên khí mà ra các cách vật đưa ra, Bạch Vũ vẫn rất có hứng thú, nếu phù hợp với Đàm Đài Thanh Nguyệt và các nàng, hắn cũng sẽ thử đấu giá. Dù sao, hiện tại trữ lượng đại dược của mình rất dồi dào, đặc biệt là đại dược thất phẩm. Thời gian chớp mắt đã trôi qua một ngày, trong khoảng thời gian đó đã có hơn 100 vật phẩm giao dịch được bán ra, với tư cách là khách quý, Phong Đô Thành đã sắp xếp những bữa tiệc xa hoa cho mỗi căn phòng. Điều này khiến Trương Bách Đạo hưng phấn đến mức không tìm thấy phương hướng, ăn uống đến mức mặt mày bóng dầu, hơn nữa khi gặp được thứ phù hợp với mình, còn sai Bạch Vũ đấu giá. Và đến bây giờ, buổi giao dịch mới chỉ trôi qua 1/3 thời gian. Hơ hơ, những thứ tiếp theo, hai kiện đồng thời được bán ra, đối với một số tu sĩ mà nói, hẳn là sẽ rất có hứng thú. Mạc Đại Phú nhìn từng món vật phẩm được đấu giá, vẻ mặt càng lúc càng nhiệt liệt, chỉ thấy hắn tùy ý vung tay, lại một viên lưu ảnh châu hiện ra. Theo hình ảnh của lưu ảnh châu mở ra, một vật khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn thân hình to lớn như ngọn núi nhỏ đó, mọi người cũng nhíu mày, trong đó bao gồm cả Bạch Vũ. Thi thể yêu thú. Bạch Vũ nhìn thi thể yêu thú to lớn như ngọn núi nhỏ đó, thân thể yêu thú giống như mai sừng tấm, sừng mai, mắt sư tử, lưng hổ eo gấu, toàn thân còn phủ đầy vảy kỳ lân phát ra hàn quang. Mặc dù trông đã thành sắc khô, nhưng những đặc điểm như đuôi trâu, trán sói, móng ngựa lại vô cùng nổi bật. Đây là kỳ lân. Nhìn thân hình khổng lồ đó, không ít người kinh hô thành tiếng, thi thể kỳ lân khô này rõ ràng không biết đã chết bao lâu, toàn thân đã như thịt khô, nếu không phải lớp vảy cứng rắn bao phủ, cùng với những đặc trưng được công nhận, e rằng nhiều người sẽ không nhận ra. Nhưng chỉ cần nhìn vào hình ảnh, mọi người đã có thể cảm nhận được sát khí khủng khiếp trên thi thể kỳ lân này. Một thứ đã chết lâu như vậy mà vẫn còn lưu lại sức mạnh khủng khiếp như thế, rõ ràng con kỳ lân này khi còn sống tu vi tuyệt đối không thấp. Điểm này cũng có thể nhìn ra từ thể hình khổng lồ của nó. Thi thể ám kỳ lân này được tìm thấy trong một di tích cổ xưa ở Phong Đô thành, sau khi thành chủ dùng các thủ đoạn để kiểm chứng, tu vi của con ám kỳ lân này khi còn sống đã đạt đến đại thừa. Hơn nữa, có thể đảm bảo rằng kỳ lân tâm trong cơ thể nó vẫn còn nguyên vẹn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đấu thú trường xôn xao, ám kỳ lân đại thừa kỳ, hung thú biến đến dị. Hơn nữa, kỳ lân tâm còn được bảo tồn. Thứ này Phong Đô thành vậy mà lại đem ra đấu giá. Trong những tiếng kinh ngạc liên hồi, Bạch Vũ cũng nhíu mày, Mạc đại phú không đến mức nói dối, ám kỳ lân với kỳ lân tâm còn nguyên vẹn, bản thân nó đã là chí bảo, giá trị không thể đong đếm, giống như suy nghĩ của mọi người, thứ như vậy, Phong Đô thành vậy mà lại đem ra đấu giá. Hơ hơ, chư vị xin hãy bình tĩnh, ta vừa rồi cũng đã nói, lần này có hai vật phẩm giao dịch. Thứ nhất, chính là thi thể ám kỳ lân này, còn thứ hai, chính là thứ ẩn giấu trong kỳ lân tâm. Mạc đại phú giơ tay xuống ra hiệu, tiếp tục giới thiệu. Thi thể ám kỳ lân này, sau khi được tìm thấy ở Phong Đô thành, qua nghiên cứu, trong kỳ lân tâm của nó phong ấn một vật phẩm, cho đến bây giờ vẫn chưa giải mã được nó rốt cuộc là thứ gì. Nhưng có thể khẳng định rằng, bên trong nhất định là một thứ không thể đong đếm được, dù sao chỉ khi phá hủy kỳ lân tâm, thứ bên trong mới có khả năng xuất thế. Cái chết của ám kỳ lân này rất có thể cũng liên quan đến thứ đó. Vì vậy, thứ này cũng được coi là thành ý lớn nhất mà Phong Đô thành đưa ra, ngoài tinh thuần chi hồn. Một trận đánh cược đá độc đáo như vậy, tin rằng mọi người cũng sẽ không có hứng thú chứ. Mạc đại phú nhe răng cười, thứ có thể dùng kỳ lân tâm phong ấn, há lại là vật tầm thường. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, trực tiếp đẩy không khí toàn bộ buổi giao dịch lên đến cực điểm. Hầu như tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm vào thi thể ám kỳ lân trước mắt, đừng nói đến thứ trong kỳ lân tâm, ngay cả thi thể khô và kỳ lân tâm này cũng đủ để mọi người ra tay. Tương tự, Bạch Vũ cũng có ý định như vậy, không nói gì khác, chỉ riêng bộ vải này cũng đủ để chế tạo một bộ khôi giáp và vũ khí cường hãn cho huyết thi của mình rồi. Vì vậy, gặp phải thứ như vậy, hắn cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Xem ra mọi người đều đã có tính toán trong lòng rồi. Nếu đã như vậy, ta cũng sẽ không để mọi người đợi lâu, việc đấu giá thi thể ám kỳ lân chính thức bắt đầu, vật phẩm giao dịch này không chấp nhận linh thạch. Chư vị, có thể dựa vào nội tình của mình rồi. Mạc đại phú nhe răng cười, giọng nói vang vọng khắp đấu thú trường. Chương 539 đấu giá. Chương 539 đấu giá. Theo tiếng của Mạc đại phú vừa dứt, đấu trường rơi vào im lặng trong chốc lát. Đối phương không báo giá khởi điểm, nhưng xét từ giá trị của thi thể ám kỳ lân này, nếu ra giá thấp, ngoài việc mất mặt còn trở thành trò cười cho mọi người. Muốn đổi lấy thi thể ám kỳ lân này, ít nhất phải đưa ra những thứ có giá trị. Nhưng phía sau còn có một thuần tịnh chi hồn, đa số mọi người đều dành những thứ chuẩn bị sẵn để đấu giá thần vật đó. Nếu lãng phí vào thi thể ám kỳ lân này, đến lúc đó chẳng phải là dâng thuần tịnh chi hồn cho người khác sao? Nhưng thi thể ám kỳ lân này cũng có giá trị không nhỏ, đặc biệt là trong tim kỳ lân còn ẩn chứa một thứ có thể dùng cả một thi thể kỳ lân đại thừa kỳ để phong ấn, sao có thể là phàm vật? Có thể nói, thứ này là dương nhu của Phong Đô thành, hiện tại chỉ xem sự lựa chọn của mọi người. Nhìn đấu trường chìm vào im lặng, Mạc đại phú cũng không đổi, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Giá trị của thứ này đã rõ ràng, nếu không phải vì kế hoạch tiếp theo, Thanh Quỷ Vương căn bản không thể nào lấy nó ra. Ám kỳ lân này tuy không biết đã chết bao nhiêu năm, nhưng những lời hắn vừa nói không hề giả dối, bởi vì nguyên nhân của kỳ lân tâm, ngay cả Thanh Quỷ Vương cũng không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì. Nếu không phải trong thời gian ngắn cần một lượng lớn tài nguyên, mà những tài nguyên này có thể khiến Phong Đô thành tổn thương gân cốt, đồng thời cũng ảnh hưởng đến kho dự trữ của Mạc đại phú, thì thứ này và thuần tịnh chi hồn sẽ không xuất hiện ở đây. Thời gian chậm chậm trôi qua, đấu trường vẫn không có ai ra giá, một luồng dao động ẩn hiện cũng lưu chuyển trên đấu trường. Ngay khi sự kiên nhẫn của mọi người đạt đến cực hạn, một giọng nói thản nhiên từ từ vang lên. 5 viên đại dược thất phẩm đỉnh cấp, 10 viên đại dược lục phẩm. Giọng nói thản nhiên của Bạch Vũ lập tức gây ra một trận xôn xao. 5 viên đại dược thất phẩm đỉnh cấp. Thứ như vậy ngay cả một số tông môn lớn cũng khó mà lấy ra được, kết quả Bạch Vũ vừa mở miệng đã là 5 viên. Những đại dược này trong tay hắn tính là gì, kẹo đậu sao? Đó là đại dược thất phẩm đó, một viên đủ để cường giả độ kiếp cảnh làm việc cho hắn, 5 viên, số lượng này e rằng cường giả luyện hư cũng không thể ngồi yên, hơn nữa còn có 10 viên đại dược lục phẩm. Thứ này đối với tu sĩ đại dược mà nói, chính là cái giá không thể từ chối. Vì vậy, khi mọi người nghe thấy cái giá mà Bạch Vũ đưa ra, trên mặt đều là sự chấn động, vô số ánh mắt lại đổ dồn về căn phòng của Bạch Vũ. Trong chốc lát, mọi người đối với nghề đại dược sư này đã có một nhận thức rõ ràng hơn. Trước đó, Bạch Vũ đã luyện chế ra đại dược bát phẩm, đối với nghề của hắn mà nói, dùng đại dược để đổi lấy đồ vật là hợp lý nhất, nhưng mới chỉ bắt đầu đấu giá mà hắn đã đưa ra cái giá như vậy. Nghĩ đến đây, nhiều người trong lòng đầy tiếc nuối, cái giá như vậy đã vượt quá giới hạn trong lòng họ. Muốn vượt qua, còn có thể lấy ra thứ gì? Thần sơn, tiên khí, hay long mạch hoặc linh mạch khoáng? Trong chốc lát, họ đều không nghĩ ra có thể lấy ra thứ gì để vượt qua cái giá mà Bạch Vũ đã đưa ra. Trên đài đấu giá, Mạc đại phú nghe thấy báo giá của Bạch Vũ, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Đợi lâu như vậy, Bạch Vũ cuối cùng cũng bắt đầu ra tay, hơn nữa cái giá đưa ra khiến người ta vô cùng thoải mái. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải kết quả cuối cùng, quy trình vẫn phải tiếp tục. Vị đạo hữu này ra giá 5 viên đại dược thất phẩm đỉnh cấp, 10 viên đại dược lục phẩm, không biết còn ai ra giá cao hơn không? Một kiện tiên khí cấp thấp. Giọng nói của Mạc đại phú vừa dứt, một giọng nói đầy trêu đùa vang lên. Nghe thấy lời này, ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào một căn phòng nào đó, chỉ thấy Đế Mục Tuyết nhìn thi thể Ám Kỳ Lân, rước quát nói: "5 viên đại dược thất phẩm đỉnh cấp, 15 viên đại dược lục phẩm." Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, Bạch Vũ lại ra giá, trực tiếp khiến không khí trên trường đấu lại trở nên sôi nổi. Xem ra, Bạch Vũ đối với thi thể Ám Kỳ Lân này là quyết tâm phải có được. Ha 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 ha, giá trị của một kiện tiên khí cấp thấp cũng rất khủng khiếp, nhưng giá trị của 5 viên đại dược thất phẩm, 15 viên đại dược lục phẩm còn cao hơn. Ai cũng biết, tài nguyên như vậy có thể tạo ra những cường giả như thế nào, chắc hẳn chư vị cũng đã rõ. Vì vậy, tiên khí tuy tốt, nhưng bên này vẫn nghiêng về đại dược hơn. Mạc Đại Phú cười nói. Nghe thấy lời này, Đế Mục Tuyết đảo đôi mắt đẹp, lặng lẽ liếc nhìn vị trí của Bạch Vũ, sau đó cũng không nói gì nữa. Ngay khi tiếng đấu giá biến mất, trong căn phòng của Man Hoang Thú Vực, sau khi Vu U Ngọc ba người thương nghị, liền mở miệng dưới ánh mắt mong chờ của vô số người. Một tòa thần sơn hoàng cấp, cộng thêm một bộ độ kiếp thuật pháp. Vu U Ngọc từ từ đứng dậy, ánh mắt quét qua toàn bộ đấu trường, tiếp tục nói: "Chư vị đừng nội, tuy cái giá ta đưa ra gần bằng giá của Bạch đạo hữu, nhưng bộ độ kiếp thuật pháp này, tên là Thú Thần Ngự Nô, chỉ bản thân nó có thể cùng tu sĩ trưởng thành, không những thế còn có thể khiến người khác chuyển hóa thành thú nô và nâng cao chiến lực của thú nô. Sức mạnh của chỉ quyết này, bên ta cũng có thể trình diễn." Lời của Vu U Ngọc vừa dứt, chỉ thấy nàng khẽ vây tay, Lâm Mặc, người trước đó bị Bạch Vũ trấn áp, từ từ bước lên. So với trước đây, đôi mắt của Lâm Mặc đã biến thành màu đỏ máu, bên mép mọc ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, toàn bộ cơ thể không chỉ phình to gấp 3 lần, mà làn da còn hiện lên một màu bạc trắng không tự nhiên. Quan trọng hơn, tu vi của hắn vậy mà trực tiếp bạo tăng đến hóa thần bắt trọng. Nhìn trạng thái của Lâm Mặc, nhiều người hít vào một hơi khí lạnh, không ngờ thuật pháp này lại tà dị đến vậy. Lâm Mặc trực tiếp bị chuyển hóa thành khôi lỗi không nói, chiến lực bản thân cũng bạo tăng đến mức khủng khiếp như vậy. Có hiệu quả như thế, trách nào Vu U Ngọc bây giờ lại tự tin đến vậy. Thú Thần Ngự Nô Chỉ đã gây ra không ít chấn động trên trường đấu. Mạc Đại Phú sau một hồi im lặng, cũng đồng ý với lời nói của Vu U Ngọc, đấu giá thành lập. Còn Lý Tố Ngọc khi nhìn thấy cách làm của Vu U Ngọc, khí tức khủng bố trên người ẩn hiện, nếu không có Bạch Vũ ở bên cạnh, nàng đã có chút không kìm nén được ngọn lửa giận trong lòng. Có những chuyện đã làm thì phải trả giá. Bạch Vũ vô nhẹ mu bàn tay Lý Tố Ngọc, khẽ nói: "7 viên đại dược thất phẩm đỉnh cấp tác dụng lên hồn phách, 10 viên đại dược lục phẩm." Bạch Vũ cười cười, cũng đứng dậy, ánh mắt thản nhiên nhìn Vu U Ngọc. Khi hai ánh mắt đối diện, một tiếng cười lạnh vang lên. "Đến đây, tiếp tục ra giá đi, ta muốn xem Man Hoang Thú Vực có nội tình sâu đến mức nào." Lời nói của Bạch Vũ khiến không khí trên trường đấu trở nên lạnh lẽo. Mọi người nhìn hành động của Bạch Vũ, cùng với Lý Tố Ngọc ở bên cạnh, lập tức hiểu ra, đây là chuẩn bị đòi lại công bằng cho tùy tùng của mình. Hiểu rõ hành động của Bạch Vũ, ngay cả Gia Cát Cách Vật đang chuẩn bị ra giá cũng ngẩn người, sau đó lại rụt về ghế sofa, lặng lẽ nhìn mọi thứ trước mắt. Mà Vu U Ngọc cũng không ngờ, Bạch Vũ lại chuẩn bị đối đầu trực diện với mình, thậm chí còn trực tiếp đẩy hắn vào thế khó. Bị hắn chọc tức một cách nặng nề, ba huynh đệ Vu U Ngọc cau mày. Nếu đấu giá, tuy họ không đến mức sợ Bạch Vũ, nhưng điều này cũng có nghĩa là thi thể Ám Kỳ lần cuối cùng e rằng sẽ bị đẩy lên giá trên trời. Chương 540 sổ tài. Chương 540 sổ tài. Sau khi thấy thái độ của Bạch Vũ, Vu U Ngọc thở hắt ra một hơi thật mạnh, rồi cười khẩy đầy khinh thường. Thật trùng hợp, ta đối với thi thể Ám Kỳ lần này rất có hứng thú. Nếu Bạch huynh cũng đã để mắt tới, vậy thì cứ dựa vào bản lĩnh của mỗi người mà cạnh tranh đi. Lời nói bình thản vang lên. Nếu Bạch Vũ đã nói như vậy, cùng lắm thì cứ đẩy giá thi thể Ám Kỳ lần lên cao thôi, cũng coi như báo thù cho mối hận trước đó của mình. Một tòa thần sơn địa cấp. Lời này vừa thốt ra, cả trường đấu trận xôn xao. Giá mà Vu U Ngọc đưa ra trực tiếp khiến tất cả mọi người chấn động trong lòng. Giá trị của một tòa thần sơn địa cấp đã vượt xa thi thể Ám Kỳ lần quá nhiều. Dù sao, việc thu phục một tòa thần sơn đâu có dễ dàng như vậy. Ngay cả khi Vu U Ngọc là hoàng tử, muốn lấy ra cũng là một việc tổn hao nguyên khí. Vậy mà một thứ như vậy lại được hắn thốt ra một cách nhẹ nhàng. Nghe lời của Vu U Ngọc, Bạch Vũ khinh thường cười một tiếng, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo nhàn nhạt, rồi cười tủm tỉm nói: "Không hổ là hoàng tử của Man Hoang Thú Vực, thật có khí phách. Nếu đã như vậy, vậy thì hãy kiểm tra tài sản đi, nếu không có người cứ ra giá trên trời, cuối cùng lại không lấy ra được, chẳng phải sẽ khiến mọi người chê cười sao?" Bạch Vũ đoán đối phương sẽ ra giá trên trời, nhưng không ngờ Vu U Ngọc lại sốt ruột đến vậy. Nếu đã như thế, hắn cũng sẽ không khách khí. Nếu đối phương lại phải phân chia một tòa thần sơn từ động tiên ra, gây ra chấn động, thì hắn cũng rất sẵn lòng đưa ra một cái giá trên trời để hắn tiếp tục phân chia. Nếu không muốn, vậy thì Vu U Ngọc chỉ là đang nói khoác, thể diện của Man Hoang Thú Vực cũng không cần nữa. Đặc biệt là hiện tại còn có người đang chiếu hình, đến lúc đó, không biết thú hoàng sẽ giấu mặt vào đâu. Lời vừa dứt, Bạch Vũ vươn tay vẫy một cái. 30 chiếc hộp ngọc hiện ra, cùng với việc hộp ngọc mở ra, một lực lượng vặn vẹo tràn ngập trong phòng. Ở đây của ta có 30 viên đại dược thất phẩm đỉnh cấp. So với một tòa thần sơn địa cấp của ngươi, giá trị cũng sắp xỉ. Còn đại dược lục phẩm trở xuống thì ta sẽ không lấy ra. Ta hiện tại đã thể hiện thành ý của mình với Phong Đô Thành. Bây giờ, đến lượt ngươi. Nếu lời ngươi nói là thật, lần này ta sẽ tiếp tục theo ngươi ra giá. Giọng Bạch Vũ bình thản, không nghe ra cảm xúc trong ngữ điệu, nhưng cả đấu thú trường đều bị những thứ hắn trưng ra làm cho chấn động. 30 viên đại dược thất phẩm đỉnh cấp. Mẹ kiếp, thứ này bây giờ đã thành hàng chợ rồi sao? Với nội tình như vậy, ngay cả Man Hoang Thú Vực cũng không thể tập hợp đủ trong thời gian ngắn được chứ. Mà Bạch Vũ lại cứ thế bày ra. Nhìn hành động của Bạch Vũ, Đế Mộc Tuyết và Gia Cát Cách Vật cũng nhíu mày. Bọn họ cũng không ngờ, Bạch Vũ lại cuồng ngạo đến vậy. Mẹ kiếp, đại sư còn cần tùy tùng không? Ta có thể. Đại sư nhìn ta đi, nô gia nguyện ý trở thành hộ đạo giả của ngài, làm lô đỉnh cũng được. Cảnh tượng 30 viên đại dược thất phẩm đồng thời xuất hiện trực tiếp gây ra sự điên cuồng trên đấu thú trường. Những người có tông môn chống lưng còn dám kiềm chế, rất nhiều tán tu khi thấy cảnh này thì trực tiếp không còn bình tĩnh nữa. 30 viên đại dược thất phẩm, cần gì thi thể ám kỳ lân, cần ta không tốt hơn sao? Mà Mạc Đại Phú thấy cảnh này cũng nhìn về phía Vu U Ngọc, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Ha ha, đã có người nghi ngờ, nơi này của chúng ta cũng không phải là buổi đấu giá, mà là buổi trao đổi, là nơi mà mọi người đều có thể tham gia, vậy nên, mấy vị, hãy chứng minh một chút đi. Lời nói nhiệt tình vừa dứt, sắc mặt Vu U Ngọc chợt cứng lại. Hắn thật không ngờ, sự việc lại phát triển đến mức này. Hắn muốn định ra một cái giá trên trời, hung hăng hố Bạch Vũ một khoản, kết quả đối phương lại chơi một chiêu như vậy. Sao vậy, uy tín của man hoang thú vực lại không đáng giá bằng một tòa thần sơn địa cấp sao? Vì trước đó Vu U Ngọc đã từng phân chia thần sơn, động tiên đến nay vẫn chưa hồi phục. Nếu tiếp tục phân chia, động tiên của hắn chắc chắn sẽ trực tiếp sụp đổ. Vì vậy, hắn hiện tại căn bản không thể lấy ra một tòa thần sơn địa cấp. Nhưng lời đã nói ra. Nghĩ đến đây, Vu U Ngọc theo bản năng nhìn Vu U Ngọc và Vu U Mặc. Hai người thấy vậy, sắc mặt cũng có coi. Đừng nói thi thể ám kỳ lân này căn bản không đáng giá này, cho dù có phân chia thần sơn, đến cuối cùng e rằng cũng sẽ không rơi vào tay mình. Như vậy, làm sao bọn họ có thể tổn thất lợi ích của mình để bù đắp cho lời nói của Vu U Ngọc chứ? Cửu ca, phân chia thần sơn có thể khiến động thiên tan nát, chúng ta đâu có nội tình thần sơn như mình. Vu U Ngọc cười giải thích với vẻ mặt khó coi, mà Vu U Mặc cũng nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Cửu ca, mối thù này đợi sau khi vào tiểu thế giới rồi cùng báo là được. Đợi bắt được Bạch Vũ, những thứ trên người hắn chẳng phải đều là của chúng ta sao? Nhìn thái độ của hai người, sắc mặt Vu U Ngọc khó coi, đây là muốn giẫm mặt hắn xuống đất mà. Nhìn căn phòng im lặng, Mạc Đại Phú nhướng mày, nhiệt tình nói: "Quý khách vẫn chưa chuẩn bị xong sao?" Lời vừa dứt, Vu U Ngọc ngồi phịch xuống ghế sofa. Sau một hồi lâu, giọng nói trầm thấp vang lên: "Xin lỗi, vừa rồi đã mạo muội à." Lời này vừa thốt ra, cả trường đấu trận xôn xao. Không ngờ Vu U Ngọc lại thật sự không lấy ra được, điều này có nghĩa là tên này vừa rồi là đến gây rối. Đế Mộ Tuyết và Gia Cát Cách Vật lúc này cũng ngây người, trong miệng lắc đầu, thầm mắng một câu phế vật, cũng không biết Thú Hoàng tại sao lại chọn một tên như vậy tham gia phong vương thế. Nghe vậy, nụ cười của Mạc Đại Phú cũng từ từ đông cứng lại. Tuy là quý khách, nhưng chuyện như vậy, ta hy vọng sau này đừng có nữa. Nếu không, chính là đang đùa giỡn tất cả mọi người trên trường đấu. Nghe vậy, căn phòng của Vu U Ngọc chìm vào im lặng. Tiếng cười nhạo trên trường đấu không ngớt, nghe những lời ồn ào đó, Vu U Ngọc tức đến run rẩy toàn thân. Hắn không thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống Bạch Vũ. 7 viên đại dược thất phẩm đỉnh cấp, 10 viên đại dược lục phẩm, còn có ai ra giá cao hơn không? Mạc Đại Phú thở hắt ra một hơi thật mạnh, tiếp tục nói: "Sau khi báo giá lại, cũng không còn ai mở miệng cạnh tranh." Đợi rất lâu, hắn mới tuyên bố: "Nếu đã như vậy, vậy thì xin chúc mừng vị đạo hữu này đã mua được thi thể ám kỳ lân này." Mạc Đại Phú nhìn về phía Bạch Vũ, cười nói: "Vạn cổ chiến trường, khi hình chiếu xuất hiện, khí tức trên người thú hoàng trở nên hỗn loạn." Nhìn biểu hiện của Vu U Ngọc, trên trán nổi đầy gân xanh. "Đồ ngu." Sự phẫn nộ trong lòng khiến thú hoàng lạnh lùng thốt ra một từ. Hắn phản đối Vu U Ngọc tính kế Bạch Vũ, nhưng ba tên này có đầu óc không? Đã làm thì phải làm đến cùng, dù bị ép buộc, lấy thần sơn ra chẳng phải là được sao? Chẳng lẽ sau khi ra ngoài mình lại không có khả năng giúp bọn họ khôi phục động tiên sao? Kết quả bây giờ, bị người ta lừa một cái đã co rúm lại, thể diện của cả man hoang thú vực còn không quan trọng bằng chút nội tình trên người các ngươi sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt thú hoàng âm trầm đến cực điểm. Hắn hiện tại mơ hồ có chút hối hận vì đã không phái người khác mà lại chọn ba thứ bùn nhau không thể chắt lên tường này. Mà phi cảnh tâm ba người nhìn dáng vẻ của thú hoàng, khoe miệng lặng lẽ nhếch lên một nụ cười châm biếm không thể nhận ra. Trận phong vương tế này, đối với man hoang thú vực mà nói, không khác gì một trận tiên tai vậy. Chương 541 tinh khiết chi hồn, chương 541 tinh khiết chi hồn. Nghe giá giao dịch của thi thể ám kỳ lân, nhiều người trong lòng cảm thán, tuy có khúc mắc với Vu U Ngọc, nhưng tài lực của bát phẩm đại dược sư thật sự khiến người ta kinh hãi. 7 viên đại dược đỉnh cấp thất phẩm, 10 viên đại dược lục phẩm, nghe giá mà Bạch Vũ đưa ra, rất nhiều người sắc mặt đều bặm mẹo, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Bạch Vũ. Bọn họ tu hành nhiều năm như vậy, không biết trải qua bao nhiêu gian nan mới đạt đến cảnh giới hiện tại, nhưng loại đại dược cấp bậc này, rất nhiều người trước đây hoàn toàn chưa từng thấy qua. Dù có nghe nói về thông tin của loại đại dược này, đó cũng là sự tồn tại mà bọn họ không thể với tới, mà loại đại dược thất phẩm đỉnh cấp như vậy, Bạch Vũ lại một lần lấy ra 7 viên. Trong các phòng quý khách xung quanh, cũng có không ít ánh mắt quét qua Bạch Vũ. Trước đây tuy có nghe nói đến danh tiếng của Bạch Vũ, nhưng rất nhiều người đều khinh thường, dù sao cũng chỉ là một hóa thần mà tu mà thôi, trong số các tiên tiêu chân chính thì tính là gì. Nhưng lần này nhìn thấy Bạch Vũ một lần lấy ra nhiều đại dược như vậy mà trên mặt không hề có vẻ đau lòng, một số người mơ hồ tỉnh ngộ, Bạch Vũ tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người xung quanh, Bạch Vũ chậm rãi ngồi trở lại ghế sofa, không hề để tâm đến điều đó. Đấu giá thi thể ám kỳ lân, tuy trong đó có yếu tố vì Lý Tố Ngọc mà dẫm nát thể diện của Vu U Ngọc, nhưng mục đích chính vẫn là thứ này đáng giá. Thi thể ám kỳ lân cấp đại thừa, tuy không biết đã chết bao lâu, nhưng bộ vảy giáp vẫn được bảo quản rất tốt. Có thứ này, hắn có thể chế tạo một bộ khôi giáp hộ thân cho Triệu Vận và những người khác. Như vậy, thực lực của Triệu Vận và những người khác không chỉ được nâng cao, mà chỉ cần có một thợ rèn khí mạnh mẽ, nói không chừng còn có thêm những bất ngờ khác. Thứ như vậy, dùng 17 viên đại dược để đổi, đối với Bạch Vũ mà nói hoàn toàn không có bất kỳ tổn thất nào. Dù sao đại dược này chủ yếu đến từ dược liệu và hồn phách. Hồn phách hiện tại hắn không thiếu, còn về dược liệu, có Mạn Đà lão nhân giúp mình quản lý dược viên, có thể nói, lúc nào cũng là mùa màng dược liệu bội thu. Tuy thực lực của Mạn Đà lão nhân hiện tại đã hoàn toàn không thể theo kịp bước chân của mình, nhưng khả năng bồi dưỡng dược liệu của ông ta có thể nói là độc nhất vô nhị trong số tùy tùng của Bạch Vũ, thuộc về sự tồn tại không thể thay thế. Ngoài bộ vải giáp của thi thể ám kỳ lân, hắn cũng rất hứng thú với thứ được phong ấn trong tâm kỳ lân. Tuy không hiểu tại sao Phong Đô Thành lại đem thứ này ra trao đổi, nhưng Mạc Đại Phú tuy là một gian thương, nhưng không đến mức nói dối. Do đó, thứ trong tâm kỳ lân này tuyệt đối không tầm thường. Tính toán như vậy, giao dịch này, Bạch Vũ còn chiếm không ít tiện nghi. Dù sao, tài nguyên này luôn phải tiêu ra mới có thể thể hiện giá trị lớn nhất. Sau khi giao dịch thi thể ám kỳ lân kết thúc, đấu trường lại khôi phục sự sôi nổi như trước, các vật phẩm trao đổi liên tục xuất hiện. Trong khoảng thời gian đó, Bạch Vũ chỉ ra tay mua không ít dược liệu, còn mua cho Trương Bách Đạo hai nữ nô lệ hóa thần sơ kỳ. Còn có hai phần thuật pháp mà Ngọc Băng Yên để mắt tới, trong tình hình mọi người không ngừng tăng giá, Bạch Vũ lại ra tay. Khi đại dược mới được lấy ra, không ít người ngầm hiểu mà im lặng. Vì thứ này mà đắc tội một vị bát phẩm đại dược sư. Ngươi đang đùa sao? Sao vậy, thuật pháp trên người ngươi bây giờ không đủ tu luyện sao? Hay tông môn phía sau ngươi bạc đãi ngươi? Tương tự, hành động của Bạch Vũ cũng khiến không ít người chú ý đến Ngọc Băng Yên, không ngờ, nữ nhân này lại có cơ duyên như vậy. Thái Hư Tông và Huyết Ngục Hoàng Triều từ khi nào lại thân thiết đến mức mặc chung một cái quần rồi? Cho đến khi hai kiện tiên khí mà ra các cách vật nói đến xuất hiện, không khí đấu trường lập tức bùng cháy. Mà Bạch Vũ chỉ liếc mắt một cái, liền mất đi hứng thú. Một tháp một kiếm, tuy nói là tiên khí, nhưng uy năng bản thân đã bị thời gian bào mòn đi quá nửa, cho dù mua về sửa chữa, cũng chưa chắc có thể khôi phục uy năng thời kỳ đỉnh phong. Ngay cả Trương Bách Đạo, đối với hai thứ này, cũng bình thường. Theo lời hắn nói, thứ này thuộc loại ăn không ngon bỏ thì tiếc. Dù sao tiên khí này, cũng phải xem uy lực và phẩm giai của bản thân. Tuy Bạch Vũ không có hứng thú, nhưng hai thứ này trên đầu luôn treo một cái danh tiên khí, do đó tranh giành vô cùng kịch liệt, đến cuối cùng, ngay cả huyền cấp thần sơn cũng bị người ta mang ra. Nhìn hai kiện tiên khí bị người ta dùng một tòa huyền cấp thần sơn, ba phần công pháp độ kiếp cảnh giới mua đi, vẻ mặt của Mạc Đại Phú càng thêm rạng rỡ. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, mọi người lại bị hành động của hắn thu hút. Chỉ thấy Mạc Đại Phú chậm rãi nghiêng người sang một bên, trong thông đạo không gian phía sau, một nữ tử mặc đạo bào đen trắng, đeo mặt nạ đồng xanh chậm rãi bước ra. Nữ tử bước chân nhẹ nhàng, mỗi bước chân hạ xuống, một luồng uy áp nhàn nhạt lan tỏa khắp đấu trường. Tuy không nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng theo ánh mắt của nữ tử quét qua, trong lòng rất nhiều người không khỏi hiện lên một tia lạnh lẽo. Cảm nhận được khí tức không gian trên người nữ tử, những tiếng thì thầm ban đầu cũng chìm xuống vào lúc này, không khí khiến người ta có chút áp lực. Chư vị, bản tọa chính là thành chủ Phong Đô Thành, Thanh Quỷ Vương. Chắc hẳn mọi người cũng biết, thứ đáng giá nhất trong buổi giao dịch lần này là gì, bản tọa cũng rõ, rất nhiều người trong các ngươi đã chuẩn bị không ít tài nguyên cho nó. Giọng nói của Thanh Quỷ Vương nghe có chút khàn khàn, như thể cố ý làm vậy. Trong lúc nàng nói chuyện, không gian xung quanh đài ngọc đều trở nên có chút vặn mèo, vài bóng người ẩn hiện trong không gian vặn mèo, giống như hóa thân mà nàng triệu hồi, áp lực khủng bố đó, ngay cả gia cắt cách vật và những người khác cũng có chút e ngại. Luyện Hư, tuy đây chỉ là tên của cảnh giới, nhưng đủ để đại diện cho địa vị của bản thân. Người có thể đạt đến cấp độ này, ở Vĩnh Hằng Đại Lục, ai mà không phải là thiên chi tiêu tử từng một thời, nhất cử nhất động, đủ để khiến toàn bộ hạ du run rẩy. Mà Luyện Hư tu sĩ cao giai, càng là sự tồn tại đủ để đứng vững trên đỉnh kim tự tháp. Cảnh giới Luyện Hư, một tầng một trọng thiên, sức mạnh đủ để khiến thiên địa run rẩy đó, căn bản không phải là thứ mà tu sĩ bình thường có thể tưởng tượng được. Mà Thanh Quỷ Vương chính là một cường giả luyện hư cao giai chân chính. Mà việc trao đổi tinh thuần chi hồn này có thể khiến nàng đích thân ra mặt chủ trì, có thể thấy giá trị của thứ này khủng khiếp đến mức nào. Thanh Quỷ Vương nhìn những ánh mắt với vẻ mặt khác nhau xung quanh, đối mắt với Mạc Đại Phú một cái, sau đó cũng không do dự, tay phải lật một cái, linh lực nồng đậm đến cực điểm cuồn cuộn tuôn ra. Cùng với đạo bạch quang dịu nhẹ này, một vật thể màu trắng lớn bằng nắm tay hiện ra trên tay Thanh Quỷ Vương. Chỉ thấy vật thể lớn bằng nắm tay trong tay Thanh Quỷ Vương, tựa như một vị cao tăng vạn hóa, không chỉ sống động như thật, ngay cả những nếp nhăn nhỏ trên mặt cũng rõ ràng có thể nhìn thấy, trong đó linh lực khủng bố không ngừng lưu chuyển, trông như vật sống. Tinh thuần chi hồn tọa hóa kia lơ lửng trong tay Thanh Quỷ Vương, tựa như thứ tinh khiết nhất giữa trời đất, không hề có chút tạp chất nào, vầng sáng xung quanh hiện ra, thậm chí còn tràn ngập Phật lực khiến tâm thần người ta bình tĩnh. Đây chính là tinh thuần chi hồn cấp luyện hư sao? Bạch Vũ nhìn thứ trên tay Thanh Quỷ Vương, khẽ nói một câu, theo sự xuất hiện của tinh thuần chi hồn, thần sát cổ và thái cực phong thủy cổ trong cơ thể hắn bắt đầu rung động, cảm xúc hưng phấn đó căn bản không thể che giấu được. Kiệt kiệt kiệt. Chương 542 đấu giá bắt đầu. Chương 542 đấu giá bắt đầu. Trương Bách Đạo đứng một bên cũng chăm chú nhìn chằm chằm vào quang đoàn tọa hóa kia, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó lại thêm một phần nhẹ nhõm. Chỉ có những tên chọc đầu này mới làm ra chuyện hại mình lợi người như vậy, nhưng bây giờ những kẻ hậu bối của bọn họ nghĩ đến đây, trong mắt Trương Bách Đạo tràn đầy vẻ châm biếm. Thuần Tịnh chi hồn cảnh giới luyện hư muốn thành hình, vị tiền bối này khi còn sống ít nhất cũng phải là tu sĩ cảnh giới hợp thể chứ? Từ bỏ quỷ tu, từ bỏ tất cả, cuối cùng hình thành trạng thái kỳ dị như vậy, dù thế nào đi nữa, vị tiền bối này đều đáng được kính trọng. Trong mắt Lý Sấu Ngọc tràn đầy sự kính phục, trong môi trường như Vĩnh Hằng Đại Lục, có thể làm được sự vô tư đến mức này, quả thực có thể dùng Mao Lân Phượng Giác để hình dung. Dù sao, tu vi chính là để trường sinh, vì mục đích này, có quá nhiều tu sĩ không từ thủ đoạn, ngược lại là vị đại hòa thượng này, vậy mà lại kiên quyết từ bỏ tất cả. Chư vị quý khách, đây chính là thuần tịnh chi hồn mà Phong Đô Thành đã cất giữ, còn vật thật thì mọi người cũng đã thấy rồi, chắc hẳn bây giờ, mọi người cũng đã có một sự hiểu biết nhất định về nó rồi chứ. Giọng nói khàn khàn lại vang lên, tựa như quả cầu lửa đỏ rực rơi vào nước lạnh, trực tiếp khiến toàn bộ đấu thú trường dậy sóng dữ dội, vô số tiếng ồn ào vang lên. từng ánh mắt tham lam trực tiếp khóa chặt Thanh Quỷ Vương, nhất thời rất nhiều người đã mất đi lý trí, trong đầu đều nghĩ làm sao để chiếm đoạt thứ này làm của riêng. Cảm nhận được cảm xúc kích động trên sân, Thanh Quỷ Vương nheo mắt lại, kèm theo một tiếng hừ lạnh, uy áp khủng bố quét ra. Hừ, uy áp khủng bố, tựa như sóng thần quần quần trên đấu thú trường, cảm giác áp bách nặng nề khiến rất nhiều người trực tiếp nghẹt thở. Nhất thời, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống, bầu không khí vốn đang sôi nổi giờ đây lạnh lẽo đến cực điểm. Ta biết chư vị có chút kích động, nhưng hội giao dịch có được cục diện như bây giờ là nhờ sự hợp tác của mọi người, vì vậy, xin chư vị đừng phá vỡ quy tắc đã định trước đó. Giọng nói của Thanh Quỷ Vương không nghe ra cảm xúc gì, nhưng có mặt nhiều người như vậy, không một ai dám phớt lờ lời cảnh cáo của một cường giả luyện hư cao giai. Để tiết kiệm thời gian của mọi người, ta cũng không nói nhiều nữa, bây giờ, việc trao đổi thuần tịnh chi hồn chính thức bắt đầu, muốn đoạt được chí bảo như vậy, vậy thì hãy thể hiện bản lĩnh của mình đi. Đương nhiên, nói xuông không bằng chứng, xin chư vị nói ra lời, không chỉ là nói xuông. Ánh mắt Thanh Quỷ Vương quét qua bốn phía, cuối cùng dừng lại ở căn phòng mà Vu U Ngọc đang ở theo lời nói của Thanh Quỷ Vương vừa dứt, trong đấu thu trường rộng lớn, ngược lại chìm vào tĩnh lặng, vô số ánh mắt nhìn về phía các phòng quý khách trên đài. Mặc dù đều là những tồn tại nổi tiếng ở Trung Du, nhưng thứ như thuần tịnh chi hồn không phải là thứ mà họ có thể đoạt được, mà những người có tư cách giành lấy trên sân chắc chắn đều xuất thân từ các cường giả trong phòng quý khách. Và trong mỗi căn phòng, mọi người đều đang suy nghĩ về giá cả, dù sao, Thanh Quỷ Vương cũng không đưa ra giá khởi điểm, bản thân đây đã là một cái bẫy, nếu lần đầu ra giá thấp, rất có thể sẽ bị loại trực tiếp, vì vậy bây giờ những lá bài tẩy trong tay trở nên cực kỳ quan trọng, cũng không ai sẽ dễ dàng ra tay. Nhìn sự im lặng trên sân, Thanh Quỷ Vương và Mạc Đại Phú không hề sốt ruột, chỉ lặng lặng chờ đợi, dường như đang chờ người phá vỡ cục diện. "Công tử, tên Mạc Đại Phú này thật sự đang giở trò với chúng ta, vì không có giá khởi điểm, nên bây giờ những người có khả năng đấu giá cũng không dám dễ dàng ra tay, mỗi người đều đang chờ giá đầu tiên xuất hiện, càng kéo dài, giá của thứ này có thể sẽ càng cao." Hạ Sơ Tuyết chậm rãi bước ra từ đầu tiên, nhìn cảnh tượng trước mắt, nhíu mày. "Không sao, nếu thứ này dễ dàng đoạt được như vậy, ta trước đây cũng sẽ không mạo hiểm luyện chế bát phẩm đại dược." Bạch Vũ cười nhạt, thuần tịnh chi hồn hắn quyết tâm phải có được, vì vậy đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, nếu sự chuẩn bị của mình không thể đạt được, vậy thì sau khi ra ngoài, hắn cũng sẽ tìm cách lấy lại những thứ thuộc về mình. Trên sân chắc hẳn có không ít người cũng đang có ý định giống như hắn. Nghe vậy, Hạ Sơ Tuyết cũng khẽ gật đầu. "Nếu đã như vậy, chúng ta hay chuẩn bị hai phương án, ta sẽ lập tức sắp xếp một kế hoạch, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất." Nghe lời của Hạ Sơ Tuyết, Bạch Vũ cũng khẽ gật đầu, nàng làm lưu sĩ, bản thân không dựa vào chiến lược, mà tính toán mọi thứ mới là bổn phận của Hạ Sơ Tuyết. Dưới vô số ánh mắt chú ý của đấu thủ trưởng, khoảng hơn 10 phút sau, một giọng nói nghiêm túc vang lên. "Nam viên thất phẩm độ kiếp đan thì sao?" Người ra giá là một lão giả trong phòng quý khách, xem ra là một luyện đan sư. Lời này vừa nói ra, trên sân cũng im lặng, nhìn dáng vẻ của Thanh Quỷ Vương và Mạc Đại Phú, lão giả cũng bất lực lắc đầu. Vốn dĩ đối với hội giao dịch này, ông ta vẫn rất tự tin, nhưng có sự tồn tại của Bạch Vũ, ông ta biết, hôm nay mình định sẵn là kẻ làm nền. Thất phẩm độ kiếp đan, bất kể đặt ở đâu, đều là tồn tại vô cùng quý giá, nhưng trước mặt đại dược thì không đáng kể. Thần Sơn ông ta cũng coi trên người, nhưng với tư cách là tán tu, Thần Sơn chính là căn cơ của ông ta, làm sao có thể lấy ra được. Với sự xuất hiện của giá đầu tiên, bầu không khí trên sân lập tức thoải mái hơn rất nhiều, có khởi đầu, tiếp theo tự nhiên là vô cùng thuận lợi, tiếng báo giá liên tục vang lên. Mỗi một vật phẩm đặt ở bên ngoài đều là tồn tại có giá trên trời. Nhưng sau khi báo giá, đa số mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi, lá bài tẩy mà mình tự hào, vậy mà trong nháy mắt đã bị người khác vượt qua, sự chênh lệch về nội tình được thể hiện rõ ràng nhất vào lúc này. Đặc biệt là tán tu và đệ tử tông môn so với nhau hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bạch Vũ không đội ra giá, mà yên lặng ngồi trên ghế sofa, lặng lặng chờ đợi người đấu giá cuối cùng xuất hiện. Trong lúc Bạch Vũ chờ đợi, đã có người lấy ra ba tòa huyền cấp thần sơn để trao đổi, hơn nữa còn không chỉ một. Cũng chính vào lúc này, Gia Cát Cách Vật đang ngồi yên lặng cũng chậm rãi đứng dậy, nhìn hành động của hắn, Bạch Vũ nheo mắt lại, nếu nói đối thủ cạnh tranh lớn nhất trên sân, ngoài Đế Mộ Tuyết và ba huynh đệ Vu U Ngọc ra, thì chính là hắn. Giờ đây Gia Cát Cách Vật chuẩn bị ra tay, vậy thì giá đã báo trước đó, e rằng sẽ bị áp chế trực tiếp. Một tòa địa cấp thần sơn, hai lô đỉnh cảnh giới độ kiếp. Lời vừa dứt, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, giá báo này đã khiến 99% người trên sân phải chùn bước. Địa cấp thần sơn không nói, lại thêm hai lô đỉnh cảnh giới độ kiếp. Giá trị của thần sơn không cần nói nhiều, lô đỉnh cấp độ kiếp, tuy được gọi là lô đỉnh, nhưng đồng thời cũng là cường giả độ kiếp thật sự. Gia Cát Cách Vật đứng dậy không để ý đến ánh mắt xung quanh, ngược lại nhìn về phía Bạch Vũ và Đế Mộc Tuyết, khóe miệng nết lên nụ cười nhạt, xem ra đối thủ trong mắt hắn cũng chỉ có hai người. Nghe lời của Gia Cát Cách Vật, Mạc Đại Phú và Thanh Quỷ Vương cũng khẽ gật đầu, rõ ràng giá này đã đáp ứng kỳ vọng của họ. Và sau Gia Cát Cách Vật, Đế Mộc Tuyết cũng đứng dậy. Một tòa địa cấp thần sơn, ba viên Hoàng Long Lưu Huyền Đan. Lời này vừa nói ra, trên sân cũng vang lên từng trận xôn xao, Hoàng Long Lưu Huyền Đan, nội tình của Từ Tinh Trai, bát phẩm đang ăn dược. Sau những tiếng kinh hô, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Vũ. Là đối tượng được mọi người chú ý, Bạch Vũ cũng khẽ mỉm cười. Hai viên bát phẩm huyết ma đoạn hồn đan, 10 viên thất phẩm khiết ma thôn hồn đan. Lời vừa dứt, ngay cả Thanh Quỷ Vương cũng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Vũ. Chương 543 thuộc về Thanh Quỷ Vương sở cầu. Chương 543 thuộc về Thanh Quỷ Vương sở cầu. Sau khi giá được đưa ra, Bạch Vũ giơ tay khẽ điểm về phía trước, ba chiếc hộp ngọc từ từ hiện ra. Khi hộp ngọc mở ra, ba viên đại dược màu đỏ tươi to bằng lòng nhãn xuất hiện. Kiệt kiệt kiệt. Đại dược không ngừng rung rẩy, phát ra âm thanh kiệt kiệt kiệt. ba viên bát phẩm đại dược đổi một tòa thần sơn cấp địa, hẳn là không quá đáng chứ. Bạch Vũ theo quy tắc của hội giao dịch mà trưng bày nội tình của mình, giọng nói tuy bình thản, nhưng lúc này lại không một ai phản bác. Bát phẩm đại dược, thứ dùng một lần, có thể sánh bằng một tòa thần sơn có thể tuần hoàn sản xuất tài nguyên sao? Nếu theo cách tính toán đó, tự nhiên là không thể sánh bằng, nhưng sổ sách không phải tính như vậy. Bát phẩm đại dược tượng trưng cho tác dụng phụ đã cực kỳ nhỏ, có thể nói là hoàn toàn thăng cấp. Đối với tu sĩ đại dược mà nói, thứ này chính là cơ duyên lớn nhất. Có thể nói là sự tồn tại của cá chép hóa rồng, cho dù là một người bình thường, phục dụng bát phẩm đại dược, chỉ cần chịu đựng được sự xung kích của dược lực, hắn cũng có thể đứng trên đỉnh cao. Mà bát phẩm đại dược bất kể nguyên liệu luyện chế hay điều kiện đều cực kỳ khắc nghiệt, bởi vì thứ này thường chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cơ bản không thể có được. Tính toán như vậy, ba viên bát phẩm đại dược đổi một tòa thần sơn cấp địa, có gì mà không được. Nghe lời Bạch Vũ nói, ngay cả thân thể Thanh Quỷ Vương cũng run lên, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Đại dược như vậy, cho dù là nàng cũng không thể lấy ra, đồng thời nàng cũng không xa lạ gì với công hiệu của bát phẩm đại dược. Thứ này hoàn toàn có thể khiến nàng tiến thêm một bước. Hiện nay toàn bộ Phong Đô thành, chỉ có nàng là cường giả luyện hư. Mặc dù nàng dùng thủ đoạn tuyệt đối áp chế các thành trì khác, nhưng những người này, bản thân họ chính là những kẻ thất bại bị động thiên thế giới trục xuất ra ngoài. Bây giờ, Thanh Quỷ Vương đã tính toán nhiều như vậy, chính là muốn phản công động tiên, hoàn thành di nguyện của tổ tiên. So với thần sơn, thứ này càng quan trọng hơn. Ba viên bát phẩm đại dược, nếu rơi vào tay mình, Phong Đô thành ít nhất còn có thể xuất hiện hai cường giả luyện hư cảnh. Chắc hẳn đại dược mà Bạch đại sư luyện chế ngày đó chính là thứ này. Thanh Quỷ Vương nhìn về phía Bạch Vũ, chậm rãi nói: "Nghe vậy, Bạch Vũ chỉ gật đầu, không phủ nhận. Không biết thành chủ có đồng ý với lời ta nói không?" "Ha ha, tự nhiên, bát phẩm đại dược, cho dù là ta, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, giá trị của thứ này không thể dùng lẽ thường để hình dung." Thanh Quỷ Vương gật đầu, sau đó ánh mắt quét qua toàn bộ đấu thú trường. "Không biết, chư vị còn ai có thể ra giá cao hơn không?" Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong đấu thú trường đều ngẩn ra, đặc biệt là Gia Cát Cách Vật và Đế Mộc Tuyết, đều đang suy nghĩ xem tiếp theo có nên tiếp tục ra giá hay không. Việc lấy ra một tòa thần sơn cấp địa, đối với họ mà nói, không phải là không thể, nhưng sau khi lấy ra, sự ổn định của động thiên sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, lấy ra tòa thần sơn thứ hai, mới chỉ ngang bằng với 6 viên bát phẩm đại dược trong tay Bạch Vũ, muốn ổn định áp chế đối thủ, trừ phi lấy ra tòa thần sơn thứ ba. Lấy cái giá như vậy để mua một đạo thuần tịnh chi hồn cảnh giới luyện hư, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Hú hồn, ai biết Bạch Vũ hiện tại trong tay có bao nhiêu thất phẩm đại dược, tên này trước đó còn từng có hành động luyện chế đại dược ngay tại chỗ. Mẹ kiếp, nếu hắn thật sự luyện chế bát phẩm đại dược ngay tại chỗ, Thanh Quỷ Vương và những kẻ này sẽ không đồng ý sao? Nam mơ đi. Nghĩ đến đây, Gia Cát Cách Vật và Đế Mộc Tuyết Đông cảm thấy đau đầu, tên Bạch Vũ này dựa vào thân phận đại dược sư, mình bây giờ căn bản không thể áp chế hắn. Mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng hai người cũng không mở miệng lần nữa. Nhưng Vu U Ngọc cau mày thật chặt, dường như muốn chơi một bàn lớn, nhưng nghĩ đến hành động của hai huynh đệ mình trước đó, cuối cùng hắn cũng im lặng. Ngay khi đấu thú trường chìm vào im lặng kéo dài, Mạc Đại Phú và Thanh Quỷ Vương nhìn nhau, sau đó nặng nề thở ra một hơi. Ha ha, xem ra kết quả đã có rồi, đã không còn ai ra giá, vậy ta xin tuyên bố thuần tịnh chi hồn thuộc về Bạch đạo hữu ở phòng số ất. Lời Thanh Quỷ Vương vừa dứt, Bạch Vũ cũng thở phào một hơi nặng nề, kết quả này coi như là tốt nhất, bản thân hắn đã chuẩn bị sẵn sàng lấy ra toàn bộ 6 viên bát phẩm đại dược. Nhưng không ngờ, cuối cùng những người cạnh tranh này lại từ bỏ, nhưng những người này làm như vậy, sẽ không phải là muốn hành động sau khi hội giao dịch kết thúc chứ? Nghĩ đến đây, Bạch Vũ nheo mắt lại, xem ra, ngưng tụ thiệt thi đã cấp bách rồi. Bát phẩm đại dược sư, khủng bố như vậy. Lý Tố Ngọc trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không ngờ Bạch Vũ lại có thể dùng lực áp chế tuyệt đối, giành được thuần tịnh chi hồn, ngay cả Gia Cát Cách Vật và Đế Mộc Tuyết Lừng danh cũng đã chọn từ bỏ. Đây là công tử của mình sao? Trương Bách Đạo nhìn Bạch Vũ với ánh mắt phức tạp tương tự, mẹ kiếp, người so với người tức chết người, cùng là người sở hữu thần sắc cổ, sao trên lệch lại lớn đến vậy? Trong đấu thu trường, sau khi Thanh Quỷ Vương tuyên bố quyền sở hữu thuần tịnh chi hồn, tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi. Mặc dù không thể giành được thứ quý giá nhất, nhưng tiếp theo, hẳn là tin tức về tiểu thế giới rồi chứ? Thanh Quỷ Vương đúng tay vào phong vương tế, chuyển thần sơn mà họ muốn tranh đoạt vào tiểu thế giới, bản thân đây chính là sự khiêu khích, nhưng bây giờ tất cả mọi người đang ở vạn cổ chiến trường, cũng phải tuân thủ quy tắc của những thế lực lớn này. Vì vậy, thông tin tiếp theo mới là quan trọng nhất. Trong chốc lát, không khí trên đấu thú trường trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Hội giao dịch này coi như đã kết thúc viên mãn, bản tọa ở đây cảm ơn mọi người đã ủng hộ Phong Đô Thành. Đồng thời, cũng xin lỗi về việc Phong Đô Thành đã chuyển thần sơn trước đó. Thanh Quỷ Vương cười cười, nhàn nhạt nói: "Tuy nhiên, đây cũng là việc bất đắc dĩ, hẳn là mọi người đến đây lâu như vậy, đối với một số tin tức đã biết rồi. Mà thông tin tiếp theo cũng là thành ý của Phong Đô Thành chúng ta. Mọi người là những tồn tại lừng danh ở ngoại giới, hẳn là cũng đã nghe nói về sự tồn tại của Tà Ác tộc, các tông môn phía sau các ngươi hẳn là cũng không xa lạ gì với thứ này. Ta có thể nói cho các ngươi biết, trong động thiên thế giới đang phong ấn một tà đế khủng bố, hơn nữa là một tồn tại sắp sửa phục sinh, mà người phong ấn nó, mọi người cũng sẽ không xa lạ gì." Giọng nói lạnh lùng của Thanh Quỷ Vương vang lên. Sau đó bắt đầu giới thiệu lai lịch của động thiên thế giới, Nguyên Thần, Thú Tôn, Thương Thần, Thú Tôn cùng với đối thủ cũ của họ là Bà Sa Thiên Tà Đế. Vô số thông tin khiến cả trường xôn xao. Hiện nay, động thiên thế giới đã hoàn toàn bị Tà Ác tộc chiếm lĩnh, số lượng của chúng vượt quá trăm tỷ. Bất đắc dĩ, bản tọa chỉ có thể lấy Hoàng Tuyển Sơn làm nền tảng, phối hợp với thần sơn mà các ngươi đặt vào vạn cổ chiến trường, gia cố phong ấn của động thiên. Làm như vậy tuy khiến lợi ích của các ngươi bị tổn thất, nhưng bản tọa quyết định, một tháng sau, mở ra cổng đồng tiến vào động thiên thế giới, toàn thể phong đô thành phản công, mà chư vị nếu nguyện ý cùng đi, thần sơn của các ngươi tự nhiên sẽ được tách ra, đồng thời chờ đợi các ngươi, còn có truyền thừa của tứ đại cường giả. Ta, Thanh Quỷ Vương, ở đây lập thiên đạo thể nguyện, những lời ta vừa nói, không có một câu nào là giả dối. Hoa. Lời Thanh Quỷ Vương vừa dứt, vô số tiếng kinh ngạc vang vọng. Chương 544 mưa gió nổi lên, chương 544 mưa gió nổi lên đối với ta ác tộc, rất nhiều người trên trường đấu không hề xa lạ. Dù sao trong các đại tông môn ở Trung Du đều có cái gọi là cấm địa, trong cấm địa có rất nhiều tiền bối tông môn trấn giữ, mà thứ bị phong ấn bên trong chính là tà ác tộc. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là trong động thiên thế giới của Phong Đô Thành lại phong ấn một tà đế, khó trách ngay cả tồn tại như Thanh Quỷ Vương cũng kiêng dè đến vậy. Và lời thề thiên đạo mà Thanh Quỷ Vương đã phát ra trước mặt mọi người cũng đã xua tan phần lớn lo ngại. Nguyên Thần, Văn Thánh, Thương Thần, Thú Tôn đều là những cường giả lừng lẫy một thời trên đại lục, lễ thế phong vương này lại có khả năng nhận được truyền thừa của họ. Nghĩ đến đây, hơi thở của không ít người đều trở nên dồn dập. Ha ha, mấy ngày tới, tất cả tin tức về động thiên thế giới, chúng ta sẽ tổng hợp thành một bản văn tự tình báo, gửi đến tay các vị. Nếu bằng lòng tham gia, có thể ở lại Phong Đô Thành chờ đợi một chút, nếu không muốn, đại có thể rời đi, cơ duyên trong vạn cổ chiến trường rất nhiều, tin rằng mọi người cũng có thể tìm thấy cơ duyên thuộc về mình. Còn về vật phẩm trao đổi, hai ngày tới Phong Đô Thành cũng sẽ nguyên vẹn dâng lên. Thanh Quỷ Vương nói xong, liền chậm rãi xoay người, cũng không quản hiện trường ra sao, trực tiếp bước vào không gian thông đạo, từ từ biến mất trong đấu thu trường. Theo Mạc Đại Phu tuyên bố hội trao đổi kết thúc, rất nhiều người trên trường đấu cũng theo đó hành động, hướng ra ngoài đấu thú trường mà đi. Nhìn thấy vẻ mặt hăm hở của mọi người, Bạch Vũ biết, thông qua hội trao đổi lòng trọng này, Thanh Quỷ Vương đã khơi dậy cảm xúc của tất cả mọi người, những thiên tiêu này rời đi nhanh chóng hoàn toàn là để chuẩn bị cho những chuyện sắp tới. Bất kể là thần sơn hay danh ngạch lễ tế phong vương, đều tràn ngập sức hấp dẫn to lớn, huống hồ còn có bốn truyền thừa cực kỳ khủng bố. Tiếp theo, e rằng mới là gió tanh mưa máu thật sự, một tháng chuẩn bị sao? Tuy rằng có chút gấp gáp, nhưng cũng đủ rồi. Bạch Vũ nhíu mày, sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng ra ngoài đấu thú trường mà đi, Trư Bách Đạo và Lý Tố Ngọc cũng theo sau. Ha ha, Bạch đại sư, đã lâu không gặp đại danh. Một giọng nói giản mua vang lên, bước chân Bạch Vũ khựng lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lão giả mặc y phục xanh lục kia. Lão giả chính là luyện đan sư đã lấy ra đan dược thất phẩm trước đó, nhìn thấy vẻ cung kính của lão giả, Bạch Vũ nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì?" "Ha ha, lão hủ tên Hà Linh Sinh, trước đây nhìn thấy phong thái ngài luyện chế đại dược bát phẩm, đến nay vẫn còn nhớ như in." Lời Thanh Quỷ Vương vừa nói, tin rằng đạo hữu cũng rất hứng thú, đại dược sư bát phẩm, cho dù ở Trung Du, cũng là tồn tại hiếm có khó tìm rồi. Là thế này, nếu đạo hữu có hứng thú với danh ngạch lễ tế phong vương hoặc truyền thừa, chúng ta đại có thể hợp tác một chút mà. Người lấy ra đại dược, ta lấy ra đan dược, hoàn toàn có thể tập hợp một đám tán tu tranh đoạt cho chúng ta, như vậy tỷ lệ thắng của hai chúng ta sẽ cao hơn. Mà lão hủ cũng chỉ cần một danh ngạch mà thôi, Hà Linh Sinh cười ha hà nói. Nghe vậy, Bạch Vũ nhíu môi, đối với luyện đan sư như Hà Linh Sinh, nếu bắt giữ đưa về Vũ Linh Vương Triều, thì là một trợ lực không tồi, nhưng nếu nói hợp tác, thì không cần thiết. Dù sao ngoài đại dược, hắn còn có địch tiên nhi hộ đạo, thuật luyện đan Bạch Vũ đến nay vẫn chưa thấy ai mạnh hơn nàng. Xin lỗi, ta không có hứng thú với những gì ngươi nói. Dứt lời, Bạch Vũ trực tiếp đi lên, không hề để ý đến đối phương. Nhìn thấy thái độ của Bạch Vũ, Hà Linh Sinh đầu tiên là sửng sở, khoảnh khắc tiếp theo trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Hừ, lão phu cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, chuyện hợp tác cùng có lợi như vậy mà cũng có thể từ chối, đại dược sư bát phẩm thật sự cuồng vọng đến thế sao? Hà Linh Sinh trong lòng hừ lạnh, mình dù sao cũng là luyện đan sư thất phẩm đỉnh phong, đặt ở đâu mà không được người ta tôn trọng, nếu không phải Bạch Vũ có thân phận đại dược sư, chỉ bằng tu vi hiện tại của hắn, thật sự cho rằng có thể lọt vào mắt mình sao? Toàn bộ lễ tế phong vương, không chỉ có mình ngươi Bạch Vũ có danh tiếng lớn như vậy. Lão giả nhìn bóng lưng Bạch Vũ biến mất, Hà Linh Sinh ánh mắt nhìn về phía những căn phòng khác, chậm rãi đi về phía trước. Theo hội trao đổi kết thúc hoàn hảo, toàn bộ phong đô thành chìm vào một bầu không khí quỷ dị, thành trì vốn náo nhiệt bao trùm một tia ngưng trọng, rất nhiều người sau khi trở về chỗ ở, liền không ra ngoài nữa, một số người nhạy bén, có thể mơ hồ cảm nhận được, trong toàn bộ thành trì có thêm rất nhiều khí tức gần tàng mạnh mẽ. Sau khi hội trao đổi kết thúc, cơ bản không có ai rời đi, mà yên tĩnh chờ đợi, dường như đang chờ đợi động thiên thế giới mở ra. Nhưng trong bóng tối lại tập trung ánh mắt vào tiểu viện nơi Bạch Vũ, Đế Mộc Tuyết và các cường giả khác đang ở trong bầu không khí ngưng trọng như vậy, Bạch Vũ lại tỏ ra khá bình tĩnh, tinh thuần chi hồn đã có trong tay, nghĩa là hắn đã có đủ tự tin để ngưng tụ thiệt thi, đồng thời nội tình hiện tại của mình cũng sẽ không kiêng dè bất kỳ thế lực nào. Yên lặng chờ đợi sự thay đổi của thời cuộc, vào ngày thứ hai sau khi hội trao đổi kết thúc, Mạc Đại Phú liền dẫn đội ngũ của mình đến tiểu viện nơi Bạch Vũ đang ở, thái độ nhiệt tình đó khiến Bạch Vũ có chút kinh ngạc, dù sao, những vật phẩm mà người khác trao đổi đều phải đến phủ thành chủ để tự mình trả thù lao, vì vậy gần đây phủ thành chủ có thể nói là người đông như mắc gửi. Vì lý do này, Bạch Vũ đã không hành động ngay lập tức, mà bây giờ Mạc Đại Phú lại chủ động đến đây, quy cách tiếp đãi như vậy lại khiến Bạch Vũ có chút chấn động. Hai người đơn giản trò chuyện sau, Mạc Đại Phú cũng không nói nhiều, lập tức lấy ra những thứ Bạch Vũ đã mua, theo từng món đồ được khiêng ra, bao gồm các loại dược liệu và thi thể ám kỳ lân. Dưới nụ cười dâm đãng của Trương Bách Đạo, hai nữ nô lệ cấp hóa thân và xà nữ đã được hắn trực tiếp đưa lên phòng mình ở tầng 2. Mạc Đại Phú lật tay, một hộp ngọc tinh xảo xuất hiện trong tay, bên trong chứa chính là tinh thuần chi hồn. Ha 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 ha, tiểu hữu, những thứ ngươi mua đều ở đây rồi. Mạc Đại Phú cười nói. Nghe vậy, Bạch Vũ cũng gật đầu, sau đó để Lý Tố Ngọc và các cô gái khác kiểm kê đồ vật bên trong. Khi nhìn thấy thi thể Ám Kỳ Lân trong túi chữ vật, chỉ cần mở một góc, Bạch Vũ đã cảm nhận được một cỗ lực lượng khủng bố. Điều này cũng chứng minh lời giới thiệu trước đó của Mạc Đại Phú không hề sai. Sau khi kiểm kê tất cả mọi thứ, bao gồm cả tinh thuần chi hồn quan trọng nhất, Bạch Vũ mới lấy ra đại dược đặt lên bàn. Những đại dược này, đạo hữu có muốn xem qua không? Thấy vậy, Mạc Đại Phú vung tay lớn, trực tiếp thu lấy đại dược. Ha ha ha, tiểu hữu, chúng ta không phải lần đầu làm ăn, đại dược do ngươi xuất phẩm, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề gì, ta cũng tin tưởng tiểu hữu. Nghe vậy, Bạch Vũ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Tiểu hữu, còn một chuyện ta muốn bàn bạc với ngươi. Ngươi trước đây luyện chế đại dược bát phẩm, một lọ 6 viên, bây giờ đã đổi lấy tinh thuần chi hồn này, trên tay ngươi còn lại 3 viên, không biết tiểu hữu có thể cắt ai không? Khuôn mặt Mạc Đại Phú cười thành một đóa cúc vạn thọ mập mạp, dường như cân nhắc ngữ khí, thăm dò hỏi. Nghe vậy, Bạch Vũ nhíu mày, cũng không trực tiếp từ chối, ngược lại trêu chọc nói: "Chẳng lẽ Mạc đại ca trong tay còn có phần tinh thuần chi hồn thứ hai?" "Ha ha ha, tiểu hữu nói đùa rồi, tinh thuần chi hồn này vốn dĩ không nhiều, ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua, đó là đồ của Phong Đô thành người ta. Tuy nhiên, đã là vật phẩm thì có giá trị, những thứ khác cũng có thể đổi được mà." Mạc Đại Phú nhếch răng cười, chậm rãi nói: "Chương 545 hết sức giàu tự mình giao dịch, chương 545 hết sức giàu tự mình giao dịch." Đối với lời của Mạc Đại Phú, Bạch Vũ cũng không lấy làm lạ, Mạc Đại Phú đích thân mang đồ đến, kỳ thực hắn cũng lờ mờ đoán được mục đích của đối phương. "Ồ, không biết tiền bối còn có thứ tốt nào chưa lấy ra trong buổi giao dịch không? Ha 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 ha, chuyện này còn phải xem tiểu hữu có hứng thú hay không." Nghe vậy, Mạc Đại Phú cười cười, sau đó ánh mắt lướt qua Lý Sấu Ngọc bên cạnh, trầm ngâm một lát rồi mới lấy ra thứ mình đã chuẩn bị. Chỉ thấy Mạc Đại Phú lật tay một cái, một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện trong tay, cùng với đó là một khối ngọc bội trắng tinh. Tiên khí. Nhìn những thứ Mạc Đại Phú lấy ra, Bạch Vũ nheo mắt lại, còn Lý Sấu Ngọc bên cạnh thì khẽ hít một hơi khí lạnh, ánh mắt kinh ngạc nhìn thanh trường kiếm màu tím. Chỉ thấy trên thanh trường kiếm màu tím kia tràn ngập một cỗ chiến ý lạnh lẽo đến cực điểm, mà khí tức của ngọc bội lại liên kết với nó, hai thứ cộng lại tạo ra sức mạnh khiến ngay cả nàng cũng phải kiêng dè. Hai kiện tiên khí này tuy chỉ là cấp thấp, nhưng khi kết hợp lại, Lý Sấu Ngọc trong lòng rất rõ ràng thứ này đáng sợ đến mức nào, đối với kiếm tu luyện chiến ý mà nói, thứ này quả thực là chí bảo hoàn hảo. Thanh Tử Tiêu kiếm này khi ta có được đã tốn không ít công sức, thêm vào Vân Văn bội này nữa, giá trị của hai thứ này không chỉ là một cộng một bằng hai đâu. Mạc Đại Phú cười híp mắt nói, sau khi biết Bạch Vũ luyện chế ra bát phẩm đại dược, hắn liền bắt đầu chuẩn bị. Cuối cùng, Mạc Đại Phú quyết định lấy ra vật chân tàng của mình. Tử Tiêu kiếm và Vân Văn bội tuy chỉ là tiên khí cấp thấp, nhưng chúng lại có đặc tính mà phần lớn tiên khí không có, đó là hai món đồ này, nếu chủ nhân có cơ duyên, phẩm cấp của chúng có thể được nâng cao. Điều này có nghĩa là hai kiện tiên khí này có tiềm năng vô hạn. Chiến ý, kiếm tu. Khoe miệng Bạch Vũ khẽ nhếch lên, tên Mạc Đại Phú này thật sự rất quan tâm đến mình, thứ này quả thực là được thiết kế riêng cho Bùi Nguyệt Thần. Từ phẩm chất của Tử Tiêu kiếm và Vân Văn bội mà xét, dùng bát phẩm đại dược để đổi, Bạch Vũ không hề lỗ, dù sao đặc tính của chúng đã rõ ràng, một viên bát phẩm đại dược đối với hắn mà nói, hiện tại không phải là quá quan trọng. Nhưng hai kiện tiên khí này lại có thể nâng cao thực lực của bản thân với tốc độ nhanh nhất. Tiền bối đây là chắc chắn ta sẽ hứng thú với thứ này sao? Bạch Vũ lắc đầu, cười nói: "Hắc hắc, ta là thương nhân, tự nhiên phải lấy ra thứ khiến khách hàng hài lòng, mới có thể tự tin làm ăn chứ. Nhưng ngươi đã chuẩn bị lâu như vậy, chắc chắn không chỉ vì một viên bát phẩm đại dược đơn giản như vậy đâu. Nếu còn có gì khác, có thể lấy ra hết, chỉ cần thích hợp, ta bên này đều dễ nói chuyện." Bạch Vũ cười cười, lai lịch của Mạc Đại Phú thần bí, nội tình trên người lại càng kinh khủng đến cực điểm, cho nên nhân cơ hội này, nếu đối phương có thể lấy ra thứ khiến mình hài lòng, hắn cũng không ngại đổi thêm một ít. Dù sao, 6 viên bát phẩm đại dược, về lý thuyết mà nói, hắn hiện tại chỉ cần để lại một viên cho Nam Cung Huyền Tố, số còn lại đều có thể đổi thành tài nguyên. Ha 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 ha, ta cũng muốn vậy, nhưng tiểu hữu đối với công pháp tiên thuật lại không có hứng thú, không nói gì khác, chỉ riêng âm dương lịch chuyển chi thuật đã đủ để tiểu hữu ngạo thị quần hùng rồi, những thứ trên người ta đây, ngươi tự nhiên là không coi trọng. Cho nên, bát phẩm đại dược ta sẽ không tham lam nữa, nếu có thể, tiểu hữu đổi cho ta vài viên thất phẩm đại dược thì sao? Nô lệ ta tạm thời không có cái nào quá tốt, ta dùng dược liệu của bát phẩm đại dược đổi với ngươi nhé, 5 phần dược liệu đổi một viên thất phẩm đại dược, giao dịch này, ta nghĩ tiểu hữu cũng không lỗ đâu. Đại dược và đan dược khác nhau, trong trường hợp bình thường, một lò đan dược nhiều nhất chỉ ra một viên, có thể ra 2 viên đã coi là năng lực kinh khủng của luyện dược sư rồi. Nhưng đại dược về bản chất, dược liệu cần thiết vô cùng quý giá, thêm vào dược lực khổng lồ, chỉ cần đại dược sư luyện chế đúng cách, một lò đại dược có thể xuất hiện nhiều hơn. Cho nên, dùng dược liệu để trao đổi, đối với đại dược sư mà nói, bản thân không hề lỗ. Đối với lời của Mạc Đại Phú, Bạch Vũ cũng không có ý kiến gì, trực tiếp đổi với hắn 15 phần dược liệu. Đưa Mạc Đại Phú ra cửa, Bạch Vũ cảm nhận khí tức hơi ngưng trọng xung quanh, cũng không có ý định ra ngoài dạo chơi. Sau khi kiểm kê lại những gì mình thu được trong buổi giao dịch, hắn thở ra một hơi thật dài. Thời gian tới, còn cần phải nâng cao thực lực của bản thân mới được. Lý Sấu Ngọc nghe vậy, khẽ gật đầu. Vậy ta đi chuẩn bị trước. Theo nàng thấy, muốn nâng cao thực lực trong thời gian ngắn, Bạch Vũ chỉ có thể dựa vào Thiên Ma Hỗn Độn Kinh, mà dùng Thiên Ma Hỗn Độn Kinh để nâng cao thực lực thì không thể thiếu sự giúp đỡ của nàng. Chuyện cả hai đều có thể nâng cao thực lực như vậy, Lý Sấu Ngọc tự nhiên sẽ không từ chối. Nghe lời của Lý Sấu Ngọc, Bạch Vũ khẽ mỉm cười. Chưa nổi, muốn đột phá, vẫn phải ngưng tụ thiên thi mới có khả năng, hơn nữa thi thể Ám Kỳ lần này cũng cần phải xử lý một chút. Nghe lời của Bạch Vũ, Lý Sấu Ngọc biết mình dường như đã hiểu lầm điều gì đó, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, theo bản năng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng đối phương. Kiểm kê lại những thứ trên người, cho đến khi màn đêm buông xuống, Bạch Vũ mới điều chỉnh tâm trạng đến trạng thái tốt nhất. Chậm rãi bước vào động tiền, trên tế đàn của Vô Chu Sơn, Bạch Vũ phóng thích thi thể ám kỳ lân, nhìn thi thể khổng lồ như ngọn núi nhỏ trước mắt, Bạch Vũ trực tiếp triệu hồi thanh thanh đồng đoạn kiếm kia. Thi thể ám kỳ lân này đã tốn của Bạch Vũ không ít cái giá, ngoài kỳ lân tâm quý giá nhất ra, toàn bộ thân thể của nó cũng là chí bảo vô thượng. Bạch Vũ chậm rãi bước tới, đi đến trước thi thể ám kỳ lân, ánh mắt không ngừng đánh giá. Bàn tay vừa chạm vào thi thể, Bạch Vũ liền cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, thi thể này không biết đã chết bao lâu, nhưng trong cơ thể vẫn giữ được lực lượng đáng sợ như vậy, có thể thấy khi còn sống nó mạnh mẽ đến mức nào. Bước chân khẽ di chuyển, Bạch Vũ nhanh chóng tìm thấy vị trí nghịch lân, tay cầm thanh đồng đoạn kiếm, quan chú pháp lực vào thi thể ám kỳ lân để thăm dò kết cấu cơ bắp và phân bố xương cốt, sau đó bắt đầu cắt. Rắc. Nghịch lân to như chậu rửa mặt rơi xuống, lớp thịt đen ẩn dưới vảy lộ ra, một mùi hôi thối nhàn nhạt bốc lên. Cảm nhận được sự sắc bén của thanh đồng đoạn kiếm, Bạch Vũ trong lòng kinh ngạc không thôi, mà nghịch lân rơi xuống càng khiến nàng hài lòng gật đầu. Ngay lập tức không còn do dự nữa, tiếp tục quán chú pháp lực vào thanh đồng đoạn kiếm, bắt đầu cạy từng mảnh vảy trên người ám kỳ lân. Rắc rắc rắc. Vì thân thể ám kỳ lân cực lớn, mỗi mảnh vảy lại được nối với màng gân khác nhau, do đó, tốc độ cắt của Bạch Vũ không nhanh, đây vốn là một công việc vô cùng phức tạp. Nhưng đối với Bạch Vũ mà nói, lại có niềm vui trong đó, dù sao, kỹ năng cắt xẻ là kỹ năng đầu tiên hắn có được khi đến thế giới này, những chi tiết trong đó hắn đã thuộc lòng. Và việc cắt xẻ như vậy, kéo dài suốt 3 ngày, khi mảnh vảy cuối cùng được lấy xuống, trên trán Bạch Vũ cũng đã lấm tấm mồ hôi. Chương 546 cắt chém, thủy diệt chi đồng. Chương 546 cắt chém, thủy diệt chi đồng. Xuy xuy xuy. Bát xúc đỉnh được triệu hồi ra, Bạch Vũ ánh mắt lướt qua khối khô nhục đen kịt, trường kiếm trong tay vung lên, đại phiến khô nhục bị cắt xuống, rơi vào bát xúc đỉnh, dưới sự thiêu đốt của hồng liên nghiệp hỏa, nhanh chóng tan chảy. Theo lượng lớn khô nhục bị cắt ra, Bạch Vũ lại thở dài một hơi, những khô nhục này sớm đã mất đi linh tính, tuy bên trong còn lưu lại một lượng nhỏ lực lượng, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Nơi duy nhất để đi, đó chính là bị hồng liên nghiệp hỏa luyện hóa, vật chất cô đọng lại, ngược lại có thể dùng để luyện chế đại dược. Bù bù bù. Vì khô nhục cực kỳ mềm mại, cắt ra vô cùng dễ dàng, cuối cùng Bạch Vũ trực tiếp điều khiển thanh đồng đoạn kiếm bay lượn trên thi thể ám kỳ lân, từng khối khô nhục rơi xuống, những bộ xương trắng nếu ẩn dưới đất hiện ra. Nhìn những bộ xương trắng như ngọc, cùng với khí tức tỏa ra trên đó, Bạch Vũ hài lòng gật đầu, xương kỳ lân này đúng là bảo vật, bất kể dùng để luyện chế pháp khí hay dùng để luyện dược đều là lựa chọn không tồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Vũ vẫn định đặt nó vào ao nước được mở rộng trong Đông Thiên Các, cùng với thi thể lòng, để tăng cường linh khí đầu tiên, còn có thể khiến mọi thứ bên trong đều được hưởng lợi. Sau khi tất cả khô nhục được loại bỏ, Bạch Vũ nhìn trái tim kỳ lân treo ở lồng ngực bộ xương trắng, hô hấp có chút dồn dập. Chỉ thấy trái tim kỳ lân lớn bằng một cái bàn bát tiên, toàn thân tỏa ra ánh huỳnh quang dịu nhẹ. Dưới sự khúc xạ của ánh huỳnh quang, trái tim kỳ lân dường như vẫn còn đang đập. Cuối cùng cũng đến vật quan trọng nhất rồi, Bạch Vũ cẩn thận lấy trái tim kỳ lân xuống, sau đó thu hồi vậy, rồi chuyển toàn bộ xương kỳ lân vào ao, nhìn thi thể kỳ lân trước mắt, ánh mắt nóng rực. Trái tim kỳ lân bản thân đã là vô thượng chí bảo, mà bên trong vật này còn phong ấn một thứ, nói cách khác, muốn lấy thứ bên trong ra thì phải bỏ trái tim kỳ lân, hai thứ chỉ có thể chọn một. Tuy có chút đáng tiếc, nhưng Bạch Vũ trong lòng xác nhận, thứ bên trong tuyệt đối có giá trị cao hơn trái tim kỳ lân. Thôi vậy, tuy có chút đau lòng, nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi. Do dự một lát, Bạch Vũ lắc đầu, liền chuẩn bị cắt trái tim kỳ lân này ra. Ngay khi hắn chuẩn bị hành động, một giọng nói nhàn nhạt đột nhiên vang lên. Ngươi định cứ thế mà cắt nó ra sao? Đừng nói đến thứ bị phong ấn bằng trái tim kỳ lân, bên trong rốt cuộc còn lưu lại hậu chiêu nào không? Một chí bảo như vậy, ngươi cứ thế mà lãng phí sao? Giọng nói quen thuộc khiến Bạch Vũ sững sờ, ngay sau đó quay đầu lại, chỉ thấy Nhan Linh Tịch không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau hắn, nhìn biểu cảm trêu đùa của đối phương, rõ ràng là thần hồn đã thức tỉnh. Ngươi đã hồi phục rồi sao? Nhìn Nhan Linh Tịch, Bạch Vũ kinh ngạc nói. Đâu có dễ dàng như vậy, chỉ là cảm nhận được lực lượng của trái tim kỳ lân này, cưỡng ép thức tỉnh một chút thôi. Cái này còn có thể khống chế sao? Sao, ngươi không phục sao? Nhan Linh Tịch mỹ mâu đảo một vòng, tùy tiện nói. Nghe Nhan Linh Tịch nói, Bạch Vũ cười cười. Ngươi biết cách tách hai thứ này ra một cách hoàn chỉnh sao? Nhìn dáng vẻ của Bạch Vũ, Nhan Linh Tịch nhíu môi, cũng không để ý đến hắn, chậm rãi đi đến gần trái tim kỳ lân, mỹ mâu từ từ lướt qua trái tim kỳ lân, một tia kim mang hiện lên trong mắt. Ừm. Một tiếng kinh ngạc vang lên, Nhan Linh Tịch nheo mắt lại, ngay sau đó khẽ điểm một cái vào bát xúc đỉnh bên cạnh, hồng liên nghiệp hỏa vốn thuộc về Bạch Vũ dường như nhận được triệu hồi, hội tụ về lòng bàn tay nàng. Nhìn động tác của Nhan Linh Tịch, trên mặt Bạch Vũ có chút ngạc nhiên, nàng sẽ không định dùng hồng liên nghiệp hỏa để luyện hóa thứ này chứ? Ngươi chưa đợi Bạch Vũ nói xong, chỉ thấy Nhan Linh Tịch vỗ mạnh một chưởng vào trái tim kỳ lân. Ông. Hồng liên nghiệp hỏa lập tức được đẩy lên cực điểm, sau đó cảnh tượng khiến Bạch Vũ chấn động xuất hiện. Theo sự nung đốt của hồng liên nghiệp hỏa, chỉ thấy trái tim kỳ lân vốn đang tỏa ra huỳnh quang lại bắt đầu mềm ra, dưới sự gia trì của từng đạo kim văn, từng giọt chất lỏng màu tím vàng bắt đầu ngưng tụ xung quanh. Sự nung đốt kéo dài hơn 10 phút, trái tim kỳ lân nhanh chóng co lại, rất nhanh, một đoàn chất lỏng màu tím vàng được rút ra, toàn bộ trái tim kỳ lân trực tiếp biến mất, quả nhiên là một tầng phong ấn mỏng manh, dưới phong ấn là một con mắt như lưu ly ẩn hiện trong tầng phong ấn giọt nước đó. Cảm nhận được lực lượng hủy diệt kinh khủng trong phong ấn, trong mắt Bạch Vũ dâng lên một tia nóng rực, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào phong ấn thủy cầu kia. Không ngờ, loại thần đồng do thiên địa tự nhiên sinh thành này, lại có thể để ngươi gặp được. Sau khi chất lỏng màu tím vàng hoàn toàn ngưng tụ lại, Nhan Linh Tịch vươn tay với một cái, hút nó vào lòng bàn tay, nhìn thần đồng trong phong ấn, giọng điệu thêm phần kinh ngạc. Hủy diệt chi đồng, một trong những thủy tổ chi đồng do thiên địa tự nhiên sinh thành khi khai thiên lập địa, là nguồn gốc của bản nguyên hủy diệt, ẩn chứa vô tận quang mang hủy diệt, là biểu tượng của diệt thế. Nhìn thông tin hiện ra trên bảng, Bạch Vũ nuốt nước bọt, tuy chỉ là vài chữ ngắn ngủi, nhưng thông tin ẩn chứa trong đó khiến trái tim Bạch Vũ đập loạn xạ. Chậm rãi bình phục cảm xúc kích động trong lòng, Bạch Vũ nhìn máu tím vàng trong tay Nhan Linh Tịch. Thứ này là do bản nguyên trái tim kỳ lân hóa thành sao? Hoàn hồn lại, Bạch Vũ cảm nhận được năng lượng dâng trào từ máu trong tay Nhan Linh Tịch, trong mắt tràn đầy nóng rực, không ngờ, Nhan Linh Tịch lại có thể luyện hóa hoàn chỉnh một trái tim kỳ lân, khiến nó tồn tại dưới một hình thức khác. Nghe lời này, Nhan Linh Tịch nhướng mày, không cho Bạch Vũ thời gian nói tiếp, trực tiếp nuốt chất lỏng màu tím vàng đỏ xuống. Đây là của ta, thứ kia mới là của ngươi. Trái tim kỳ lân ẩn chứa lực lượng kinh khủng bị Nhan Linh Tịch nuốt xuống, trên người nàng vậy mà không hề dấy lên một chút gợn sóng nào, ngược lại nàng chỉ vào hủy diệt chi đồng trong phong ấn, chậm rãi nói. Nhìn động tác của Nhan Linh Tịch, khóe mắt Bạch Vũ giật giật, không phải chứ? Ngươi không thể để lại một chút sao? Đối với điều này, Bạch Vũ cũng không nói nhiều, nhìn thần đồng tràn ngập lực lượng hủy diệt, sắc mặt nghiêm trọng. Loại thần đồng do thiên địa tự nhiên sinh thành này, phương pháp hiệu quả nhất chính là cấy ghép vào cơ thể mình, nhưng bản thân hắn đã sở hữu phá vọng kim tinh, hai loại thần đồng một khi gặp nhau, sự va chạm tạo ra không chỉ khiến hắn trọng thương, mà rất có thể một trong hai loại thần đồng sẽ hoàn toàn biến mất. Như vậy, có chút được không bù mất. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ có chút đau đầu, đối với việc xử lý thần đồng, hắn có rất nhiều cách, ví dụ như luyện chế thành cổ, hoặc cấy ghép cho huyết thi. Nhưng làm như vậy đều là sự lãng phí cực lớn. Ngươi biết tình hình trên người ta, vậy có biện pháp nào tốt không? Bất đắc dĩ, Bạch Vũ đành phải hỏi Nhan Linh Tịch. Thấy vậy, Nhan Linh Tịch bĩu môi, trầm mặc một lát, lúc này mới mở miệng nói: "Người trong cuộc u mê, dùng trên người ngươi, bây giờ là thích hợp nhất. Trên đời này không ai có thể đồng thời sở hữu hai đôi thần đồng, nhưng không có nghĩa là ngươi không thể tùy ý chuyển đổi giữa hai loại thần đồng. Muốn hoàn thành sự chuyển đổi này, chỉ cần một vật trung gian, đối với tu sĩ bình thường, có thể nói là khó như lên trời. Nhưng đối với ngươi mà nói." Nhan Linh Tịch ngừng lại một chút. "Ngươi không phải muốn ngưng tụ thiện thi sao? Tấy ghép nó vào thiện thi không phải là được rồi sao?" Chương 547 ngưng kết thiện thi, chương 547 ngưng kết thiện thi trong tiểu biệt phòng. Bạch Vũ từ động thiên đi ra về sau, liền quanh chân ngồi một ngày, giờ phút này, trên người hắn pháp lực không có chút nào gợn sóng, bởi vì sợ quấy rầy đến Ngọc Linh Lung thể biến, nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn là dự định ở bên ngoài đột phá. Hắn cũng không có trực tiếp dựa vào tam thi cổ chuyển hóa tam thi, mà là yên lặng bình phục lấy tự thân khí tức, tại tâm cảnh đạt tới bình chân như vậy tình trạng về sau, Bạch Vũ lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt. Theo không gian giới chỉ vừa động, thuần tịnh chi hồn, hủy diệt chi đồng trúc hoàng nguyên thần, lại thêm đoạn thời gian này thu thập đến độ kiếp cường giả nguyên thần. Bạch Vũ hai tay chậm rãi kết ấn, một đạo hư vô quang tuyến trong cơ thể lướt đi, cuối cùng nổi lên ở trước mặt, hóa thành một đạo hư vô thân ảnh. Đây chính là Bạch Vũ lấy tự thân cảm xúc chế tạo tam thi cổ, tại đạt được Nhan Linh Tịch nhắc nhở, hắn chỉ cảm thấy phía trước con đường bỗng nhiên sáng sủa, mà bây giờ cũng là nở hoa kết trái thời điểm. Bạch Vũ yên tĩnh ngưng thị nó, bởi vì hai người tâm ý tương thông, cho nên tam thi cổ tuy nhiên không có bất kỳ linh trí nào, lại bản năng đối Bạch Vũ có loại thân cận cảm giác, mà nó chính là thiện thi thành hình mấu chốt. Theo tam thi cổ nổi lên mà ra, Bạch Vũ chậm rãi đem thuần tịnh chi hồn nâng lên, tại thủ lấn biến hóa dưới, tam thi cổ chậm rãi cùng thuần tịnh chi hồn dung hợp, trong nháy mắt, chói mắt lưu quang hiện lên, mang theo giống như sóng thần năng lượng, toàn bộ gian phòng ông tác hưởng. Đây là năng lượng áp chế đến cực hạn biểu hiện, mà đây cũng là Bạch Vũ trước đó không ngừng áp xúc pháp lực mà đạt được thiên đại cơ duyên. Thuần tịnh chi hồn cùng tam thi cổ không ngừng dung hợp, Bạch Vũ thủ lấn lần nữa biến hóa, trúc hoàng cùng hủy diệt chi đồng chậm rãi bay lên. Tại tam thi cổ hấp thu, ba người trực tiếp va chạm, trong nháy mắt, cực hạn thống khổ tại Bạch Vũ trong đầu nổ tung, cái kia rút gân bóc xương cảm giác để hắn con mắt trong nháy mắt tràn đầy tơ máu. Liền thân thể đều hơi run rẩy lên, nhưng ở bản mệnh cổ gia chỉ dưới, Bạch Vũ cưỡng ép nhìn xuống, không ngừng lôi kéo lấy cái kia khủng bố năng lượng, trong đầu càng là hồi ức lấy mình cả đời chỗ làm việc thiện. Thay Triệu sư minh báo thủ giúp đỡ bị đại dược ăn mòn Triệu tướng quân giải thoát, vì để cho Nam cung gia có thể tu tiên tâm nguyện, bồi dưỡng Nam cung huyền tố, cũng vì Nam cung gia tộc đại nghĩa lòng sinh cảm khái, vì Mộng Băng Yên có thể thoát khỏi vô tình đạo. Xả thân thủ nghĩa vì giúp đỡ Hắc Vũ Vương trở thành người, không đếm xỉa hậu quả vì giải cứu Lý Sấu Ngọc thoát ly khổ hải, các loại suy nghĩ bay lượn, trạng thái như vậy trọn vẹn kéo dài 3 ngày. Tại đem ba đạo bá đạo năng lượng cưỡng ép dung hợp về sau, Bạch Vũ hai mắt đông nhiên mở ra, mà thuần tịnh chi hồn cũng tại giờ khắc này phát sinh biến hóa, tại nó không ngừng biến hóa dưới, một đạo cùng Bạch Vũ giống như lúc dung nhan chậm rãi tại thuần tịnh chi hồn bên trong ngưng tụ mà ra. Thế thế, Bạch Vũ biết đây là mình cơ hội duy nhất, cũng vẹn vẹn có lần này cơ hội. Như vậy khủng bố tài liệu, không phải nói thu thập liền có thể thu thập, một khi thất bại, liền mang ý nghĩa mình muốn tiếp tục vây ở hóa thần cấp. Nghĩ đến cái này, Bạch Vũ trọng trọng phun ra một ngụm khí, Thiên Ma Hỗn Độn Kinh trực tiếp thi triển đến cực hạn. "Cho ta dung hợp." Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, tâm thần trực tiếp chìm đắm vào thức hải, nhìn xem thức hải bên trong to lớn sen hoa cùng phía trên hoàn cảnh tiểu đỉnh, đồ đẳng, tâm tình của hắn bình tĩnh đến cực hạn. Cũng chính là hiện tại, thức hải bên trong đống nhiên hiện lên kinh thiên cự lãng, năng lượng hóa thành sóng biển a khắc đào quét sạch, một đạo khủng bố khí tức tại sóng biển bên trong ngưng tụ. Tại quần quần thất hải bên trong, một đạo thất thải lưu quang chậm rãi nổi lên, ngay sau đó quanh chân ngồi tại sóng biển trung tâm, đó chính là Bạch Vũ chỗ ngưng tụ thiện thi, mà giờ khắp này thiện thi quanh thân lại tràn ngập khủng bố hủy diệt chi lực cùng ngập trời long khí. Nhìn xem thất hải bên trong trạng thái, Bạch Vũ trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Hô hồng liên nghiệp hỏa bằng không xuất hiện, vô tận nhiệt độ cao trực tiếp quét sạch toàn bộ thế giới, mà tạo hóa âm dương huyền long cổ cũng vào giờ khắc này mở hai mắt ra, mang theo kinh thiên long uy, xông về hư ảnh trấn áp mà đi. Ầm ầm ầm. Ba người tiếp xúc trong nháy mắt, thiện thi quanh thân long khí bị tạo hóa âm dương huyền long cổ thôn vệ, đạo đạo huyền như tiếng sấm vang lên, chỉ gặp vô cùng năng lượng, trực tiếp quét sạch Bạch Vũ toàn bộ thân thể. Đông, đông, đông. Bạch Vũ trái tim, giờ khắc này huyền như viễn cổ chiến trống bị gõ vang, phát ra một con một rôi ở giữa huyền như tiếng rồng ngâm hồ khiếu, trực tiếp áp chế hết thảy. Cùng lúc đó, thức hải bên trong, đạo đạo linh lực quang trụ phóng lên tận trời, tỏa hóa ngập trời cam lộ, tập bổ lấy trong mùa đông hết thảy. Vô cùng vô tận cảm xúc chi lực không ngừng xông về thiện thi hội tụ mà đi, theo thiện thi cảm nhận được Bạch Vũ cái kia thuần chính thiện ý, quanh thân thất thải lưu quang càng thêm lộng lẫy. Tại cái kia chói mắt lưu quang chiếu rọi dưới, thiện thi thể hình cùng mặt mày càng thêm hoàn thiện, cuối cùng liền giống với cùng Bạch Vũ dán dán phục chế đồng dạng, liền sợi tóc bên trên chi tiết đều giống nhau như lúc. Đây là dung hợp thiện thi bước đầu tiên, lấy cảm xúc chi lực đem thiện thi ngưng tụ thành hình. Bước này dựa vào là Bạch Vũ trong lòng thiện ý. Tại thiện thi ngưng tụ về sau, còn muốn đem nó hoàn toàn khống chế, cũng đem cái kia khủng bố năng lượng hóa thành tự thân một bộ phận, đây cũng là trọng yếu nhất xuống tới. Hạo Hãn thức hải bên trong, sen hoa đại không ngừng quyết đại, bản mệnh cổ phát ra sung sướng hưng phấn cảm xúc, tại kịch liệt như vậy động tác dưới, Bạch Vũ trên người pháp lực cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được tiêu hao. Bất quá tiêu hao như vậy, đối với tu luyện hoàn chỉnh bản Hỗn Độn Thiên Ma kinh Bạch Vũ, cũng không tính là gì. Tại ngưng tụ thiện thi trước đó, hắn liền thông qua các loại thủ đoạn áp bức mình, đem thức hải chế tạo đến không một lỗ hổng, huống chi, tại dung hợp thiện thi trong quá trình sản sinh năng lượng, đủ để chống đỡ hắn hiện tại pháp lực vô hạn tuần hoàn. Áp chế như vậy, kéo dài trọn vẹn 10 ngày, thức hải bên trong bạo động cũng vào giờ khắc này dần dần bình tức xuống tới, tại cái kia to lớn trên đài sen không trùng, chói mắt thất thải lưu quang tràn ngập. Thấy thế, Bạch Vũ thần hồn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua cái kia thất thải lưu quang. Rất nhanh, thức hải bắt đầu run rẩy, một đạo nhìn không thấy tiêu ký thất thải quang trụ trực tiếp rơi xuống, một đạo thân mang nho bảo, tay cầm thí cốt tiêu hồn phiến thân ảnh chậm rãi đi ra, một cô đáng sợ năng lượng ba động đang ở quanh thân. Thiện thi đã thành. Bạch Vũ nhìn qua cái kia nho nhã thiện lương thân ảnh, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó tâm thần lần nữa kéo căng. Thiện thi về vị. Một đạo ngưng trọng thanh âm tại trong lòng vang lên. Thức hải sen đài trung quanh, một đóa tràn ngập hủy diệt chi lực màu đen sen hoa thành hình, chậm rãi nở rộ. Tại Hắc Liên nở rộ lúc, chỉ gặp Thiện thi khẽ mỉm cười, chậm rãi hướng về Hắc Liên đi đến. Theo Thiện thi quanh chân ngồi tại Hắc Liên trung tâm, Bạch Vũ quanh thân chỉ cảm thấy nguyên bản vây cuốn mình bình chướng biến mất không còn tăm hơi, mà khủng bố phản hồi chi lực, để trên người hắn mỗi cái lỗ chân lông đều mở ra, pháp lực cũng vào giờ khắc này lần nữa áp xúc. Trong tiểu viện, Bạch Vũ nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở ra, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Ngay tại cảm thụ được trên thân không ngừng tăng vọt khí tức lúc, thức hải bên trong, Thiện thi đã cùng đài sen dung hợp, trên thân lạnh buốt mạo hiểm khói đen. Thiện thi cũng sẽ mạo hiểm khói đen sao? Cái này làm sao có chút không đúng đâu. Chương 548 màu sắc này không đúng. Chương 548 màu sắc này không đúng. Chỉ thấy trong thức hải bình tĩnh, buồn mạng cổ các tư kỳ trước, mà Thiện thi tọa lạc trên Hắc Liên, lúc này quanh thân nổi lên từng trận ba động. Một cỗ lực lượng hủy diệt không thể hình dung, không ngừng phóng thích trên thân. Bạch Vũ nhíu chặt mày, Thiện thi của mình, năng lực nên có đều có, không chỉ có thể chữa pháp lực, mà còn khiến bản thân đột phá bình chướng giới hạn. Quan trọng hơn là, dưới sự gia trì của Thiện thi, Bạch Vũ có thể dễ dàng chuyển đổi giữa phá vọng kim tinh và hủy diệt chi đồng, cả hai hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nói cách khác, hắn hiện tại đã hoàn toàn kế thừa tất cả của hủy diệt chi đồng. Nhưng mà, Thiện thi lại tỏa khói đen kịt là sao? Bạch Vũ cẩn thận cảm nhận Thiện thi của mình, bên trong quả thực tản ra cảm xúc thiện ý nồng đậm, ngay cả bản thân hắn cũng không biết trong lòng mình lại có nhiều thiện ý đến vậy. Nhưng mà, màu sắc không đúng. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, cân nhắc một lát, Bạch Vũ bắt đầu liên hệ Nhan Linh Tịch. Gia nhân chậm rãi từ động thiên bước ra, chỉ thấy nàng cẩn thận đánh giá Bạch Vũ một cái, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia chấn kinh. Rất tốt, Thiện thi ngưng tụ thành công rồi, không chỉ khiến ngươi kế thừa chân long chi lực, pháp lực mang theo long uy bá đạo, mà còn dung hợp hủy diệt chi đồng hoàn mỹ đến vậy. Xem ra ý nghĩ của ta là đúng, có lẽ tương lai khi ngưng tụ ác thi, tự ngã thi cũng có thể áp dụng phương thức này. Nếu thành công, ngay cả ta cũng không đoán được thành tựu tương lai của ngươi rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Nhan Linh Tịch cảm thán, từ tia sáng xám lưu chuyển trong mắt Bạch Vũ mà xem, hắn giờ phút này đã hoàn toàn hấp thu hủy diệt chi đồng, chỉ cần thật tốt khai phá, Bạch Vũ có lẽ là người duy nhất trong thời đại này sở hữu hai thần đồng đỉnh cấp. Nghe lời Nhan Linh Tịch nói, Bạch Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Linh Tịch lộ ra thần sắc như vậy. Ngay cả đối mặt Tà Mâu Đế, Bạch Vũ cũng chưa từng thấy Nhan Linh Tịch có biến động cảm xúc lớn như vậy. À cái đó, ta có một vấn đề. Bạch Vũ cân nhắc một lát chậm rãi nói. Nhìn Bạch Vũ muốn nói lại thôi, Nhan Linh Tịch nhướng mày, không biết hắn muốn hỏi gì. Ngươi nói thiện thi thứ này có khả năng ngưng tụ hồng mông tử khí không? Bạch Vũ nhìn Nhan Linh Tịch, mong đợi hỏi. Hồng mông tử khí? Nghe vậy, Nhan Linh Tịch thần sắc cổ quái đánh giá Bạch Vũ. Chưa từng thấy, nhưng cũng không phải không có khả năng này, một số thánh giả viễn cổ, vì công đức cường đại, quả thực có khả năng trong thiện thi đản sinh một tia hồng mông tử khí, nhưng đây chỉ là truyền thuyết, ở thế gian này căn bản không thể xuất hiện. Ít nhất, ta chưa từng thấy. Nhan Linh Tịch khẳng định, hồng mông tử khí thứ này liên quan đến công đức, mà thế giới này trời sinh có quyết, đâu ra loại siêu cấp đại thiện nhân kia? Muốn dựa vào bản thân ngưng tụ hồng mông tử khí? Nam mơ à? Vậy có khả năng nào, có người là cửu thế đại thiện nhân chuyển thế, trải qua cửu thế công đức gia trì, khi thiện thi ngưng tụ thành công, hồng mông tử khí bùng nổ, thậm chí đến cuối cùng tím đen thì không? Bạch Vũ nghĩ nghĩ, không xác định hỏi. Nhan Linh Tịch, ngươi có phải cảm thấy ta bây giờ thời gian tỉnh táo rất nhiều? Nhan Linh Tịch ngữ khí rõ ràng có chút không thiện, tên gia hỏa này, tu luyện làm hỏng não rồi sao? nói toàn những lời gì. Trong lúc nhất thời, Nhan Linh Tịch cảm thấy Bạch Vũ đây là đang trêu chọc mình. Được rồi, chuyện này quả thực không thể nào, nhưng thiện thi ta ngưng tụ, quả thực có chút vấn đề. Nói xong, Bạch Vũ thở dài một tiếng, lòng bàn tay lật một cái, thiện thi ngưng tụ mà ra. Nhìn thiện thi ngồi trên hắc liên, Nhan Linh Tịch thần sắc ngưng lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Thứ này là thiện thi. Nhan Linh Tịch kinh ngạc mở miệng nói, chẳng lẽ Bạch Vũ trước đó ngưng tụ là ác thi? Điều này cũng không đúng à, thiện thi không xuất, ác thi làm sao xuất hiện? Hơn nữa trạng thái hiện tại của Bạch Vũ rõ ràng chỉ là hóa giải hóa thần bình chướng mà thôi. Nghĩ đến đây, Nhan Linh Tịch sắc mặt ngưng trọng đi lên, đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán Bạch Vũ, đi kèm với một cỗ pháp lực ôn hòa bao quanh Bạch Vũ. Rất lâu sau đó, Nhan Linh Tịch thu tay lại, sắc mặt ngưng trọng. Bạch Vũ ngưng tụ quả thực là thiện thi, điểm này không thể nghi ngờ. Mặc dù tỏa khói đen kịt nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả của thiện thi, thậm chí còn đáng sợ hơn thiện thi nàng từng ngưng tụ. Tên gia hỏa ngươi, không phải là một tên hỗn đản thuần túy chứ? Nhan Linh Tịch trên mặt kinh nghi bất định, ánh mắt cảnh giác nhìn Bạch Vũ. Vấn đề trên người hắn hiện tại, nàng cũng không có cách nào giải thích, nhưng có thể khẳng định là thiện thi tỏa khói đen kịt này có lợi mà không hại. Nghe Nhan Linh Tịch nói vậy, khoe miệng Bạch Vũ giật giật. Nói gì vậy? Mình rõ ràng là cựu thế đại thiện nhân chuyển thế được không? Dù thân ở Ma Môn, hắn cũng có một trái tim trừ tà vệ đạo. Có phải liên quan đến hủy diệt chi đồng không? Nghĩ nghĩ, Bạch Vũ chậm rãi nói. Nhan Linh Tịch nghĩ nghĩ, cũng không dám chắc, nhưng cuối cùng vẫn do dự gật đầu. Thiện thi của ngươi tuy kỳ lạ, nhưng không có gì nguy hại, cũng đừng nghĩ nhiều, đợi ngươi đến tượng du, ta sẽ điều tra cho ngươi. Nhan Linh Tịch chậm rãi nói. Bạch Vũ sờ sờ mũi, nghĩ lại cũng đúng, mặc kệ nó là gì, có thể tiếp tục tu luyện không phải được sao? Đây là thứ độc nhất thuộc về mình, dù sao cũng sẽ không phản bội mình. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy, cái sát sống kỳ lạ này mang đến cho mình kinh hỉ, có lẽ không đơn giản như vậy. Nhan Linh Tịch mang theo nghi hoặc trở về động thiên, mặc dù nàng đang dần dần khôi phục, nhưng thời gian tỉnh táo quá lâu, luôn không có lợi cho cơ thể, vì vậy nàng vẫn cần tiếp tục ngủ say. Mà Bạch Vũ cũng vươn vai, chậm rãi bước ra khỏi phòng, cảm nhận khí tức mênh mông trong cơ thể, Bạch Vũ vươn vai, bước vào hồ nước suối nóng. Tính toán thời gian, cách thời điểm động thiên thế giới mở ra đã không còn bao nhiêu, muốn lực lượng khổng lồ trong cơ thể này lắng đọng lại, vẫn cần một vật chứa mới được. Ngươi đã ngưng tụ ra thiện thi rồi. Đúng lúc Bạch Vũ suy tư, một bóng hình hiểu điệu chậm rãi xuất hiện, theo lưu quang tiêu tán, Đùi Nguyệt Thần nhìn Bạch Vũ, ngựa khí tràn đầy kinh ngạc. Nàng nhìn thấy vẻ nghi hoặc của Nhan Linh Tịch, lúc này mới có chút tò mò, rốt cuộc là thứ gì, lại khiến tồn tại như vậy lộ ra thần sắc như vậy. Nhìn Đùi Nguyệt Thần đột nhiên xuất hiện, Bạch Vũ đầu tiên là sửng sở. Ngay sau đó thần sắc có chút cổ quái. Hiện tại pháp lực ba động trên người Đùi Nguyệt Thần, rõ ràng mạnh hơn trước rất nhiều, xem ra những ngày ở trong động tiên, nàng cũng không có lãng phí tu hành, thậm chí bắt đầu dũng mãnh tiến lên. Tu vi độ kiếp bắt trọng, nhìn qua rất tốt, nhưng so với Lý Tố Ngọc, tiến bộ có phải quá chậm rồi không? Nhìn Bùi Nguyệt Thần nét mặt lạnh lùng, Bạch Vũ chậm rãi tiến lên một chút. Ngươi có phải vẫn luôn so sánh mình với Lý Tố Ngọc không? Bùi Nguyệt Thần nghe lời này thần sắc ngưng lại, nhưng ngay sau đó, trên mặt nàng lại lộ ra một tia thản nhiên. Ta chỉ là có một số chuyện không nghĩ thông mà thôi, cho nên ta cảm thấy theo đuổi đáp án không có gì sai. Thật sao? Vậy ta nghĩ, đáp án này rất nhanh sẽ rõ ràng rồi. Bùi Nguyệt Thần trượt lên rồi lại trượt xuống, một thu một phóng, đi đi lại lại giữa, tiểu dáng biến hóa khôn lường thật không đơn giản. Vận động vĩnh cửu, tràn đầy ý nghĩa trí tuệ. Một lên một xuống giữa, tốc độ lực độ phối hợp, rèn luyện thân tâm. Cao thấp nhấp nhô rồi lại ngã, định luật vĩnh hằng. Xoay á xoay á xoay không ngừng nở rộ sinh mệnh hỏa hoa. Một ngọn lửa, đốt cháy lòng ta thiêu rủi nghi hoặc trong lòng, lửa nóng hừng hực là năng lượng, ngàn truy vạn luyện kim cương, cần phải trải qua mài giũa. Chương 549 tung hoàng ngang dọc, chương 549 tung hoàng ngang dọc. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ Phong Đô thành trở nên náo nhiệt hơn, đặc biệt là sự xuất hiện của quân đội ẩn sâu trong Phong Đô thành, khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng càng trở nên lạnh lẽo. Những người chọn ở lại Phong Đô thành, sau khi nhận thấy điều gì đó, đều đồng loạt tránh né, để tránh xung đột, dù sao vào thời điểm này, đây chính là thời cơ tốt nhất để bảo toàn thực lực, không ai muốn gây thêm rắc rối, vô cớ đắc tội một số người. Ngay cả những kẻ cuồng vọng như ba huynh đệ Vu Vũ Ngọc, lúc này cũng yên tĩnh ở trong tiểu viện, từ sau buổi giao dịch đã không lộ diện. Cũng chính trong bầu không khí quỷ dị này, thời gian khai mở động thiên thế giới càng ngày càng gần, khi còn 3 ngày nữa, Bạch Vũ từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, dường như có cảm ứng mà mở mắt. Chỉ thấy hắn còn chậm rãi mở cửa sổ tiểu viện, nhìn về phía bầu trời âm u xa xa. So với một tháng trước, không khí xung quanh trở nên cuồng bạo hơn, thậm chí Phong Đô thành vốn náo nhiệt, một lượng lớn dân cư bản địa đã biến mất từ lâu, không ai biết họ đã đi đâu, chỉ biết sau khi quân đội hoàn toàn tiếp quản Phong Đô thành, họ dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Bầu trời xa xa vẫn đang trong trạng thái cuồng bạo, thỉnh thoảng có những vết nứt không gian xẹt qua bầu trời, dường như có một sức mạnh khủng khiếp nào đó đang cố gắng đột phá giới hạn của Vĩnh Hằng Đại Lục, nhưng những vết nứt không gian này tuy xuất hiện dày đặc, nhưng thời gian lại cực kỳ ngắn, dùng từ thoáng qua để hình dung cũng không quá đáng. Xem ra sức mạnh của động thiên thế giới đã bắt đầu ảnh hưởng đến Phong Đô thành. Ta ách tộc tồn tại bên trong, e rằng còn khủng bố hơn nhiều so với những gì chúng ta đã gặp trước đây. Thanh âm của Bùi Nguyệt Thần vang lên từ phía sau, nàng mặc một bộ sa mỏng, theo làn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi qua, sa mỏng đã phô bày đường cong hoàn mỹ một cách trọn vẹn. Mặc dù trên mặt Bùi Nguyệt Thần vẫn còn một tia mị thái chưa tan biến, nhưng trong vẻ lười biếng này lại ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Trong khoảng thời gian này, dưới sự thúc đẩy của Thiên Ma Hỗn Độn Kinh và Nguyên Âm Chi Lực, Bùi Nguyệt Thần đã thành công tiến giai độ kiếp cửu trọng. Thấy vậy, Bạch Vũ cũng không keo kiệt, lấy ra Hào Long Lưu Hình Đan mà Phi Cảnh Tâm đã tặng cho mình trước đây, làm vật dẫn cho việc tu hành tiến đến giai, trực tiếp đẩy tu vi của Bùi Nguyệt Thần lên độ kiếp đỉnh phong. Và tiến độ như vậy, cũng thể hiện thiên phú khủng bố của bản thân Bùi Nguyệt Thần. Có thể nói, trước khi Lý Sấu Ngọc chưa nhận được truyền thừa của Tần Tôn, thiên phú của bản thân so với Bùi Nguyệt Thần hoàn toàn là một trời một vực, ngay cả Hắc Vũ Vương cũng không thể sánh bằng nội tình của người phụ nữ này. Và Bạch Vũ cũng nhân cơ hội này đã nâng tu vi lên hóa thần bắt trọng, trải nghiệm thực lực tăng bậc này khiến hắn có chút phiêu diêu. Nghe vậy, Bạch Vũ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về bốn phía, rất nhanh hắn liền cảm nhận rõ ràng, lấy Phong Đô Thành làm trung tâm, vậy mà lại xuất hiện mấy đạo đại dược chi lực khủng bố, sức mạnh cực kỳ vặn vẹo kia, căn bản không thể che giấu, bắt đầu chậm rãi ảnh hưởng đến xung quanh. Những dao động pháp lực cường hãn đến cực điểm này, không ngừng thôn phệ linh khí, mà phương hướng bọn họ đang ở chính là Phong Đô Thành chủ thành. Hiển nhiên, đại dược mà Bạch Vũ đã giao dịch, Thanh Quỷ Vương đã dùng đến, mà những kẻ ẩn giấu này, không ai không phải là tồn tại cực kỳ khủng bố. Ngoài Bạch Vũ ra, lúc này tất cả mọi người đều nhận ra dao động khủng bố kia. Bát phẩm đại dược, khủng bố như vậy, những kẻ này ước chừng đều là luyện hư cảnh. Trong một tiểu viện nào đó, ánh mắt Đế Mộ Tuyết liếc nhìn chủ thành xa xa, thanh âm lạnh lẽo. Có lẽ, lần này chúng ta có thể hợp tác, ta cảm thấy Thanh Quỷ Vương dù đã lập thiên đạo thể, trong động tiên thế giới kia, vẫn có điều kỳ quái. Danh ngạch phong vương thế rất nhiều, chúng ta cũng không cần phải kéo chân nhau. Thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ thấy ra các cách vật chậm rãi hiện thân, bộ pháp quỷ dị kia khiến các thiên kiêu bên cạnh Đế Mộ Tuyết nhíu mày. Đế Mộ Tuyết nhìn ra các cách vật một cái, khẽ nhíu mày, Từ Tĩnh Trai và Thái Hư Tông vốn là quan hệ cạnh tranh, hai người bọn họ cũng đã minh tranh ám đấu nhiều năm, dù sao trong toàn bộ Trung Du, người có thể đặt cùng hai người để so sánh không nhiều. Tuy nhiên, cùng với việc phong vương tế lần này biến số ngày càng nhiều, ngay cả Đế Mộ Tuyết cũng phát hiện mình dần dần không thể nắm bắt được sự phát triển của thạch đài, vì vậy, đối với đề nghị của gia cát cách vật, nàng không từ chối ngay lập tức. Mà hiện nay, toàn bộ Phong Đô Thành đã hội tụ một lượng lớn thiên kiêu Trung Du, thực lực của bản thân họ đặt ở bên ngoài đều là những tồn tại lừng lẫy, nếu không phải một lượng lớn thực lực lợi dụng kẽ hở của phong vương tế để các cường giả luyện hư cảnh ẩn giấu trong động tiên tiến vào, thì mười danh ngạch này thuộc về ai, có thể nói là đoán cũng đoán ra, nhưng bây giờ không chỉ có biến số của động tiên thế giới, còn có không ít lão quái vật ẩn giấu trà trộn vào, điều này khiến cục diện trở nên phức tạp hơn. Khi ánh mắt Đế Mộ Tuyết quét về phía ra các cách vật, người sau cũng nhận thấy, lập tức cười nói: Thái Hư Tông, Từ Tinh Trai, Huyết Ngục Hoàng Triều, Man Hoang Thú Vực vốn là bá chủ của Trung Du, mười danh ngạch của phong vương tế vốn nên do chúng ta chia nhau mới đúng. Ta tuy không biết Huyết Hoàng rốt cuộc nghĩ thế nào, toàn bộ Huyết Ngục Hoàng Triều lần này chỉ có một mình Bạch Vũ đến, nhưng điều này cùng lắm cũng chỉ là một danh ngạch, cho dù Man Hoang Thú Vực chiếm ba cái, vẫn còn sáu cái. Nếu có thể, Thái Hư Tông ta cũng chỉ có ba cái còn lại là của Từ Tinh Trai, như vậy có thể nói là giải pháp tối ưu. Tương tự, bốn đại thế lực chúng ta liên thủ trong động tiên thế giới cũng là tồn tại áp chế tuyệt đối, cho dù Thanh Quỷ Vương có tính toán khác, xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể kịp thời phản ứng. Ra các cách vật nhàn nhạt nói, hắn tuy cuồng vọng, nhưng không giống Vu U Ngọc vô não như vậy, tình hình hiện tại rõ ràng không đúng, vì vậy tìm người liên thủ mới là giải pháp tối ưu. Về phần phân phối danh ngạch, cũng là một trong những thủ đoạn ổn định lòng người, chỉ cần bốn đại thế lực liên thủ bao chọn tất cả danh ngạch, thì danh ngạch rơi vào tay mình sẽ có ba cái, trừ một cái tự dùng ra, hai danh ngạch còn lại đủ để hắn tìm được người trung thành với mình trong số các thiên tiêu này, đây bản thân cũng là một sách lược. Ha ha, ngươi cho rằng Bạch Vũ sẽ hợp tác với Man Hoang Thú Vực? Nghe ra các cách vừa nói, Đế Mộ Tuyết khinh thường cười một tiếng. Mâu thuẫn giữa Bạch Vũ và ba huynh đệ Vu U Ngọc, chỉ cần mắt không ngủ đều có thể nhìn ra, muốn hai bên này hợp tác, ra các cách vật hiển nhiên không có mặt mũi lớn như vậy. Điều này không quan trọng, chỉ cần có đủ biến số, cho dù là thù hận lớn đến đâu cũng có thể tạm gác lại, đây cũng là lý do hôm nay ta chỉ tìm ngươi. Điều chúng ta cần làm chỉ là nắm giữ danh ngạch trong tay và áp chế biến số này xuống mức thấp nhất là được. Ra các cách vật cười cười, đối với mâu thuẫn giữa Bạch Vũ và ba huynh đệ Vu U Ngọc, hắn không để ý, chỉ cần kết quả cuối cùng là tốt thì quá trình không quan trọng. Lời này vừa ra, Đế Mộ Tuyết nheo mắt lại, dường như đang cân nhắc tính khả thi của đề nghị này của ra các cách vật. Chương 550 thứ 9 Dương Diệu Nhật chương 550 thứ 9 Dương Diệu Nhật ẩm. Biến động linh khí kịch liệt càn quét toàn bộ Phong Đô Thành, cánh cửa đồng xanh hư ảo khổng lồ trực tiếp xé rách tầng mây nặng nề, hiện ra trên bầu trời. Động tĩnh kinh khủng không báo trước này, khiến trong thành giấy lên từng đợt pháp lực ba động mênh mông cường hãn, lượng lớn tu sĩ sau khi hoàn hồn, lập tức xông thẳng lên trời, lao thẳng tới cánh cửa đồng xanh trên không trung. Đồng thời, hai chiếc phi thuyền đồng xanh khổng lồ từ Phong Đô Thành bay lên, hiển nhiên, các tu sĩ và Thành Quỷ Vương đang chờ đợi ở đây bắt đầu tiến vào bên trong cánh cửa đồng xanh. Biến động bên trong cánh cửa đồng xanh này còn kinh khủng hơn tưởng tượng rất nhiều, lần này tiến vào ngoài tà ách tộc ra, điều đáng phòng bị nhất vẫn là những người tham gia phong vương tế này. Bạch Vũ đảo mắt nhìn quanh, nhàn nhạt nói: "Ngay hôm qua, Mạc Đại Phú lại đến, nhưng đối phương là đến từ biệt, vào lúc động tiên thế giới mở ra, đối phương lại lựa chọn rời đi, hoàn toàn không tham gia sự kiện lần này." Đối với điểm này, Bạch Vũ vẫn có chút kinh ngạc, tên này càng ngày càng thần bí. Tuy nhiên, trước khi Mạc Đại Phú đi, đã mang đến cho Bạch Vũ không ít tình báo, trong đó quan trọng nhất chính là Đế Mộ Tuyết và gia các cách vật đã liên minh, hai bên thương nghị cùng nhau khám phá động thiên thế giới và nắm giữ danh ngạch phong vương tế. Mà những tán tu kia cũng kết thành liên minh, bọn họ đối đầu với thế lực của Đế Mộ Tuyết, ngoài tán tu ra còn có một số tông môn cũng gia nhập trận doanh này. U Minh Tông và Tà Nguyệt Tông thì tìm đến Hoa Cốc trong Từ Tĩnh Trai đạt thành hợp tác, bọn họ từ khi đến đây liền dốc sức che giấu bản thân, hiện tại ba tông đã mất tin tức, theo Mạc Đại Phú phán đoán, ba tông đã trà trộn vào trận doanh tán tu. Diệu Âm Linh và Mộng Băng Yên đối với những liên minh này không mấy hứng thú, ngược lại cùng Mạc Khinh Vũ, Trương Thánh và những người khác cùng nhau xuất phát, đối với điều này, bất kể là Đế Mộ Tuyết hay Gia Cát Cách Vật đều không hỏi đến. Cuối cùng Man Hoang thú vực thì cùng Hà Linh Sinh đạt thành giao dịch, lợi dụng thân phận luyện đan sư của hắn và các thần nữ của thần nữ cung chiêu mộ không ít cao thủ. Có thể nói, trong tháng này, những người tham gia Phong Vương tế cơ bản đã phân chia trận doanh, những người như Bạch Vũ hoàn toàn ở trong tiểu viện, không tiếp xúc với bất kỳ ai, trong toàn bộ Phong Đô thành có thể nói là cực kỳ ít ỏi. Ngoài tình báo ra, Mạc Đại Phú còn mang đến một phần bản đồ động thiên thế giới, đương nhiên bản đồ này là Phong Đô thành miễn phí phát ra, cơ bản mỗi người một phần. Đối với điều này, Bạch Vũ không nói nhiều, về bản chất, ngoài Mộng Băng Yên và Diệu Âm Linh ra, những tu sĩ này hắn căn bản không tin bất kỳ ai. Đừng nói danh ngạch Phong Vương tế chỉ có bấy nhiêu, bên trong động thiên thế giới biến số quá nhiều, cái gọi là liên minh tạm thời này căn bản không ổn định, cho nên có kết minh hay không, căn bản không quan trọng. Trong lúc Bạch Vũ suy tư, Lý Tố Ngọc, Bùi Nguyệt Thần và Kính Hoa phu nhân thì đã chuẩn bị sẵn sàng hộ vệ bên cạnh Bạch Vũ. Theo từng đạo khí tức kinh khủng xông thẳng lên trời, Bạch Vũ cũng nheo mắt lại, quả nhiên, đến thời khắc cuối cùng, những tên này bắt đầu phô bày nội tình của mình. Đi. Thấy vậy, Bạch Vũ cũng không do dự, lời nói vừa dứt, thân hình trực tiếp hóa thành lưu quang xông thẳng lên trời, trực tiếp lao thẳng tới cánh cửa đồng xanh khổng lồ kia. Bốn người vừa tiếp cận cánh cửa đồng xanh, liền cảm nhận được một luồng không gian chi lực cực kỳ kinh khủng, từng trận cảm giác áp lực tản ra xung quanh, mơ hồ khiến người ta có cảm giác mất trọng lực. Phong ấn này lại kinh khủng đến mức độ này. Sắc mặt Bạch Vũ ngưng trọng, chỉ riêng dư ba của việc cánh cửa đồng xanh mở ra, đã loại trừ các tu sĩ giới hóa thần, cho dù là tu sĩ hóa thần, nhất thời không cẩn thận, rất có thể sẽ bị cuốn vào trong không gian loạn lưu kia. Khi bốn người lao thẳng tới sâu bên trong cánh cửa đồng xanh, sau khi xuyên qua cánh cửa đồng xanh, liền là một con đường sâu thẳm. Bạch Vũ nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy không gian thông đạo lại hiện ra một loại dấu hiệu vỡ nát, giống như vực sâu không gian nứt ra, lan tràn trong thông đạo, lực lượng bên trong cuồn bạo đến cực điểm. Thấy vậy, Bạch Vũ dừng bước, nhìn bóng tối vô tận trước mắt, hắn suy tư một lát, trực tiếp triệu hồi hắc than, mang theo ốc cổ bạo xả ra. Đây là hậu chiêu Bạch Vũ để lại sau khi nhìn thấy thông đạo kỳ lạ này, hắn muốn hắc than mang theo ốc cổ ẩn nấp trong Phong Đô thành, làm hậu chiêu rời đi. Hắc than bản thân là bản mệnh cổ của hắn, chỉ cần Bạch Vũ muốn, tự nhiên có thể triệu hồi nó, và nhiệm vụ hiện tại của nó là đặt ốc cổ vào một nơi an toàn. Làm xong những điều này, Bạch Vũ và ba nữ Lý Tố Ngọc nhìn nhau một cái, sau đó lao thẳng tới sâu bên trong. Ong long long. Càng đi sâu vào, từng tiếng long long vang vọng, toàn bộ không gian thông đạo bắt đầu chấn động, tiếp tục tiến về phía trước hơn 10 phút sau, cột sáng đột ngột xuất hiện cuốn tất cả mọi người vào. Thân hình Bạch Vũ cũng biến mất vào lúc này. Xuy xuy xuy. Cột sáng hạ xuống, khí tức nóng bỏng xuất hiện trong thiên địa cổ xưa, đại địa dưới sự chiếu rọi của chín mặt trời đầy vết nứt khô cằn, vừa hạ xuống đã khiến người ta cảm thấy như đang ở trong lò luyện. Linh khí của động thiên thế giới có thể nói là cực kỳ mỏng manh, hơn nữa còn ở trạng thái không ổn định, nhìn một cái, khu vực xung quanh căn bản không có bất kỳ sinh vật sống nào. Mà bốn người Bạch Vũ lúc này đang đứng trên hoang sơn, Kính Hoa phu nhân mở thần thức, quét nhìn tất cả xung quanh. Ngoài đồi núi, là những vùng đất khô cằn liên miên, ở nơi xa xôi của đại địa, có thể nhìn thấy lượng lớn hoang sơn hình dạng khác nhau, trên những ngọn núi đó, mơ hồ có thể thấy các hình dạng kiến trúc. Mà nhìn về phía trước, chỉ thấy từng tòa thành trì đứng sừng sững dưới liệt dương, màn trắng ẩn hiện, chống lại sự xâm thực của ánh nắng. Sinh linh trong không gian này, trên người đều mang theo lực lượng bẩm mẹo, dường như đã trở thành căn bản của thiên địa. Bạch Vũ nhìn vùng đất hoang vu trước mắt, sau đó cùng ba nữ Bùi Nguyệt Thần nhìn nhau một cái, theo thần thức càng đi sâu vào, sắc mặt của bọn họ đều có chút nghiêm trọng. Bởi vì ngay ở phía xa, có ba tòa thành trì khổng lồ, khí tức lộ ra bên trong thành trì, chỉ riêng cấp hóa thần đã vượt quá 50 đạo. Số lượng như vậy, cho dù đặt ở Trung Du, cũng là tồn tại cực kỳ cường hãn, nhưng đặt ở đây, chỉ là số lượng của ba thành nhỏ. Có thể tưởng tượng được, trận doanh thủ hộ giả của động tiên thế giới trước đây mạnh mẽ đến mức nào, nhưng bây giờ, bọn họ lại đều bị chuyển hóa thành tà ác tộc và trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt này. Quả nhiên không hổ là tà đế cần bốn vị đại năng cùng nhau phong ấn. Bạch Vũ cảm thán một tiếng, ánh mắt khóa chặt thành trì phía xa. Số lượng sinh linh càng nhiều, đối với chúng ta cũng càng có lợi, nếu đã như vậy, sau khi xác định phương hướng, một lần xông thẳng tới, các ngươi thấy thế nào? Bạch Vũ nhướng mày, tùy tiện nói. Lời này vừa ra, ba nữ nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu. Công tử định làm như lần trước, lợi dụng những thành trì này và vạn linh huyết châu bố trí phong thủy đại trận sao? Lý Tố Ngọc suy nghĩ một chút nghi hoặc nói. Kế hoạch trước đây của Bạch Vũ rất hiệu quả đối với động thiên thế giới, lực sát phạt của phong thủy đại trận khiến nàng đến nay vẫn còn nhớ rõ. Không đổi, lần này tiến vào động thiên thế giới không chỉ có chúng ta. Hơn nữa tiền bối, trước khi hành động, ngài có phải nên chắc toán hung cắt một chút không? Bạch Vũ nhìn Trương Bách Đạo, trên mặt đầy vẻ trêu bừa. Chương 551 Viêm Hỏa Tà Tộc. Chương 551 Viêm Hỏa Tà Tộc. Quảng trường thành phố rộng lớn, vô số sinh linh tụ tập nơi đây, khác với Vĩnh Hằng Đại Lục, tất cả mọi người ở đây đều có làn da đỏ rực một cách bất thường, những mạch máu thô to đập mạnh dưới lớp da mỏng manh, trên đầu là hai chiếc sừng cong màu đen cùng với bàn chân tựa móng ngựa, trông vô cùng quái dị. Chúng không có bất kỳ sợi lông nào trên người, một vảy đỏ rực trên trán không ngừng nhảy múa, mỗi lần nhảy múa, một lượng lớn nhiệt khí từ cơ thể chúng được giải phóng. Viêm Hỏa Tà Tộc chính là chủng tộc chủ đạo của đại lục này, cũng là một trong những chủng tộc được sinh ra từ huyết mạch của Bà Sa Thiên Tà Đế. Bà Sa Thiên có nghĩa là chịu đựng và nhẫn lại, tượng trưng cho chúng sinh trong thế giới này an phận với mười ác, như tham, sân, si và vô số phiền não khác, không thể thoát ly. Tương tự, Viêm Hỏa Tà Tộc cũng là sản phẩm tập hợp mười ác làm một thể, chúng sinh ra trong khổ nạn, thưởng thụ khổ nạn, đồng thời cũng muốn biến cả thế giới thành khổ nạn. Trên đài đá khổng lồ ở quảng trường, một nữ tử mặc y phục tế tự màu trắng từ từ bước lên này, chỉ thấy nàng chậm rãi dang rộng hai tay, khi áo choàng rơi xuống, một khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp hiện ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt của nữ tử, tất cả viêm hỏa tà tộc đều phát ra tiếng reo hò phấn khích thực sự. Tế tư đại nhân, tế tư đại nhân. Trong Xích Hỏa Thành, chủ tế chính là người có thể giao tiếp với tổ tiên, nàng có thể mang đến lời tiền tri và sự che chở của tổ tiên, dẫn dắt cả tộc nhóm đi đến đỉnh cao nhất. Chư vị, vì cửu dương diệu thế, linh tuyển mà tổ tiên ban cho chúng ta đã gần cạn kiệt, cho nên lượng nước sạch năm nay sẽ giảm đi một nửa. Đây là đợt tấn công cuối cùng của kẻ thù đối với chúng ta, xin chư vị hãy kiên trì, chỉ có huyết tế mới có thể khiến tổ tiên thức tỉnh, từ đó phá bỏ chín lời nguyền trên bầu trời đang áp bức tộc ta. Giọng nói lạnh lùng của nữ tử vang lên, lời này vừa ra, cả trường đều ồ lên. Trong bả xa thế giới, vì có chín mặt trời, cho nên nguồn nước của cả thế giới trở thành tài nguyên quý giá nhất. Tà ác tộc và yêu thú trong thế giới này vào mỗi khi mặt trời lặn đều không ra ngoài hoạt động, chỉ có rút trong nơi trú ẩn của mình. Đợi đến khi trời tối, mới là thời khắc thế giới này thức tỉnh. Khác với yêu thú, tà ác tộc có sự che chở của tổ tiên, đại tế tư của mỗi thành trì đều nắm giữ linh tuyển, chỉ cần tuân theo quy tắc tiến hành huyết tế với tổ tiên, linh tuyển sẽ không cạn kiệt. Lượng nước sạch chúng nhận được hôm nay cũng đủ để vượt qua lần huyết tế thứ hai. Chính vì những quy tắc biến dạng này, tà ác tộc trong quá trình không ngừng phấn đấu, lại từ nghịch cảnh quật khởi và sinh sôi nảy nở trong thế giới này. Và 300 năm trước, tổ tiên đột nhiên ban bố lời tiên tri, nó sắp từ giấc ngủ vô tận thức tỉnh, mang đến sức mạnh vô cùng và phá vỡ chín lời nguyền trên bầu trời, dẫn dắt mọi người đến một nơi mới. Nơi đó môi trường khắc nghiệt, thay vào đó là tài nguyên vô tận. Lời tiên tri này vừa ra, cả bà xa thế giới rơi vào điên cuồng, mỗi năm một lượng lớn dân số hiến tế, đổi lấy chính là thời gian tổ tiên thức tỉnh được rút ngắn. Tương tự, trong 300 năm này, vì lời tiên tri này, chín mặt trời trên bầu trời trở nên độc địa hơn, để duy trì năng lượng mà tổ tiên cần cũng như thai họa diệt vong do linh tuyển không cạn kiệt mang lại. Nghi thức huyết tế từ một năm một lần biến thành nửa năm một lần, đến bây giờ càng biến thành 3 tháng một lần. Mặc dù viêm hỏa tà tộc đầy dây oán giận, nhưng chúng không hối hận, mình còn có thể sinh sôi nảy nở. Có thể sinh sôi nảy nở có nghĩa là huyết mạch không dứt, huyết mạch không dứt, linh tuyển không cạn. Vì tổ tiên, vì Xích Hỏa Thành, vì tương lai. Từng tiếng gầm thét vang lên, mọi người rơi vào cảm xúc cực đoan, mười ác trên người chúng vào giờ khắc này bị phóng đại đến cực điểm. Thấy vậy, nữ tử nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định. Chư vị dũng sĩ sở hữu huyết mạch Bà Sa Thiên Tà Đế cao quý, xin hãy nhớ kỹ, kẻ thù của chúng ta là những tạp chủng bên ngoài. Bà Sa Thiên Tà Đế vĩ đại đã phát hiện ra sự tham lam và vô sỉ của chúng. Chúng chiếm cứ lãnh địa của chúng ta, ám toán Bà Sa Thiên Tà Đế vĩ đại, giam cầm chúng ta ở đây. Bây giờ, tiếng kèn phản công sắp thổi vang. Giờ khắc này, hãy để chúng ta chuẩn bị nên đón sự trở lại của Bà Sa Thiên Tà Đế. Giọng nói của nữ tử càng lúc càng lớn, cuối cùng chỉ thấy khí tức cuồng bạo trên người nàng được giải phóng, từng đạo hư ảnh ngưng tụ thành hình, xoay tròn múa lượn trên đài đá, ánh sáng và bóng tối lay động như mộng như ảo. Vũ điệu Bà Sa Thiên. Nhìn vũ điệu uyển chuyển trên đài đá, tất cả mọi người đều cùng nhiệt, đồng thời hai cột nước khổng lồ bắn ra, hóa thành mưa lớn chút xuống khắp quảng trường. Theo mưa lớn rơi xuống, cả trường rơi vào cuồng hoan cực độ, tất cả viêm hỏa tà tộc đều phát điên tranh giành nguồn nước, người có tu vi thi triển thủ đoạn, người thường cũng liều mạng cố gắng bảo tồn càng nhiều càng tốt. Nhìn trạng thái điên cuồng trên trường, trong mắt nữ tử lộ ra vẻ khinh thường, cũng không để ý đến sự điên cuồng trước mắt, chậm rãi xoay người, bước xuống đài cao. Sâu trong cung điện trung tâm thành trì, nữ tử chậm rãi trần chân giẫm lên những phiến đá chớp nhãn, từng cánh cửa đá nặng nề mở ra. Trong đại điện sâu nhất, trên vách đá phía trên chiếu một màn sáng khổng lồ, chỉ thấy vô số viêm hỏa tà tộc không chút do dự lao vào dung nham dưới vực sâu, trong chớp mắt hóa thành hư vô. Và dưới màn sáng, trải thảm mềm mại, gấm vóc lụa là rải rác trên thảm, ở trung tâm, một nam tử nằm sấp trên đó, hình xăm ác quỷ dữ tợn trên lưng hắn theo sự co rút của cơ bắp, như thể sống lại vào giờ khắc này. Nữ tử bước vào đại điện, cửa đá phía sau chậm rãi đóng lại, chỉ thấy nàng chậm rãi kéo dây lưng, bộ y phục tế tự rộng lớn rơi xuống đất, một thân lụa mỏng màu đen phô bày đường cong hoàn mỹ một cách trọn vẹn. Mái tóc xanh buông xõa, chỉ thấy nàng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nam tử, cầm lấy khay bên cạnh, dùng bút lông chấm vào chất lỏng đỏ tươi, vẽ lên ác quỷ trên lưng nam tử. Theo chất lỏng đỏ tươi tiếp xúc với ác quỷ, chỉ trong chớp mắt, liền bị hấp thụ, và khí tức trên người nam tử trở nên bành trướng hơn. Kiệt kiệt kiệt, quả nhiên huyết mạch mà tổ tiên để lại không hề sợ hãi sự hy sinh, lần này ngươi làm rất tốt, những huyết châu do huyết mạch dư thừa này ngưng tụ lại, hiệu quả sánh ngang với tinh huyết của cảnh giới độ kiếp. Trên mặt nam tử đầy vẻ hưng phấn, với tư cách là một trong 8 hộ pháp của Bà Sa Thiên Tà Đế, hắn là người đầu tiên thức tỉnh dưới sự triệu hồi của thanh ảnh. Đối với sự cúng dường của Tà Đế hắn không dám biện thủ, nhưng hoàn toàn có thể khiến viêm hỏa tà tộc hiến tế thêm một chút mà. Tinh huyết dư thừa chính là chìa khóa để hắn khôi phục thực lực. Dù sao hai đại chủng tộc mà Bà Sa Thiên Tà Đế sáng tạo ra, viêm ma tộc là lực lượng chủ yếu giúp hắn thống trị, cho dù tương lai Tà Đế thức tỉnh, đối với cách làm của mình cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến nào. Đối với chủng tộc thấp kém, bản thân chúng chính là để nô dịch. Thanh ảnh nghe lời nam tử nói, thần sắc không hề thay đổi, nhưng theo sự im lặng kéo dài, cũng khiến nam tử quay người lại, nhìn khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp đó, cười lạnh một tiếng. Sao vậy? Sau khi tiến hóa thành viêm ma tộc, vẫn không quên huyết mạch viêm hỏa ti tiện của mình sao? Chương 552 xử trí như thế nào? Chương 552 xử trí như thế nào? Không có. Thanh ảnh không dám quên ân huệ của đại nhân. Nghe lời của viêm ma vương, thanh ảnh trực tiếp quỳ xuống một bên, nửa thân trên phủ phục trên mặt đất, thái độ ti tiện đến cực điểm. Ở nơi đây, nàng bên ngoài là tế tự được viêm hỏa tà tộc yêu mến, nhưng trong cung điện, nàng lại là sủng cơ được viêm ma vương dùng để khống chế viêm hỏa quân đội cùng thần dân. Bà Sa Thiên Tà Đế đối với huyết mạch hà khắc, đạt đến trình độ biến thái, Viêm Hỏa Tà tộc căn bản không thể phản kháng Viêm Ma tộc, giống như trong lòng bọn họ đối với Bà Sa Thiên Tà Đế không thể ra tay vậy. Trong những năm này, Thanh Ảnh cũng biết, những chủng tộc này của bọn họ căn bản không phải thể hoàn chỉnh, chân chính tu hành giả, giống như những hộ vệ bị bọn họ tiêu diệt trước đó, những người đó mới có thể được xưng là chân chính sinh linh. Bất kể là Viêm Hỏa Tà tộc hay là Viêm Ma tộc, đều lấy việc biến thành người làm bí mật lớn nhất của mình, dù sao, thân thể con người chính là chân chính tiên thiên chi thể, điểm này, nàng chỉ khi đột phá độ kiếp mới lĩnh ngộ. Tương tự, cũng chính vì sự lĩnh ngộ này, mới khiến Thanh Ảnh hiểu được, Bà Sa Thiên Tà Đế rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Hắc hắc, như vậy mới đúng chứ, Viêm Ma chi huyết khiến ngươi biến thành người, và khiến ngươi đạt được thành tựu hiện tại, huyết mạch cấp thấp trước đó hoàn toàn không cần nhớ nhung, chúng chỉ là vết nhơ của ngươi, hiểu không? Đợi Tà Đế phục sinh, ngươi sẽ trở thành hộ pháp mới, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu, quyền lực mới là đại bổ phẩm, đại bổ. Viêm Ma Vương câu cầm Thanh Ảnh, khiến nàng ngẩng đầu lên, ngay sau đó một bàn tay lớn nắm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Ảnh, ngựa khí tràn đầy trêu tức. Nếu không phải vì Thanh Ảnh sau khi biến dị thể hiện ra thiên phú đáng sợ, hắn lại làm sao có thể ở trong cái thành nhỏ này, sự phát triển của huyết mạch chi lực bản thân không thể kiểm soát, ở cái địa giới hẻo lánh này, vậy mà lại khiến hắn tìm được một khối bảo vật. Hơn nữa là tồn tại có thể hoàn toàn khống chế. Ngoan, bỏ qua đây, Viêm Ma Vương cười tà một tiếng, âm thanh tràn ngập trêu tức. Cũng chính vào lúc này, một luồng hàn lưu vô danh quét qua bốn phía, nhiệt độ vốn có vậy mà nhanh chóng hạ xuống. Hiện tượng kỳ lạ này đặt ở Bà Sa thế giới căn bản không thể xuất hiện, dù sao, dưới sự chiếu rọi của chín mặt trời, nóng rực mới là dòng chảy chính duy nhất của thế giới này. Mà cảnh tượng kỳ lạ này cũng khiến Viêm Ma Vương thần sắc khựng lại. Ầm. Chưa đợi hắn phản ứng lại, chỉ thấy vách đá đại điện bắt đầu tràn ngập những vết nứt như mạng nhện, kèm theo một tiếng cộng hưởng cực lớn, mái nhà đại điện trực tiếp bị hất tung, cả đại điện bắt đầu sụp đổ. Mà trên không trung, chỉ thấy một nữ tử mặc bạch y tĩnh lặng đứng sừng sững giữa không trung, nàng thần sắc lạnh lẽo, quanh thân tản ra khí tức đáng sợ, mà nàng nhìn ánh mắt của Tà Ách tộc, càng tràn ngập sự chán ghét vô tận. Theo cung điện sụp đổ, sự yên tĩnh giữa thiên địa kéo dài một lát, ngay sau đó liền bị sát khí đáng sợ bùng nổ phá vỡ. Hai đạo thân ảnh từ trong phế tích bắn ra, khi nhìn thấy thân ảnh Đạm Đài Yên Nguyệt, đồng tử Viêm Ma Vương đột nhiên co rút lại. Mà Thanh Ảnh khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, đôi mắt đẹp đột nhiên mở lớn, ngay sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch. Chỉ thấy trên không trung đã bị huyết sắc bao phủ, lượng lớn côn trùng huyết sắc, kiến điên cùng nuốt chửng tộc nhân, những ngôi nhà vốn tinh xảo biến thành phế tích, mà 18 cường giả độ kiếp bảo vệ Viêm Ma Vương, giờ phút này đã ngã xuống hơn nửa, dưới sự trấn áp của mấy nữ nhân kia, bọn họ căn bản không có sức phản kháng. Mà nữ nhân thờ ơ với bọn họ trước mắt này, khí tức trên người khiến nàng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, cảm giác đó vượt qua áp lực mà Viêm Ma Vương mang lại cho nàng. Luyện hư ngũ trọng, tồn tại còn đáng sợ hơn Viêm Ma Vương luyện hư tam trọng này. Đạm Đài Yên Nguyệt nhìn chằm chằm hai người, đối với Viêm Ma Vương nàng căn bản không để ý, khi nhìn thấy Thanh Ảnh, trong mắt nhiều thêm một phần tò mò. Nữ nhân này không chỉ có tất cả những gì Tà Ách tộc nên có, khí tức của nàng đang từ Tà Ách tộc chuyển sang nhân loại, trạng thái như vậy, trừ phi là Tà Đế, nếu không căn bản không thể xuất hiện trên người Tà Ách tộc. Chẳng lẽ nữ nhân này có nội tình tiến giai Tà Đế? Nghĩ đến đây, trong mắt Đạm Đài Yên Nguyệt lóe lên một tia sắc ý, loại bọn này, nên nhân cơ hội này mà bắt chết. Trên không trung, đối với sự xuất hiện của Đạm Đài Yên Nguyệt, cùng với sự tàn sát trong thành, Viêm Ma Vương đầu tiên có chút mặt người, sau khi phản ứng lại, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Người ngoài? Không ngờ, vậy mà lại có người ngoài tiến vào động thiên thế giới. Bà Sa thế giới, kể từ khi hộ vệ bị Bà Sa Thiên Tà Đế chuyển hóa, nơi đây đã trở thành đất riêng của Tà Ách nhất tộc, có thể nói nơi đây là địa bàn của bọn họ, những người ngoài này lá gan cũng quá lớn rồi. Khi nhận thấy ánh mắt Đạm Đài Yên Nguyệt đang chú ý đến mình, da thịt Viêm Ma Vương theo bản năng bắt đầu căng cứng, mặc dù không giống Thanh Ảnh có thể nhìn rõ tu vi đối phương, nhưng phản ứng bản năng cũng khiến hắn nhận ra áp lực của Đạm Đài Yên Nguyệt. Vì đặc tính thập ác trong lòng, giờ phút này hắn không hề có ý định sợ hãi chiến đấu, ngược lại còn định xé nát hoặc chuyển hóa thành quyến thuộc của mình. "Công tử, nữ nhân kia có chút kỳ lạ, xử lý thế nào?" Đạm Đài Yên Nguyệt lơ đãng nhìn hai người một cái, ngay sau đó mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Bạch Vũ cũng nhìn về phía Đạm Đài Yên Nguyệt, theo phá vọng kim tinh mở ra, Bạch Vũ cũng phát hiện sự bất thường trên người Thanh Ảnh. "Giết chết là được." Thứ kỳ lạ đến mấy sau khi biến thành huyết thi, cũng là chiến lược mạnh mẽ của chúng ta. Bạch Vũ tùy tiện nói. Đối với những thứ Tà Ách tộc này, Bạch Vũ không có hảo cảm gì, hắn cũng không thể mang theo một Tà Ách tộc đi khắp nơi, đây là đang kích thích những dây thần kinh nhạy cảm của các tu sĩ Vĩnh Hằng Đại Lục. Nhưng nếu giết chết rồi, luyện chế thành huyết thi thì khác, huyết thi thứ này chính là một trong những thủ đoạn quan trọng của ma tu. Ngay khi lời nói của Bạch Vũ vừa dứt, Đạm Đài Yên Nguyệt không chút do dự, chỉ thấy nàng vung tay phải, một đạo thủ ấn thuần trắng như lưu ly trực tiếp hình thành trên không trung, trực tiếp trấn áp xuống hai người. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Thủ ấn tựa như ngọn núi vừa xuất hiện, uy áp đáng sợ trực tiếp khóa chặt Viêm Ma Vương, trong chớp mắt của hắn, thủ ấn đã đến đỉnh đầu hắn. Ầm. Một trường ấn xuống, trên người Viêm Ma Vương bùng phát khí tức nóng rực, cổ sáng dung nham xông thẳng lên trời, thực lực luyện hư nhị trọng bùng nổ. Khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, dưới thần sắc kinh hãi của Viêm Ma Vương, cổ sáng dung nham trực tiếp vỡ vụn, cả người hắn trực tiếp bị thủ ấn đánh xuống. Nửa tòa thành trong khoảnh khắc sụp đổ, dư ba đang sợ quét qua, mặt đất bắt đầu sụp đổ, một thủ ấn khổng lồ hình thành trên mặt đất. Mà Thanh Ảnh khi Đạm Đài Yên Nguyệt ra tay, liền bắt đầu chạy trốn. Cảm nhận được công kích đáng sợ phía sau, khuôn mặt xinh đẹp của nàng trực tiếp trở nên trắng bệnh, đặc biệt là khi đạo cấm chế trên người trực tiếp bị tiêu diệt, đầu óc nàng trực tiếp trống rỗng. Hộ pháp của Bà Sa Thiên Tà Đế trước kia, vậy mà lại chết rồi. Mặc dù hắn không hoàn toàn khôi phục, nhưng làm sao có thể, Viêm Ma Vương vậy mà ngay cả một trưởng cũng không đỡ nổi. Ngay khi thanh ảnh như rồi không đầu chạy loạn, đột nhiên một nữ tử tay cầm song kiếm như quỷ mị xuất hiện trước mặt nàng. Vĩnh Hằng kiếm ý, vẫn sát. Suy, kiếm khí cuồng bạo hóa thành lưu quang chói mắt nhanh chóng khuyết đại trước mắt thanh ảnh. Chương 553 Thiên Khải luyện thi đại trận, chương 553 Thiên Khải luyện thi đại trận giữa thiên địa cuồng bạo. Theo Lý Sấu Ngọc một kiếm chém giết, bạch quang chói mắt nổ tung, theo dư ba tiêu tán, thanh ảnh ngây dại tại chỗ, khí tức trên người hoàn toàn tiêu tán. Mà trên đại địa, Viêm Ma Vương vốn cuồng bạo, huyết nục trên người đã hóa thành thịt nát, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Chiến đấu kết thúc trong chớp mắt, theo ba tòa thành chỉ bị tàn sát sạch sẽ, tiếng kêu thảm thiết cũng từ chấn động ban đầu chuyển thành tĩnh mịch. Đại địa trên quảng trường bị Bùi Nguyệt Thần một kiếm chém ra, một đạo vực sâu rộng trăm mét xuất hiện trước mặt mọi người. Khoảnh khắc vực sâu xuất hiện, một cỗ mùi huyết tinh nồng đậm nổi lên, chỉ thấy bên dưới chảy xuôi một dòng huyết hà có ba lối vào, đại diện cho ba tòa thành trì nối liền. Mà chất lỏng trên bề mặt huyết hà không ngừng chảy xuôi, còn đùng ngục cùng ngục nổi bọt máu. Bạch Vũ tay cầm vạn linh huyết châu, đi đến bên cạnh vực sâu, nhìn dòng sông hoàn toàn do máu tươi và xương thịt tạo thành này, lông mày không khỏi nhíu lại. Dòng huyết hà này không chỉ là nguồn năng lượng để bà Sa Thiên Tà Đế phục sinh, mà còn là chí bảo do vô số viêm hỏa tà tộc hiến tế mà thành. Các nàng giờ phút này cũng trở về bên cạnh Bạch Vũ, sau khi nhìn thấy dòng huyết hà kia, đều là lông mày nhíu chặt. Cảnh tượng như vậy, quá mức chấn động, cho dù là tâm cảnh của các nàng, giờ phút này cũng có chút không thể tiếp nhận. Linh khí của thế giới này quá mức mỏng manh, giống như bị người hoàn toàn rút cạn, với thực lực hiện tại của ta, nếu không có ngoại vận, dựa vào linh khí nơi đây, căn bản không thể khôi phục. Đạm Đài Yên Nguyệt cảm nhận linh khí xung quanh, ngữ khí ngưng trọng nói: "Có thể tạo ra hiện tượng này, ngoài chín đạo liệt dương phong ấn trên bầu trời, còn có một điều nữa, đó là linh khí của toàn bộ thế giới đang bị bà Sa Thiên Ma Đế hấp thụ." Nghe vậy, Bạch Vũ cũng gật đầu, ngoài vấn đề linh khí mà Đạm Đài Yên Nguyệt nói, hắn còn cảm thấy chín đạo liệt dương trên bầu trời đang không ngừng bốc hơi nước trên người. Điều này cũng có trách, nước trong sẽ trở thành tài nguyên quan trọng nhất của thế giới này. Nếu đã như vậy, các ngươi luân phiên trở về động thiên nghỉ ngơi, duy trì trạng thái cuối cùng. Bạch Vũ suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Bởi vì sự quái dị của bà Sa thế giới, cho nên đánh một trận, cơ bản phải khôi phục, như vậy hiệu suất quá thấp, hơn nữa cũng sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác mệt mỏi. Do đó, chỉ có khôi lỗi hoặc huyết thi những sinh vật đặc biệt như vậy, mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất của mình ở bên trong." Nghĩ đến đây, Bạch Vũ mắt híp lại. Trong tay hắn còn có một tôn yêu đế thi thể, muốn luyện chế huyết thi cũng không khó, nhưng vì hiện tại tài liệu còn chưa đủ nên cũng không dùng đến. Bạch Vũ cũng không muốn làm nhục yêu đế đã từng. Sau khi các nàng quấy rầy chiến trường, Bạch Vũ cũng đưa ra quyết định, nếu nơi đây đã coi như địa bàn của tà ác tộc, vậy mình dùng tà ác tộc luyện chế một con huyết thi cũng không quá đáng chứ. Chậm rãi triệu hồi thi thể thanh ảnh đến trước mặt mình, bởi vì kiếm ý bá đạo của Lý Sấu Ngọc, thân hồn của nàng đã hoàn toàn bị nghiền nát, nhưng sự bất cam nồng đậm hóa trong thi thể khiến thi thể nàng tràn ngập ác khí. Nhìn thi thể thanh ảnh, Bạch Vũ triệu hồi du cương cổ, theo cổ trùng từ ngũ khiếu của nàng tiến vào hóa thành ấn ký khống chế toàn bộ nhục thân nàng, làn da như ngọc của thanh ảnh giờ phút này trở nên sáng trắng. Bạch Vũ khởi động Thiên Ma Hỗn Độn Kinh đồng thời, đại phù đồ Thiên Ma trụ được triệu hồi ra, thẳng tắp rơi xuống trên huyết hà, một đạo trận pháp quỷ dị thành hình. Ong ong ong. Trên làn da tái nhợt của thanh ảnh bắt đầu nổi lên từng đạo huyết văn, lượng lớn tài liệu luyện thi dưới sự thiêu đốt của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, hóa thành chất lỏng bao bọc nàng. Cùng lúc đó, thi cốt của Viêm Ma Vương và người bảo vệ hắn cũng bị Bạch Vũ dẫn dắt, dựa vào chất lỏng dược liệu và thanh ảnh nối liền với nhau. Tiếp theo chính là bước quan trọng nhất. Thở ra một hơi thật mạnh, Bạch Vũ lấy ra một viên đại dược bát phẩm và 5 viên đại dược thất phẩm cường hóa chi thể. Sau khi đại dược bị thanh ảnh nuốt xuống, Bạch Vũ cắn răng, lấy ra 12 con tà mâu trước đó. Thứ này hắn muốn định tìm một luyện khí sư cường đại, rèn thành tiên khí, nhưng bây giờ, thứ này dung hợp vào huyết thi rõ ràng càng thích hợp. Dù sao thanh ảnh bản thân sở hữu huyết mạch tà ác tộc, hơn nữa còn phát sinh biến dị. Theo lời của Đạm Đài Yên Nguyệt, nàng có thể tiến giai tà đế, thiên phú như vậy, Bạch Vũ cũng không nỡ lãng phí, do đó 12 con tà mâu này coi như là chìa khóa để triệt để kích phát nội tình của nàng. "Ngươi ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng a." Bạch Vũ thấp giọng nói một câu, lập tức đem thi thể thanh ảnh ném vào trong huyết hà. Thiên Khải luyện thi đại trận khởi. Bạch Vũ hai tay kết ấn, đại phù đồ Thiên Ma trụ trong nháy mắt bộc phát ra hồng quang chói mắt, trong khoảnh khắc, lấy thanh ảnh làm trung tâm huyết hà bộc phát ra một cái xoáy nước khổng lồ, đại địa bắt đầu run rẩy. Đồng thời với oán khí ngút trời bộc phát, trong đám mây đen do oán khí thuần túy hình thành, cuồn cuộn huyết lôi khủng bố. Ầm ầm ầm. Từng trận tiếng sấm vang lên, lấy vực sâu làm trung tâm, lượng lớn hàn khí huyết sắc tràn ngập, trên mặt đất kết thành một tầng sương lạnh lũ lẫm. Vẫn chưa đủ, còn thiếu một cái dưỡng thi địa. Nhìn dị tượng thiên địa xung quanh, Bạch Vũ cắn răng, thần sắc nghiêm túc. Oanh oanh oanh. Thái cực phong thủy cổ được triệu hồi ra, Bạch Vũ bắt đầu giải phóng khí vận bản thân, theo khí vận bị nuốt chửng, môi trường xung quanh trong nháy mắt bị thay đổi. Vạn quỷ oán linh địa. Mặt đất dưới sự chuyển hóa của thái cực phong thủy cổ biến thành màu đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được, âm sát vô cùng vô tận kèm theo tiếng vạn quỷ khóc than vang lên xung quanh. Dòng huyết hà vốn đang chảy xiết vậy mà giờ phút này lại bị hấp thụ. Mẹ tiếp. Quái vật này Trương Bách Đạo vừa từ phế tích cung điện bỏ ra, mang theo mấy cái lò đỉnh của mình, bị mãn hồi vị thu hoạch vừa rồi, nhưng khi nhìn thấy động tác của Bạch Vũ, khuôn mặt giàn mua ti tiện của hắn đột nhiên co giật. Sau đó mắt trợn tròn, dường như không dám tin vào tất cả những gì mình nhìn thấy. Cho dù là hắn, cũng là lần đầu tiên thấy thủ đoạn luyện thi như vậy, đặc biệt là sự kết hợp giữa đại dược và huyết thi, cộng thêm đặc tính vốn có của tà ác tộc. Hắn không thể hiểu nổi, ba thứ này làm sao có thể kết hợp với nhau. Ầm ầm ầm. Đại địa run rẩy càng thêm kịch liệt, Bạch Vũ tay phải vung lên, thập bát địa ngục phù đồ châu bạo xạ ra, đồng thời với từng trận sóng gợn màu đỏ nổi lên, huyết hà bắt đầu khô cạn, tất cả lực lượng ngưng tụ thành một cái huyết kén khổng lồ nổi lên ở trung tâm thiên khải luyện thi đại trận. Huyết kén giải phóng hồng quang quỷ dị không ngừng lóe lên, khi nhìn thấy huyết kén, Bạch Vũ cảm nhận được một cỗ khí tức lạnh lẽo, giống như một đôi mắt tà ác đang không ngừng chú ý mình. Đôi mắt đó có thể dễ dàng lay động đạo tâm của người khác, thậm chí khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra cảm giác sợ hãi. Kéo kẹt một giọng nói hưng phấn vang lên trong lòng Bạch Vũ, nghe thấy tiếng cười của ngạo đó, trong mắt hắn tràn đầy hưng phấn, không chút do dự, ném vạn linh huyết châu trong tay xuống. Rắc. Sóng gợn màu đỏ theo sự dung nhập của vạn linh huyết châu trở nên càng thêm rõ ràng, sự dung hợp này kéo dài một ngày một đêm, ngay khi thiên địa đều trở nên tĩnh mịch, một tiếng nứt vỡ nhẹ nhàng vang lên bên tai Bạch Vũ. Chương 554 ma thi rõ ràng ảnh chương 554 ma thi rõ ràng ảnh tiếng vỡ vụn khẽ khàng ấy khiến trong mắt Bạch Vũ lóe lên một tia nóng bỏng. Chỉ thấy huyết kén trong đại trận giờ phút này đã hiện ra hình dạng linh thạch, huyết vụ nồng đậm ẩn hiện xung quanh, năng lượng ẩn chứa trong đó, cho dù là luyện hư cảnh, e rằng cũng phải kinh hãi. Bạch Vũ lặng lẽ quan sát mọi thứ, theo từng tiếng cạch cạch như đậu rang nổ vang, trong đầu Bạch Vũ, một bóng hình trắng muốt hiện lên. Kiệt 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 khi bóng hình ấy hiện lên, tiếng cười trầm thấp âm lãnh vang vọng bên tai, âm thanh đó, tựa hồ từng giây từng phút câu dẫn người khác xa đoạn trầm luân, nếu nghe lâu dài, sẽ khiến ý thức con người bất chi bất giác mơ hồ. Nhưng sự quấy nhiễu của tiếng cười quái dị này, đối với Bạch Vũ mà nói căn bản không thành vấn đề, với tư cách là người luyện chế huyết thi, lại có đại phù đồ thiên ma trụ và thập bát địa ngục phù đồ châu trấn áp, hắn chính là chủ nhân của đầu huyết thi này, mọi thứ của đối phương đều do ý niệm của hắn mà động. Vì vậy, tiếng cười như vậy căn bản không ảnh hưởng được hắn. Bạch Vũ thu liêm tâm thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyết kén kia, cẩn thận hồi tưởng lại cổ kinh văn ghi chép trong huyết hà kinh. Ú đô mịt mờ, hoàng tuyển sâu thẳm, dĩ ngô chân danh, sát lệnh cửu uyên, thi giải phách tổn, cốt thuế linh diên, âm sát vi mạch, địa hỏa vi tuyển, bất tuần luân hồi, hưởng cố thiên thượng, minh sát chu kinh, oán giả sinh thường, thiên kiếp bất hoại, vạn cổ tồn hình, như phách tức nô phách, như linh tức nô linh, khế thành. Cùng với tiếng chú văn nghe có chút quái dị từ miệng hắn thoát ra, hóa khí giữa thiên địa tựa hồ cảm ứng được, trực tiếp hội tụ về huyết kén, thanh âm hư ảo trong đầu Bạch Vũ vậy mà hiện lên một tia thân thiết. Một cỗ lực lượng khủng bố khó có thể tưởng tượng khiến tâm thần Bạch Vũ chấn động, uy áp khủng bố đó tuyệt đối không phải độ kiếp cảnh có thể thể hiện ra, đặc biệt là thiên địa chi uy ẩn chứa trong đó, hoàn toàn là vô biên vĩ lực mà một vị đế vương mới có thể mang theo. Ong ong ong. Cũng chính vào khoảnh khắc này, huyết kén khổng lồ bắt đầu bộc phát ra tiếng ong ong kịch liệt, từng đạo vết nứt như mạng nhện lan tràn trên huyết kén, một cánh tay như ngọc chậm rãi vươn ra, huyết kén vỡ nát. Chỉ thấy một nữ tử không mảnh vải che thân chậm rãi bước ra, huyết kén vỡ nát dưới ảnh hưởng của sát khí quanh thân nàng bắt đầu tan chảy, cuối cùng hình thành một bộ huyết sắc hồng quần, bao bọc lấy nữ tử. Thành công. Nhìn bóng hình thanh thoát chậm rãi bước ra, khóe miệng Bạch Vũ nhếch lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Thanh ảnh giờ phút này so với trước kia dung mạo càng thêm tinh xảo không nói, đôi mắt đen lấy đã biến thành màu xanh nhạt, thêm vào bộ huyết quần, trông uy nghiêm hơn rất nhiều, vòng tay xương trắng quấn trên cánh tay khiến nàng thêm một tia tà dị. Nếu không nhìn kỹ, thanh ảnh hoàn toàn không khác gì người bình thường, thậm chí không nhìn thấy đặc tính huyết thi trên người nàng. Theo thân hình thanh ảnh chậm rãi bay lên không, trong vực sâu rộng lớn, huyết vụ nồng đậm lượn lờ, dưới sự khống chế của nàng, huyết vụ khẽ dao động. Lòng sông khô cạn bắt đầu run rẩy, bên dưới tựa hồ có thứ gì đó đang bị một lực hút khủng bố kéo lên, mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt. Lấy thanh ảnh làm trung tâm, huyết vụ tựa hồ hình thành một xoáy nước khổng lồ, giờ phút này, thân thể nàng tựa hồ hóa thành một hắc động khổng lồ, không ngừng hút lấy mọi thứ xung quanh. Ầm ầm ầm. Theo lực hút khủng bố kia đạt đến cực hạn, dưới lòng sông, vô cùng vô tận xương trắng trực tiếp xông thẳng lên trời, màu vàng úa kia chiếm cứ. Thanh ảnh tay phải nhấc lên, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành trảo, chỉ thấy nàng khẽ nắm chặt, trên khuôn mặt thanh thuần ngây thơ kia, vậy mà hiện lên một nụ cười duy nhất. Sóng gợn huyết hồng hiện lên trên lòng bàn tay thanh ảnh, vô cùng vô tận xương trắng giữa thiên địa bị sóng gợn quái dị kia luyện hóa, và không ngừng hội tụ về phía tay nàng. Ong ong ong. Một đạo trắng tinh lạnh lẽo hiện lên, từ từ kéo dài, khi xương trắng ngập trời hoàn toàn tan chảy, một cây cốt thương mang theo ma khí chậm rãi xuất hiện. Trong khoảnh khắc thanh ảnh nắm chặt cốt thương, 12 đạo tà mâu hư ảnh phía sau nàng chậm rãi mở ra, lực lượng vặn vẹo ô nhiễm mọi thứ xung quanh. Ma thi thanh ảnh luyện hư tam trọng tà ma thi hạn bản ẩn giấu trong vực sâu tam tối, bản thân bị dưỡng thi điệu tẩm nhiễm, lại lấy đại dược chi lực biến dị kích hoạt huyết mạch trên người, tà khí ma khí hoàn mỹ cùng tồn tại. Siêu thoát lục đạo luân hồi, trấn áp vực sâu, chính là thi trung đế hoàng. Nhìn thông tin hiện ra trước mắt, trên mặt Bạch Vũ tràn đầy vẻ mừng rỡ. Lai lịch của tà ách nhất tộc, bản thân có liên quan đến thiên đạo, có huyết mạch của thanh ảnh phối hợp với sự biến dị của đại dược, vậy mà đã kích phát hoàn toàn tiềm lực của tà ách nhất tộc, từ đó hình thành ma thi như vậy. Không chỉ vậy, thanh ảnh cho Bạch Vũ cảm giác giống như một cái bình bị phong tỏa, bởi vì tu vi bản thân, thanh ảnh vừa xuất thế có được tu vi như vậy đã là cực hạn. Theo thực lực của hắn tăng lên, tu vi của thanh ảnh cũng sẽ dần dần tăng cao, trực tiếp vượt qua sự tiến hóa của những huyết thi bên cạnh ngươi, đạt đến luyện hư, đạo hữu, huyết thi của ngươi đủ để sánh ngang với tiên khí đỉnh cấp a. Trương Bách Đạo nhìn thanh ảnh trên trời, mắt trợn tròn, tựa hồ không dám tin vào tất cả những gì mình nhìn thấy. Luyện thi nhất đạo, vậy mà còn có thể chơi như vậy. Quan trọng nhất là, Bạch Vũ vậy mà trấn áp được đặc tính quái dị của tà ác tộc và biến hóa thành của riêng mình. Cho dù là ma tôn năm đó, cũng không làm được điểm này đi. Nghĩ đến đây, Trương Bách Đạo trong lòng chấn động, chẳng lẽ là mình sống quá lâu, thế giới này sớm đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhưng hắn lại không phát giác được. May mắn thôi, sự biến dị của đại dược bản thân đã không ổn định, trạng thái hiện tại này đã là kết quả tốt nhất dự kiến. Tuy nhiên, ta cảm thấy cực hạn của huyết thi này không chỉ dừng lại ở đây. Động tiên này tên là Bà Sa Thi Giải, nói cách khác, tất cả tà ách tộc đều là hậu duệ của bà Sa Thiên Tà Đế, huyết mạch của Viêm Hỏa, Viêm Ma hai tộc giống với huyết mạch của Thanh Ảnh. Thậm chí huyết mạch khủng bố nhất vẫn là bà Sa Thiên Tà Đế kia. Tiếp nhận ký ức tàn phá của Thanh Ảnh, Bạch Vũ cơ bản đã làm rõ thông tin về tà ách tộc của thế giới này, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vùng đất khô nước xa xa. Nếu huyết mạch tương đồng, vậy chính là người nhà, vì huyết mạch bà Sa Thiên có thể tiến thêm một bước, chắc hẳn bọn chúng cũng sẽ cam tâm tình nguyện hy sinh đi. Cho dù là nguồn gốc của huyết mạch này, ta nghi hắn cũng không hối hận, phải không? Bạch Vũ nheo mắt lại, trong khoảnh khắc lời nói rơi xuống, hai viên huyết lô cổ xuất hiện trong tay. Có Thanh Ảnh ở đây, giá trị lớn nhất của tà ách tộc trên thế giới này cuối cùng đã được hắn khai thác. Nghe lời Bạch Vũ nói, Trương Bách Đạo thần sắc lần ra, không biết hắn rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng nhìn thần sắc hưng phấn của Bạch Vũ, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng hắn. Tiền bối, bây giờ ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Hãy tính cho ta xem, thành trì nào lớn nhất, số lượng nhân khẩu nhiều nhất trên thế giới này, chúng ta sẽ đi theo hướng đó. Điểm này đối với ngươi mà nói hẳn là rất đơn giản đi. Bạch Vũ nhìn Trương Bách Đạo, chậm rãi nói. Trương Bách Đạo. Chương 555 thứ một lộ tiến lên. Chương 555 thứ một lộ tiến lên. Sau khi Thanh Ảnh xuất thế, Bạch Vũ liền dựa theo lời nhắc nhở của Trương Bách Đạo mà xuyên qua các thế giới bà xa. Khi xuyên qua vô số đại địa khô nước, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự biến đổi của linh khí xung quanh và những dao động lực lượng từ xa đã làm thay đổi cảnh tượng thiên địa. Bạch Vũ đứng trên một đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn ra xa, phía trước tiếng giết chóc vang trời, trong môi trường khắc nghiệt tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Nhìn về phía xa, trên vô số thành trì, công thế khủng bố chấn áp xuống, sự cân bằng của toàn bộ thế giới bà xa hoàn toàn bị phá vỡ. Các tu sĩ tiến vào thế giới bà xa, tựa như những kẻ xâm lược, đối với tà ách tộc không chút lưu tình, hận không thể nghiền xương thành tro. Điều này không liên quan đến phong vương tế, dù sao thì ngay cả những tu sĩ xấu xa nhất cũng biết rằng tà ách tộc và họ là những tồn tại đối lập bẩm sinh, những kẻ này vốn dĩ không nên tồn tại. Hơn nữa, tà ách tộc đã phát triển trong thế giới này nhiều năm như vậy, những thành trì mà chúng xây dựng, bản thân chúng chính là những điểm tài nguyên phong phú, chỉ cần có thể đoạt được, e rằng đó chính là cơ duyên lớn nhất trong chuyến đi này. Và danh tiếng chém giết tà ách tộc đối với bản thân ở bên ngoài cũng có sự giúp đỡ rất tốt. Bạch Vũ nhìn mọi thứ trước mắt đang chém giết văng trời, lúc này Lý Tố Ngọc, Bùi Nguyệt Thần cùng các nữ nhân khác cũng đang nhìn xung quanh, xem ra hận không thể lập tức gia nhập chiến đoàn. Kế hoạch của Thanh Quỷ Hoàng quả thực không tồi, lợi dụng thân phận tà ách tộc, cưỡng ép những đoàn thể lỏng lẻo này liên kết lại với nhau, và cơ duyên của toàn bộ thế giới bà xa chính là thù lao cho các tu sĩ ra tay. Phải nói rằng, sự tính toán của tên này quả thực đáng sợ. Bạch Vũ thấy vậy cũng cười cười, những người tham gia phong vương tế, bản thân họ đều tự chiến đấu, nhưng vì tiểu thế giới này, không ít người đã bắt đầu luyện tay. Đối với Bạch Vũ mà nói, những tiểu thế giới này chính là thiên đường, và Thanh Ảnh muốn thăng cấp cũng cần huyết mạch của tà ách tộc. Mặc dù hiện tại mọi người đều đang tranh giành tài nguyên, ta cũng không nghĩ có thể nuốt trọn cả thế giới, cho nên vẫn là tìm nơi phong phú nhất đi. Nghe vậy các nữ nhân cũng gật đầu, hiện nay số lượng tu sĩ tiến vào thế giới bà xa quá nhiều, hơn nữa tu vi cũng khủng bố đến mức quá đáng. Bất kể cuối cùng là tồn tại phương hướng nào, mục tiêu của họ đều là Tứ Đại Thần Sơn, tức là nơi phong ấn tà đế. Dưới sự tụ tập của nhiều tu sĩ như vậy, cho dù có 4 tòa địa cấp thần sơn, cơ duyên cũng không đủ chia. Do đó, sự lựa chọn là cần thiết, đồng thời, ra tay càng sớm, ưu thế của bản thân càng cao. Đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát rồi. Tiền bối, làm phiền chỉ đường một lần nữa đi. Bạch Vũ quay đầu lại, nhìn Trương Bách Đạo, cười nói. Lời này vừa ra, khoe miệng Trương Bách Đạo co giật, không tình nguyện triệu hồi thần sắc cổ, lại tổn thất một đợt khí vận, lúc này mới run rẩy giơ tay lên, chỉ rõ một phương hướng. Sau khi xác định phương hướng, mọi người trực tiếp hóa thành lưu quang, bắn thẳng về phía xa. Dọc đường đi, Bạch Vũ khi gặp một tòa thành trì, không chút do dự, dưới sự gia trì của huyết lô cổ, toàn bộ thành trì biến thành bãi săn của Thanh Ảnh. Những kiến trúc cổ xưa vốn có hóa thành phế tích, tài nguyên trong thành được Bạch Vũ thu thập, trực tiếp ném vào độc tiên, do Hắc Đại Soái dẫn dắt đám yêu thú vượn người chỉnh lý. Bởi vì khu vực này đặc thù, pháp lực khôi phục khó khăn, Bạch Vũ và các nữ nhân cũng có thể không ra tay thì không ra tay, mà Thanh Ảnh triệu vận ngũ thi ở đây lại trở thành tồn tại như động cơ vĩnh cửu, tốc độ thu hoạch sinh mệnh ngày càng nhanh. Từ những kiến trúc còn sót lại này, Bạch Vũ có thể đoán được số lượng người bảo vệ vốn có của thế giới này đã đạt đến mức độ khủng bố. Nhưng chính là đội hình như vậy, cuối cùng vẫn bị tà ách tộc tiêu diệt. Sự kiên cường của chủng tộc này càng khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Mặc dù chỉ là một thành nhỏ đi ngang qua, cường giả mạnh nhất bên trong chỉ có cấp độ hóa thần, nhưng vì vị trí địa cấp, tài nguyên trong thành phong phú đến mức quá đáng. Sau khi nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, Bạch Vũ cùng mấy người dọc đường đi, không ngừng săn giết. Cũng chính trong lúc hành động, Bạch Vũ phát hiện một chuyện khá đau đầu. Dọc đường đi, họ gặp không ít tu sĩ. Sau khi thấy thủ đoạn của Bạch Vũ, rất nhiều người tự tiến cử, muốn hợp tác với hắn. Bản thân thân phận đại dược sư của Bạch Vũ đã vô cùng chói mắt, nay lại từ chối quá nhiều người, điều này khiến nhân vật của hắn lại có thêm một cái nhãn hiệu kiêu ngạo. Mặc dù chỉ là một cái nhìn nhận, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt này về sau vẫn sẽ tạo ra một số ảnh hưởng. Hiện nay, số lượng thành trì trong thế giới bà xa quá nhiều, theo mật độ phân bố như vậy, ít nhất cũng hơn bạn, nếu cứ từng cái giết qua, thời gian căn bản không đủ. Đối với tình huống này, Bạch Vũ tuy cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không để trong lòng, dọc đường đi theo những thành trì nhỏ này giết qua, rất nhanh, tâm trạng phiền muộn liền bị quần thể kiến trúc hùng vĩ không xa phá vỡ. Thành trì nhìn qua liên miên bất tuyệt, trên không còn xây dựng một tầng bình chướng màu máu, dao động tà khí bên trong cũng là thứ Bạch Vũ thấy nồng đậm nhất trong những ngày này. Tiền bối thủ đoạn thật tốt, thành trì này nhìn qua, hẳn là một trong những chủ thành của thế giới này rồi. Bạch Vũ nhìn Trương Bách Đạo, tán thán nói. Chỉ thấy lão giả lúc này đang cưỡi một con trâu già, sắc mặt tái nhợt, mềm nhũn dựa vào đỉnh lò của mình, giống như bị rút cạn tinh khí. Nghe lời Bạch Vũ nói, khoe miệng Trương Bách Đạo co giật, trên mặt càng có chút bi phẫn muốn chết, vốn dĩ còn tưởng rằng có thể chiếm chút tiện nghi của Bạch Vũ, nhưng cái này tự mình tiêu hao, người ta mẹ nó đều sắp chết rồi. Đạo hữu, tòa thành trì này, ngươi phải chia cho ta một thành, nếu không lão phu ta à, đã chuẩn bị không kiên trì nổi nữa rồi. Dễ nói, chuyện này, thương lượng là được, chúng ta là bạn bè, đừng quên sự ràng buộc của thần sát cổ a. Bạch Vũ nghe răng cười, cái giá phải trả để phát động thần sát cổ, hắn quá rõ ràng rồi, nhưng Trương Bách Đạo vẫn luôn dùng thần sát cổ làm vật dẫn đường tìm bảo vật của mình, khí vận đen như vậy mà vẫn chưa chết, mệnh cách của tên này, quả thực quá trâu bò. Đi. Ánh mắt Bạch Vũ nóng bỏng, không chút do dự, trực tiếp bay lên không, hóa thành diệu quang, thẳng tiến về phía quần thể kiến trúc không xa. Trong tình huống hoàn toàn công khai, chỉ trong hơn 10 phút đồng hồ, Bạch Vũ liền dừng lại thân ảnh, mà lúc này, họ mới nhìn rõ toàn cảnh của thành trì. Trong tòa thành trì này, lại ẩn giấu một chi đại quân, nhìn phẩm chất này, đội trưởng ít nhất là độ kiếp, mà trung tâm thành phố, càng có ba đạo giao động ẩn hối đều là tồn tại luyện hư. Bùi Nguyệt Thần nhìn bình chướng màu máu trên thành trì, trên khuôn mặt xinh đẹp lướt qua một tia kinh ngạc. Đội hình như vậy, đủ để chứng minh, thành trì này trong toàn bộ thế giới Ba Sa, đều là tồn tại hàng đầu. Bạch Vũ nhìn hai chữ La Ma trên cổng thành, mắt híp lại. Cho nên, thành trì quy mô như vậy, rất có thể có long mạch ra đời, thậm chí còn có sự tồn tại của linh thạch khoáng mạch, nếu không căn bản không thể chống đỡ được thể lượng lớn như vậy. Lời nói vừa dứt, kim quang trong mắt Bạch Vũ càng thêm thịnh vượng, nhìn bình chướng trước mắt, nặng nề thở ra một hơi. Cũng không lãng phí thời gian, theo thân hình thanh ảnh lần nữa xuất hiện, thiên địa bị một cổ thi khí nồng đậm tràn ngập,